Chương 170, ngày kỷ niệm đêm trước chương 170, ngày kỷ niệm đêm trước rạng sáng 4 giờ, tổ ong chung cư, 302 thất. Đây là Vương lão cha ở mười mấy năm hang ổ, từ khi hắn thăng chức dọn đi bê vòng khu ký túc xá về sau, căn phòng này liền để cho cố dị. Cùng cụt, khóa cửa chuyển động. Vương Trấn Quốc bọc lấy một kiện giày áo khoác, một mặt ngưng trọng đẩy cửa đi đến. Hắn vừa tiếp vào cố dị truyền tin khẩn cấp, giọng nói kia để hắn liền y phục đều không đổi, trực tiếp từ bê vòng khu mở chuyến đặc biệt chạy tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Như thế gấp. Vương lão cha vừa vào cửa, liền thấy cố dị đang ngồi ở phá trên ghế salon, cầm trong tay một quyển băng gạc, ngay tại lau mắt trái chảy ra máu đen. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, giống như là vừa sinh một trận bệnh nặng. Vương đội, chúng ta đều tra sai phương hướng. Cố dị không có hàn huyền, thanh âm khàn khàn, mang theo một cỗ sống sót sau hai nạn hàn ý, cái kia quái đàm hồng quyển, nó căn bản không tại Nam khu. Ngươi để tuyến nhân tại Nam khu lật cả đấy lên trời không tìm được, là bởi vì nó căn bản liền không ở chỗ này. Có ý tứ gì? Vương lão cha cau mày, đem trong tay vừa móc ra yên lại nhét trở về. Nó tại Tây khu. Cố dị hít sâu một hơi, chỉ ngoài cửa sổ cái kia tản ra hóa chất hôi thối phương hướng, toàn bộ Tây khu. Tất cả khu ổ chuột căn phòng, vứt bỏ nhà máy, thậm chí trên mặt đất nắp giếng đều bẽ đầy loại kia hồng quyển. Đây không phải là cái gì lưu thoán gây án truyền thuyết đô thị. Tây khu. Vương lão cha tay run một chút, cái bật lửa rơi trên mặt đất. Hắn vẫn đang ngó chừng Nam khu cha, là bởi vì sớm nhất mấy người điên là tại Nam khu bị phát hiện. Hắn coi là kia là đầu mượn, kết quả đây chẳng qua là tràn ra tới mấy giọt thủy. Chân chính hồng thủy, một mực tại Tây khu cái kia không ai quản lạn nê trong hố vận sức chờ phát động. Ngươi xác định? Vương lão cha nhìn chằm chằm cố dị mắt trái, con mắt của ngươi. Liếc mắt nhìn, kém chút mù. Cố dị cười khổ, nếu như không phải ta chạy nhanh, hiện tại đã biến thành trên tường một bức họa. Vật kia sống. Vương lão cha trầm mặc. Hắn biết cố dị bản sự, cũng biết cố dị chưa từng đùa kiểu này. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Làm sơ soạn lần mò mấy chục năm lão binh, hắn biết rõ, càng là loại thời điểm này, càng không thể hoảng. Hắn kéo qua một cái ghế ngồi tại cố dị đối diện, thần tình nghiêm túc tới cực điểm. A dị, ta hiện tại cần ngươi cung cấp kỹ lưỡng hơn tin tức. Không chỉ có là nhìn thấy cái gì, còn có cái kia hồng quyển phân bố mật độ, cụ thể phát động cơ chế, ngươi trong nháy mắt đó cảm nhận được tinh thần ô nhiễm cường độ, cùng ngươi cảm thấy nó ở vào giai đoạn gì? Là ẩn nút, vẫn là thức tỉnh? Cố dị nhẹ gật đầu, chịu đựng mắt trái kịch liệt đau nhức, bắt đầu từng đầu đánh giá lại vừa rồi tao ngộ. Từ linh thị mở ra sau hình tượng, đến loại kia bị khóa định ngạt thở cảm giác, lại đến kia thủ quỷ dị đồng dao, không rõ chi tiết. Vương lão cha một bên nghe, một bên tại trong đầu nhanh chóng tạo dựng lấy uy hiếp mô hình. Càng nghe, lông mày của hắn nhăn càng chặt, cuối cùng cơ hồ vận thành một cái chữ xuyên. Chờ cố dị nói xong, Vương lão cha trầm mặc trọn vẹn một phút đồng hồ. Tình huống so ta tưởng tượng còn muốn hỏng bét. Hắn từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, lại phát hiện bên trong đã không. Hắn bực bội địa đem hộp thuốc lá vò thành một cục, ném xuống đất. Dựa theo bình thường quy trình, ta hẳn là trước hướng khu vành đai C trung tâm chỉ huy đưa ra một phần dị thường hiện tượng ước định báo cáo, sau đó thỉnh cầu điều động tổ điều tra lấy chứng, cuối cùng lại từ phong hiểm ước định ủy ban xác định đẳng cấp. Vương lão cha thở dài, trong giọng nói lộ ra một cỗ thật sâu bất đắc dĩ, nhưng ngươi biết thế cục bây giờ. Bắc khu bên kia chân khuẩn mẫu xảo huyên náo đang hùng, hai cái sư đoàn thiết giáp đều điền vào đi, tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm bên kia. Nếu như đi bình thường quy trình, một phần liên quan tới khu ổ chuột vẽ xấu báo cáo, ít nhất phải tại công văn chồng bên trong để lên 48 giờ. 48 giờ. Cố dị tỉnh táo phân tích nói, vương đội, thứ này trước đó đúng là chỗ ấy nằm sấp thật lâu đều vô sự, ta trước đó cũng đi qua tới khu, lúc ấy cũng không chết. Nói do nó trước đó ở vào ngủ đông hoặc là tích xúc giai đoạn. Hắn chỉ mắt trái của mình, ngữ khí ngưng trọng, nhưng bây giờ không giống. Vừa rồi ta dùng năng lực nhìn thấy nó, càng quan trọng chính là, nó cũng nhìn thấy ta. Đã nó đã bừng tỉnh, chúng ta liền không thể cược nó sẽ còn tiếp tục nằm ngủ đi. Vạn nhất nó một giây sau liền khởi động đây. Vương lão cha trầm mặc. Xác thực, tại cái này đáng chết thế giới, rất nhiều quỷ dị tai nạn bộc phát, thường thường cũng là bởi vì một lần ngoài ý muốn tiếp xúc. Không sợ nó ở nơi nào đặt vào, liền sợ có nhân đi đâm nó. Ta biết. Vương lão cha đứng người lên, vô vô cố dị bà bay, ánh mắt trở nên quyết tuyệt, chuyện này giao cho ta. Ngươi bị thương, mấy ngày nay cũng là đừng đi, ngay tại trong phòng đợi, đem con mắt này giữ tốt. Hắn cầm lấy kia bộ màu đỏ mã hóa máy truyền tin, nhưng ở quay số điện thoại trước, hắn dừng lại. Hắn liếc mắt nhìn cố dị, trong ánh mắt hiện lên một tia giữ kín như bưng quan mang. Có chút điện thoại là nối thẳng thiên tính, có chút quan hệ là không thể lộ ra ánh sáng. Cố dị mặc dù là tâm phúc của hắn, nhưng biết được quá nhiều, đối tiểu tử này không có chỗ tốt. Còn lại sự tình, không dùng ngươi nhọc lòng. Vương lão cha đem máy truyền tin siết trong tay, quay người hướng phía cửa đi tới. Cùng cụt, cửa phòng đóng lại. Trong hành lang, Vương lão cha che kín áo khoác, thẳng đến đi ra tổ ong chung cư, ngồi vào xe dành riêng cho mình bên trong, vương tin chung quanh tuyệt đối sau khi an toàn, hắn mới hít sâu một hơi, tại kia bộ màu đỏ trên máy truyền tin, thâu nhập một chuỗi không có chứa đựng tại danh bạ bên trong, phủ đùi đã lâu đặc thủ dãy số. Tút, tút, điện thoại kết nối. Giọng Vương lão cha trở nên chưa bao giờ có nghiêm túc cùng cung kính, đó là một loại hạ cấp đối mặt tối cao chỉ huy tầng lúc tư thái. Tiếp tuyến viên, ta là nguyên trưởng thành lữ giải nghệ sĩ quan, hiện khu vành đai C chủ quản Vương Trấn Quốc, danh hiệu lão binh. Ta có đặc cấp tình báo, thỉnh cầu vận dụng quyền hạn, vượt cấp báo cáo tổng cục phòng chỉ huy. Lý do, tại Tây khu phát hiện đã hoàn thành bố cục đại quy mô nghi thức vết tích, hư hư thực thực, đẳng cấp cao nhận biết nguy hại. Nửa giờ sau, A vòng khu, vòng xuyên thị cảnh vệ bộ tổng chỉ huy, dưới mặt đất 3 tầng chiến lược phòng họp. nơi này cũng không phải là chỉ có Lâm chỉ huy quan một nhân. Hình sợi dài bàn hội nghị bên cạnh ngồi đầy vai gánh tướng tinh sĩ quan cao cấp cùng người mặc áo khoác trắng nghiên cứu khoa học cố vấn. Trong không khí tràn ngập cường độ cao nôn nóng cảm giác, hình chiếu 3D trên đài hồng quang phản chiếu mỗi người xanh cả mặt. Bắc khu chiến tổn so còn tại lên cao. Một tham mưu sĩ quan chỉ vào trên màn hình kia một chuỗi dài nhìn thấy mà giật mình số lượng thương vong, thanh âm khô khốc, chân quần mẫu xào lần này thức tỉnh quá khắc thường. Vì áp chế những cái kia đáng chết cơ thể sống chiến xa cùng bảo tử quyết tán, chúng ta đã đầu nhập vào vọng xuyên thị trước mắt 60 lưu thủ binh lực. Đây cũng chính là bết bát nhất địa phương. Ngồi tại chủ vị Lâm chỉ huy quan xoa thình thịch trực nhảy huyệt thái dương, thanh âm nặng nề, nếu như là nửa tháng trước, chúng ta còn có 3 cái chủ lực sư đoàn thiết giáp. Nhưng bây giờ, kia là bộ đội chủ lực hộ tống nhân liên quân viễn chinh tiến hành hàng năm đại viễn chinh thời kỳ mấu chốt, trong thành còn lại điểm này một liếng, vốn chính là dùng để duy trì trị an. Chính là tại loại này giật gấu vá vai thời khắc, khu vành đai C cái kia vương trấn quốc, lại vượt cấp ném lên đến một viên càng nguy hiểm hơn lôi. Thầy khu, đẳng cấp cao nhận biết nguy hại. Lâm chỉ huy quan nhìn xem trong tay kia phần chỉ có khẩu thuật ghi chép tin bắn. Phần tình báo này đầu nguồn có thể tin được không? Bên cạnh một vị phụ trách tình báo thượng tá nhíu mày, "Lão Lâm, ngươi xác định phải vì một phần không có bất kỳ cái gì đáng tin chứng cứ báo cáo, đi vận dụng chiến lược tài nguyên. Chúng ta bây giờ không nhân thủ." Vương trấn quốc cái kia lão binh cao ta hiểu rõ, hắn sẽ không ở loại sự tình này thượng nói đùa. Lâm chỉ huy quan ánh mắt lạnh lùng, nếu như kia là thật, một khi cái kia nghi thức bộc phát, cái này liền không còn là chiến tranh cục bộ, mà là toàn thành luân hãm. Chúng ta nhất định phải nghiệm chứng. Làm sao nghiệm chứng? Thượng tá buông tay, chúng ta vọng xuyên thị khoa học kỹ thuật thụ thiên về tại vật lý động năng cùng sinh vật công trình. Đối với loại này duy tâm, phe thần bí linh thị loại uy hiếp, chúng ta điều tra thủ đoạn cơ hồ là trống không. Đây đúng là vọng xuyên thị nhược điểm. Bọn hắn am hiểu tạo đại pháo cùng cơ giáp, lại không am hiểu bắt ủy. Lâm chỉ huy quan trầm mặc một lát, ánh mắt chuyển hướng bàn hội nghị ghế chót. Nơi đó ngồi một người mặc hôi sắc cấu phục, ngực cài lấy một viên kỳ lạ huy trường, ZS cờ tờ tiêu chí, trung nhân nhân. Hắn một mực không nói chuyện, chỉ là tại bản bút ký thượng tô tô vẽ vẽ. Kia là thực can hiệp, ZS cờ tờ, vọng xuyên thị phân bộ chú phái liên lạc quan. Không có cách nào. Lâm chỉ huy quan thở dài, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn là mở miệng, Lưu chuyên viên, chúng ta cần hiệp hội hiệp trợ. Nghe nói các ngươi phân bộ thu nhận trong kho, có một chút đặc biệt nhằm vào ánh mắt cùng nhận biết loại thu nhận vật. Tên kia Lưu chuyên viên đẩy mắt kính gọng vàng, khoe miệng lộ ra một tia chuyên nghiệp hóa mỉm cười, đương nhiên, chỉ huy. Chúng ta nơi này vừa vặn có một kiện danh hiệu SR892 đồ chơi nhỏ, rất thích hợp loại trường hợp này. Bất quá ngài cũng biết, căn cứ hợp tác hiệp nghị điều tạm thu nhận vật cùng 4 cấp nhân viên phí tổn. Từ dưới cái quý tài nguyên hạn ngạch bên trong trừ. Lâm chỉ huy quan cắn răng phất phất tay, ta chỉ cần kết quả. Hiện tại, lập tức. Theo đạo này tối cao chỉ lệnh hạ đạt, toàn bộ cảnh vệ bộ tổng chỉ huy đài này khổng lồ cố máy chiến tranh cấp tốc vận chuyển lại. Ngắn ngủi sau 20 phút, một hàng không có biển số hắc sắc đoàn tàu bọc thép, chở Lâm chỉ huy quan cùng hắn hoạch tâm phụ tá đoàn, xuyên GUAA vòng khu sâu dưới lòng đất đầu kia không mở ra cho người ngoài chuyên dụng đường hầm, dừng ở một cái nặng nghề trí trước cửa. A vòng khu, thư căn hiệp, ZS cơ tờ, chú vọng xuyên thị đặc thù thu nhận phòng thí nghiệm. Nơi này không thuộc về nhân liên quân đội quản hạt, phong cách càng thêm ấm lãnh, kiềm chế. Đơn hướng tính chống đạn về sau, Lâm chỉ huy quan cùng mấy tên cao tầng sĩ quan sắc mặt ngưng trọng đứng. Mà tại pha lê đối diện phong bế phòng cô lập bên trong, một thanh kim loại trên ghế gắt gao buộc một người mặc màu cam áo tù nam nhân. Kia là thực an hiệp cung cấp tiêu hao phẩm, 4 cấp nhân viên, bình thường là tử hình phạm nhân hoặc trọng tội người. Ở trước mặt hắn khay bên trong, đặt vào một mặt cổ phác, khảm nạm lấy đồng thau không đơn phiến nhãn kính. Thu nhận vật ER892 giòm bí thấu kính nơi phát ra, thực an hiệp thu nhận. Đặc tính, cưỡng ép tăng lên người sử dụng linh thị đẳng cấp, khiến cho năng nhìn thấy hiện thực phía sau quy tắc đường nét cùng dấu ấn bí ẩn. Đại giới là tiêu hao lý trí giá trị, san, cùng thần kinh thị giác. Bắt đầu đi. Lưu chuyên viên đối mịt rộ phồn lạnh nhạt nói. 9527, đeo lên bộ kia nhãn kính. Sau đó nhìn về phía ngươi ngay phía trước màn hình, kia là tây khu ổ chuột thời gian thực hàng đập hình tượng. Cái kia tù phạm run rẩy, tại điện giật vòng cổ uy hiếp hạ, há miệng run rẩy cầm lấy kia diện đơn phiến nhãn kính, kẹt tại mắt phải vành mắt bên trên. Màn hình sáng lên. Kia là dở dồn tại mấy ngàn mét không trung quay chụp tây khu hình tượng. Tại người bình thường trong mắt, đó chính là một mảnh xám xịt, không có chút nào sinh cơ bài giác. Tù phạm nhìn sang. Một giây. Hắn nguyên bản bởi vì sợ hãi mà run rẩy thân thể, đột nhiên bỗng nhiên cứng ngắc. 2 giây. Miệng của hắn mở lớn đến một nhân loại hàm cốt năng tiếp nhận cực hạn. Trong cổ họng phát ra hà hà hút không khí âm thanh. Con kia mang theo nhãn kính mắt phải nháy mắt xuống huyết, phản phất nhìn thấy loại nào đó cực kỳ hùng vĩ, lại cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Hắn tựa hồ muốn hét lên, muốn nói cho pha lên người phía sau hắn nhìn thấy cái gì, có lẽ là phô thiên cái địa hồng quyển, có lẽ là con kia con mắt thật to. Nhưng ở thứ 3 giây, bành, một tiếng nột ngạt bạo hưởng. Đây không phải là tiếng súng, mà là ánh mắt tại trong hốc mắt nổ tung thanh âm. Tù phạm mang theo nhãn kính con kia mắt phải, không có dấu hiệu nào bạo thành một đoàn huyết vụ. Ngay sau đó, một loại màu đỏ, như là thực vật bộ rễ tươi máu. Thuần cái kia lô chống hốc mắt nháy mắt bỏ đầy hắn cả khuôn mặt. Đầu của hắn như cái bị cao áp thổi phồng khí cầu, từ nội bộ bắt đầu băng liệt, đỏ trắng chi vật tung tóe đầy màn ảnh trước mặt. Hắn thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, cả người liền mềm xuống dưới, biến thành một bộ còn tại run rẩy thi thể. Trong phòng thí nghiệm hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có kia diện đơn phiến nhãn kính rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Trong phòng thí nghiệm lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ có cái kia phụ trách ghi chép lưu truyền biển, mặt không thay đổi đè xuống máy bấm giờ đình chỉ khóa. Khảo thí kết thúc. Hàng mẫu 49527, xác nhận tử vong. Sống sót thời gian 2.8 giây. Hàng tại ghi chép trên bảng nhanh chóng phát họa, ngữ khí nghiêm cẩn, sơ bộ kết luận 1, mục tiêu khu vực tồn tại cực kỳ cao cường độ thị giác phản chế cơ chế. Bất luận cái gì mang theo linh thị hiệu quả quan trắc đều sẽ phát động tức tử phán định. Kết luận 2, trí tử nguyên nhân hư hư thực thực vì nháy mắt tin tức chạy qua trở dẫn đến đại não sụp đổ, cái này bình thường là cao vị cách mở ô nhiễm đặc thù. Viết đến nơi này, Lưu chuyên viên ngẩng đầu, đẩy nhãn kính, nhìn xem pha lê đằng sau Lâm chỉ huy quan, nhưng trừ cái đó ra, vô luận là nên nghi thức cụ thể phạm vi, phát động điều kiện, vẫn là hạch tâm quy tắc, trước mắt đều vẫn là không biết. Chỉ huy, nếu như ngươi muốn kỹ lưỡng hơn số liệu, ta chỗ này còn có 3 cái cấp dê nhân viên, chúng ta có thể đếm thử dùng dở dồn lắp đặt thấu kính tiến hành gián tiếp quan trắc, hoặc là đủ. Lâm chỉ huy quan đánh gây hắn. Hắn nhìn xem phòng cô lập bên trong cô kia còn tại run rẩy thi thể không đầu, trên mặt biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Không cần lại lãng phí tài nguyên. Nghiệm chứng một đầu liền đủ, cái kia khu vành đai C cố vấn tình báo là chuẩn xác. Chỉ cần xác nhận điểm này, còn lại chính là chiến lược phương diện quyết đoán. Đám người trở lại phòng họp. Nặng nghề phòng ngừa bạo lực môn chậm rãi đóng lại, ngăn cách bên ngoài ồn ào. Trong phòng họp không khí ngột ngạt tới cực điểm, dài mảnh bên cạnh bàn, mấy vị vai gánh tướng tinh quan chỉ huy cao cấp cùng người mặc áo khoác trắng nghiên cứu khoa học chủ quản ngồi nghiêm chỉnh, mỗi người sắc mặt đều tại hình chiếu 3D làm quang hạ lộ ra trắng bệnh. Nghiệm chứng kết quả tất cả mọi người nhìn thấy. Lâm chỉ huy quan ngồi tại chủ vị, đem vừa rồi kia phần dính lấy mùi máu tanh thí nghiệm báo cáo đẩy tới cái bàn trung ương. Mặc dù trước mắt không cách nào xác định cụ thể ô nhiễm đẳng cấp, nhưng có thể khẳng định, tây khu tồn tại loại nào đó có tức tử phán định mầm nguy hại. Cái này đã vượt qua thông thường trị an sự kiện phạm chủ. Lao Lâm, vậy ý của ngươi là? Ngồi phía bên trái một vị tóc hoa dâm phó tổng chỉ huy cao mày, bắc khu chiến sự đã căng thẳng đến cực hạn, thứ ba, thứ năm sư đoàn thiết giáp đều tại lấp cái kia nấm hố. Lúc này chúng ta đâu còn có dư thừa cơ động binh lực đi phong tỏa tây khu. Chẳng lẽ muốn rút đi duy trì bê vòng khu trị an quân dự bị? Không đề nghị đầu nhập quân dự bị. Một vị khác tham mưu trưởng lắc đầu, ngựa khí tỉnh táo mà chuyên nghiệp, quân dự bị binh sĩ khuyết thiếu nhằm vào tinh thần ô nhiễm kháng tính huấn luyện. Đối mặt loại này không biết phe thần bí uy hiếp, đầu nhập thông thường bộ binh chỉ sẽ tạo thành không có ý nghĩa không phải chiến đấu giảm quân số. Đây không phải số lượng năng giải quyết vấn đề. Kia liền vận dụng át chủ bài đi. Một phái cấp tiến sĩ quan đề nghị, thỉnh cầu tỉnh lại lính gác Bạch Nha. Nàng là kỳ vật tịch tinh tuyết quốc tốc chủ, chỉ có quy tắc mới có thể đối kháng quy tắc. Hồ náo. Lâm chỉ huy quan đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn đảo qua cái kia nói chuyện sĩ quan, hiện tại ngay cả địch nhân bản thể là cái gì, phạm vi bao trùm bao lớn, hạch tâm quy tắc là cái gì cũng không biết, ngươi liền để ta đem tòa thành thị này cuối cùng chiến lược uy hiếp ném ra. Bạch Nha là dùng đến phân thắng thua, không phải dùng để làm trinh sát dẫm lôi. Vạn nhất là cái cạm bẫy làm sao? Vạn nhất trạng thái tinh thần của nàng chuyển biến xấu mất khống chế làm sao? Lâm chỉ huy quan hít sâu một hơi, đè xuống trong phòng họp sao động. Hắn đứng người lên, đi đến to lớn bản đồ chiến thuật trước, ngón tay nặng nề mà điểm tại khu vành đai C vị trí. Phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đây chính là vọng xuyên thị trước mắt quẫn cảnh, vật lý vũ lực chẳng ra, nhưng đối mặt loại này thần bí quỷ dị bên cạnh uy hiếp, thông thường bộ đội quyết thiếu hữu hiệu điều tra thủ đoạn. Nếu như không phái Bạch Nha, kia phái ai? Phó tổng chỉ huy thở dài, để thông thường lính trinh sát đi. Người cũng biết, binh lính bình thường đối mặt loại này mở ô nhiễm, căn bản không có sức hoàn thủ. Phái đi lại nhiều cũng là tăng thêm thương vong. Lâm chỉ huy quan trầm mặc một lát, đứng người lên, đi đến to lớn bản đồ chiến thuật trước. Ánh mắt của hắn xuyên qua A vòng, B vòng, cuối cùng rơi vào bên ngoài hỗn loạn nhưng tràn ngập sinh cơ khu vành đai C. Chúng ta không có phương diện này chuyên gia, nhưng dân gian có. Lâm chỉ huy quan xoay người, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Khu vành đai C những cái kia lâu dài cùng quỷ dị liên hệ hành hình nhân, còn có những cái kia thâm niên thợ săn tiền thưởng. Bọn hắn mặc dù không có thống nhất biên chế, nhưng bọn hắn nắm trong tay đủ loại quỷ dị đạo cụ, thân thể cũng đối ô nhiễm sinh ra nhất định thích tương tính. Thuật nghiệp hữu chuyên công, tại xử lý loại này mấy thứ bẩn thỉu kinh nghiệm bên trên, bọn hắn so với chúng ta binh sĩ càng chuyên nghiệp. Thế nhưng là Tham Nhu có chút chần chờ, loại cấp bậc kia nguy hiểm, bọn hắn nguyện ý đi sao? Cho nên chúng ta muốn lấy ra đầy đủ thành ý. Lâm chỉ huy quan không có chút gì do dự, trực tiếp đánh nhịp, truyền lệnh xuống, thông qua khu vành đai C quan phương con đường, tuyên bố hắc sắc cấp đặc biệt điều tra ủy thác. Hắn dừng một chút, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, cố ý dặn dò, nhưng ghi nhớ, tại nhiệm vụ tin vắn bên trong nhất định phải to thêm tiêu hồng, mục tiêu khu vực tồn tại cao nguy thị giác nhận biết nguy hại. Khu vành đai C những cái kia tại đất chết thượng sở soạn lần mò kẻ ra đời, nhìn thấy mấy chữ này tự nhiên hiểu quy củ. Minh bạch. Phó quan không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, ngón tay tại trên bản đồ chiến thuật nhanh chóng thao tác, đã tăng thêm mầm ô nhiễm dự cảnh hiệp nghị. Nhiệm vụ mục tiêu thiết lập là điều tra tây khu dị thường đầu nguồn cùng hiện trạng, không hạn chế thủ đoạn, chỉ nhìn kết quả. Rất tốt. Lâm chỉ huy quan hít sâu một hơi, ném ra ngoài đủ để cải biến một người vận mệnh thẻ đánh bạc, trừ không thiết hạn mức cao nhất điểm cống hiến kết toán bên ngoài, phàm là năng mang về hạch tâm tình báo tiểu đội, trực tiếp trao tặng bê vòng khu chính thức công dân thân phận, cũng từ cảnh vệ bộ đội cung cấp nguyên bộ tối cao quy cách chữa bệnh bảo hộ. Phát ra ngoài đi. Lâm chỉ huy quan xoay người, nhìn trên màn ảnh kia phiến đen nhánh tây khu, thanh âm nặng nề, chúng ta xuất tiền, bỏ tài nguyên, mời bọn họ giúp tòa thành thị này tìm kiếm đường. Chương 171, nhìn không thấy lượng biến đổi chương 171, nhìn không thấy lượng biến đổi 3 giờ sáng 15 phân. Đông khu, Sở Giáo dục Nhi Đồng khởi Minh Tinh. Nơi này là khu vành đai C lớn nhất cô nhi viện, cũng là bọn nhỏ duy nhất nơi ở nút. Lúc này, bọn nhỏ sớm đã trong giấc ngủ, toàn bộ viên khu một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có một gian giáo sư ký túc xá đèn vẫn sáng. Hạ lão sư ngồi tại trước bàn sách, mắt kính gọng vàng phản xạ đèn bàn mở nhạt ánh sáng. Cầm trong tay hắn một chi hương bút, ngay tại phê chữa bọn nhỏ liên quan tới đại đức gãy ngày kỷ niệm viết văn. Đứa nhỏ này chữ vẫn là như thế viết ngoáy. Hạ lão sư lắc đầu, khóe môi nhếch lên một tia ôn hòa lại bất đắc dĩ ý cười, tại thiên kia viết văn thượng vẽ một vòng tròn, viết xuống một câu cổ vũ lời bình. Đúng lúc này, bàn đọc sách một góc, cái kia dùng để đè ép bài thi, nhìn như phổ thông hổ phách cái chặn giấy, đột nhiên không có dấu hiệu nào chấn động một cái. Kia hổ phách bên trong phong tồn lấy, là một con toàn thân đen nhánh, trên cánh mọc đầy quỷ dị đường vân hắc tiễn. Ngay bình thường, nó chính là cái tử vật tiêu bản. Nhưng ở giờ khắc này, hổ phách nội bộ lại truyền ra một trận cực cao tần suất cánh bảng tiếng ma sát. Hạ lão sư chấm bài tập tay dừng lại. Hắn buông xuống hờ bút, trực tiếp vươn tay, đem lòng bàn tay đặt tại khối kia hổ phách bên trên. Nếu như là bình thường, bọn hắn sẽ chỉ cách hổ phách gõ sát ngoài, dùng đặc biệt tần suất truyền lại ám mã. Nhưng bây giờ, cái này tiền tại thét lên. Đây là khẩn cấp trực liên hình thức. Chỉ có phát sinh nguy hiểm kế hoạch hoạch tâm trọng đại biến cố lúc, hạ tuyến mới có thể bắt đầu dùng loại khả năng này hội tiêu hủy tiêu bản thông tin phương thức. Hạ lão sư ngón tay khẽ nhúc đích, móng tay tại hổ phách mặt ngoài nhẹ nhàng gạch một cái. Giang rắc. Cứng rắn hổ phách giống vỏ trứng một dạng vỡ ra. Con kia sớm đã chết đi hát tiền bậy mà sống đi qua, nó chấn động cánh, thuận hạ lão sư ngón tay bò lên trên mu bàn tay của hắn, cuối cùng chụp tại hắn sau hai nũ đột cốt bên trên. Băng lanh chân đốt đâm rách làn da, thông qua cốt truyền, đem thanh âm trực tiếp đưa vào hắn thính giác thần kinh. Nói, giọng hạ lão sư bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã lạnh đến giống băng. Chủ giáo, Tây khu xảy ra chuyện, là phụ trách Tây khu trận liệt chấp sự. Thanh âm của hắn căng cứng, mang theo không che giấu được nặng nề, bối cảnh bên trong còn kèm theo loại nào đó không biết tên dụng cụ quá tải tiếng cảnh báo, báo cáo tình huống. Hạ lão sư trong đầu đáp lại, ngữ khí bình tĩnh. 3:05, một cỗ không biết lực lượng nguyên tại chọc thủy hạ ven bờ bộc phát, cũng không có vật lý phá hư, nhưng cỗ lực lượng này trong nháy mắt dẫn phát cường độ cao khái niệm xóa đi. Chấp sự dừng lại một chút, cho ra cái kia băng lãnh số tự, Tây khu tế đàn trận liệt, mất đi hiệu lực 27. Tất cả làm tiết điểm não diệp hoa hàng mẫu, tại cùng một giây nội toàn bộ chết héo. 27 hạ lão sư ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Đây là hắn chủ bị dòng dã 3 năm kế hoạch. Tây khu khu ổ chuột nhân khẩu dày đặc nhất, tâm tình tiêu cực nặng nhất, là hắn thiết lập chủ tế đàn. Mà Nam khu chỉ là làm phụ trợ cùng dự bị phó tế đàn. Hiện tại, chủ tế đàn tại khởi động đêm trước, bị nhân nhấp bàn. Nguyên nhân? Hạ lão sư hỏi. Không rõ, không có bất kỳ cái gì năng lượng lưu lại, cũng không giống là thiên khoa kỹ thủ đoạn. Cái kia bộ phát điểm quá nhanh, chúng ta người quan sát thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng, ánh mắt liền theo cùng một chỗ nổ. Hạ lão sư trầm mặc. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, cách màn cửa khe hở, nhìn về phía xa xôi phương tây. Mặc dù cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hắn năng tưởng tượng tới đó thảm trạng. Không phải nhân liên. Nếu như là nhân liên Bạch Nha hoặc là sư đoàn thiết giáp, hiện tại Tây khu hẳn là ánh lửa ngút trời, mà không phải chết như vậy yên tĩnh. Đó chính là phe thứ ba. Một cái đi ngang qua, không biết tên cao vị cách tồn tại. Chủ giáo, chúng ta còn muốn giữ nguyên kế hoạch khởi động sao? Trong đầu thanh âm hỏi, hồi đường đoạn mất hơn phân nửa, nếu như cưỡng ép khởi động, nghi thức không hoàn chỉnh tính có thể sẽ dẫn đến thánh tử. Nhất định phải khởi động. Hạ lão sư đánh gây hắn, thanh âm bên trong không chút do dự. Hắn xoay người, liếc mắt nhìn trên tường lịch ngày. Cái kia bị hồng quyển quay lại thời gian, ngày 12 tháng 12. Ngày mai sẽ là đại đức gãy ngày kỷ niệm. Một đêm kia, cả tòa thành thị cảm xúc ngưỡng giới hạn đem đạt tới điểm tới hạn. Hạ lão sư ánh mắt cùng nhiệt mà tỉnh táo, đây là một năm tới, tòa thành thị này tinh thần năng lượng hỗn loạn nhất, nhất bàng bạc cao chiều nhất tịch. Bỏ lỡ thời gian này điểm, lại nghĩ ấp trứng thánh tử, liền phải đợi thêm một năm. Hắn đợi không được, thân cũng chờ không dậy nổi. Thế nhưng là Tây khu lỗ hổng. Bổ sung. Hạ lão sư một lần nữa ngồi trở lại trên đế, cầm lấy chi kia hờ bút, trong tay xoay xoay, liên hệ phù hợp giả. Nói cho bọn hắn, ta cần bọn hắn khẩn cấp chế tạo gấp gáp một nhóm cơ thể sống tăng phúc khí. Đã trên tường phòng xấu, vậy liền dùng nhân đến lấp. Tây khu chính là không bao giờ thiếu kẻ lang thang cùng ăn mày. Bắt người, cải tạo, sau đó đem bọn hắn đính tại những cái kia tiết điểm bên trên. Cho dù là một lần tính, cũng phải cấp ta đem mạch kín chống lên tới. Vâng, còn có. Hạ lão sư đẩy trên sống mũi nhăn kính, trên tấm kính hiện lên một đạo hạ quang, cái kia buộc phát điểm tại chọc thủy hà bên mở. Cái kia không biết tên khách nhân khả năng còn tại phụ cận, hoặc là lưu lại dấu vết gì. Để qua đem đi. Chấp sự thăm dò tính địa hỏi. Không. Hạ lão sư quả quyết cự tuyệt, để bên ngoài lao thử cùng người nhặt rác đi. Phái thêm cho người, đem khu vực kia vây quanh. Để bọn hắn dùng con mắt đi nhìn. Nếu như bọn hắn chết rồi, liền đem thi thể mang về phân tích nguyên nhân cái chết. Nếu như bọn hắn còn sống, vậy đã nói rõ cái kia tồn tại đã rời đi. Minh bạch, cái này liền đi làm. Tốt. Theo tư duy kết nối cắt ra, cốt truyền vụ vụ âm thanh rốt cục ngừng. Chụp tại hạ lão sư sau hai con kia hát tiện, phản phất nháy mắt bị rút đi tất cả linh tính. Nó chậm rãi thu hồi đâm vào nhũ đột cốt băng lanh chân đốt, mang theo một tia cực kỳ yếu ớt cảm giác đau, thuận hạ lão sư mu bàn tay, cứng đờ bỏ lại mặt bàn. Nó chui về khối kia vỡ ra hổ phách trung ương, một lần nữa cuộn mình lên cánh bảng, đặt lại cái kia tính mịch tiêu bản tư thế. Két. Tư. Nương theo lấy một trận nhỏ bé khép lại âm thanh, khối kia nguyên bản giống vỏ trứng một dạng vỡ vụn hổ phách, vậy mà giống như là có sinh mệnh nhựa cây một dạng bắt đầu lưu động, ngưng kết. Vết rạn cấp tốc biến mất, vẻn vẹn vài giây đồng hồ, nó lại biến trở về khối kia bóng ánh sáng long lanh, không có chút nào sơ hở phổ thông cái trận giấy. Phản phất vừa rồi hết thảy chưa hề phát sinh qua. Hạ lão sư liếc mắt nhìn trên mu bàn tay lưu lại một điểm dịch nhợn, rút ra khăn giấy lau đi. Gian phòng bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết. Hắn một lần nữa ngồi trở lại tấm kia có chút cũ cũ chiếc ghế bên trên, lấy mắt kiếm xuống, mệt mỏi vuốt vuốt có chút nở mi tâm. Hắn không có tiếp tục chấm bài tập, mà là nhắm mắt lại, trong đầu đem tấm kia trải dòng dã một năm to lớn bàn cờ, một lần nữa thôi diễn một lần. Cái này vốn nên là một ván hoàn mỹ cờ. Vì một ngày này, hắn đầu tiên là bắt đầu xử lý tòa thành thị này sắc bén nhất thanh kiếm kia linh các bạch nha. Nửa tháng trước hủy diệt đồ tể bang là hắn bố trí tỉ mỉ một viên con rơi. Dựa theo nguyên kế hoạch, cái kia tham lam bảo đình cùng hắn chăn nuôi nhục thần, vốn nên vào ngày mai ngày kỷ niệm khánh điện thượng cùng tây khu đại trận cùng nhau bộc phát, cho cảnh vệ bộ đội tới một cái trở tay không kịp. Nhưng nhân liên cứu giác so dự đoán muốn linh mẫn, sớm ngửi được lò sát sinh mùi máu tươi, làm cho con cờ này không thể không sớm dẫn bạo. Mặc dù sinh non nửa tháng, hơi có vẻ tiếc nuối. Hạ lao sư ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhưng kết quả là một dạng. Đầu kia mất khống chế núi thịt, thành công bức ra vọng xuyên thị át chủ bài. Vì áp chế kia gần như vô hạn mọc thêm huyết nhục tai họa, bạch nha cưỡng ép triển khai kỳ vật tịch tinh tuyết quốc. Kia là sức mạnh cấm kỵ, đại giới cũng là thê thảm đau đớn. Hạ lao sư rất rõ ràng, mỗi một lần triển khai lĩnh vực đều là đối người sử dụng tinh thần trọng thương. Hiện tại bạch nha đang đứng ở cưỡng chế ngủ đồng suy yếu kỳ, tựa như một thanh bị cưỡng ép phong ấn tại trong vỏ kiếm, trong thời gian ngắn căn bản không nổ ra được. Uy hiếp lớn nhất, xem như đặt tại trên ghế đầu. Ngay sau đó, chính là điệu hổ Lý Sơn. Hắn lựa chọn nhân liên hàng năm đại viễn chinh cái này đặc thù thời gian tiết điểm. Vọng xuyên thị ba cái chủ lực sư đoàn thiết giáp cùng đại bộ phận tinh anh chấp hành quan, giờ phút này ngay tại mấy ngàn cây số bên ngoài hoang nguyên thượng vì tổng bộ khai cương thác thổ. Thành nội phòng ngự lực lượng ở vào cả năm yếu kém nhất thung lũng kỳ, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vì để cho vọng xuyên thị triệt để phân thân thiếu phương pháp, hắn không tiếc vận dụng giáo hội chân tàng cao hoạt tính gấp rút sinh dịch phái nhân bí mật rót vào bắc khu nấm mẫu xào, cưỡng ép thôi hóa tòa kia chân khuẩn mẫu xào, thậm chí thông qua tần suất dẫn đạo giao phó cái kia cây nấm lớn nhất định chiến thuật trí tuệ. Hạ lao sư rất rõ ràng luồng không khí lạnh hành động đối tòa thành thị này ý nghĩa. Bắc khu sản xuất trong bắt tinh thạch duy trì lấy tường cao ổn định neo vận chuyển, thu hoạch cao năng sinh vật chất là toàn thành mấy trăm vạn người dựa vào sinh tồn khẩu phần lương thực nơi phát ra. Nhân liên có thể mặc kệ hắc bang sống mái với nhau, có thể không nhìn khu vành đai xê hỗn loạn, nhưng tuyệt không thể mặc kệ bắc khu bạo động. Cho nên, dù là biết rõ kia là thôn vệ nhân mạng vũ bùn, vọng xuyên thị còn sót lại những cái kia cơ động binh lực, cũng nhất định phải kiên trì nhảy vào đi. Hiệu quả nổi bật, còn sót lại cơ động binh lực bị gắt gao kéo tại bắc khu vũng bùn bên trong. Tất cả làm nền, tất cả hy sinh, đều là vì ngày mai cái thời khắc kia. Ngày 12 tháng 12, đại đức gãy ngày kỷ niệm. Lợi dụng đại đức gãy ngày kỷ niệm toàn thành cảm xúc triều tịch, nghi thức khởi động, ấp trứng thánh tử. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hạ lao sư tự lẩm bẩm, ngón tay ở trên bàn vô ý thức huy động, móng tay tại trên gỗ khắc xuống từng đạo thật sâu vết tích. Mỗi một cái khâu đều trừ đến kín kẽ, mỗi một chỗ biến số đều bị hắn dùng phương án dự phòng bổ khuyết thượng. Chỉ cần chống nổi ngày mai, khi thái dương hạ xuống xong, chính là thế giới mới giáng lâm thời khắc. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại cái này trong lúc mấu chốt, tây khu nổ. Cái kia hắn coi trọng nhất, bố trí tinh mật nhất chủ tế đàn, tựa như là bị nhân tiện tay dội một chậu nước sôi, thủy đến rối tinh rối mù. Hô. Hạ lao sư thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, tấm kia ôn tồn lễ độ trên mặt, rốt cục không che giấu nữa, lộ ra một vòng cực độ đè nén đu ám cùng bực bội. Tựa như là một cái có nghiêm trọng ép buộc chứng nghệ thuật ra, tại sắp hoàn thành một bộ chuyển thế danh họa cuối cùng một bút lúc, đột nhiên có một con không biết từ cái kia bay tới con rồi, đập đầu chết tại vải vẽ chính giữa. Mặc dù còn có thể tu bổ, mặc dù còn có thể vẽ xong, nhưng loại kia hoàn mỹ bị phá hư buồn nôn cảm giác, để hắn muốn giết người. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem trên bản thiên kia còn không có phê chữa xong viết văn, tồn tại bí ẩn kia, đến cùng là ai? Là địch? Là bạn? Vẫn là đơn thuần đi ngang qua? Biến số. Hạ lao sư thấp giọng tự nói, chân mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Hắn trong đầu một lần nữa tính toán vô số lần xác suất. Cuối cùng, hắn không thể không thừa nhận, hiện tại đi truy cứu cái kia biến số thân phận đã không có ý nghĩa. Tên đã trên dây, không phát không được. To lớn bánh răng đã bắt đầu chuyển động, quán tính lớn đến ngay cả hắn cái này thôi động người đều không thể tiêu dừng. Thôi, đã hoàn mỹ diễn xuất đã không có khả năng. Vậy liền để đêm mai tang lễ, làm được càng huyên náo một chút đi. Chương 172, trước báo táp đường danh giới chương 172, trước báo táp đường danh giới kia thông thẳng tới thiên thính điện thoại cút máy về sau, tổ ong chung cư 302 thất lâm vào loại kia lệnh nhân ngạt thở tĩnh mịch. Vương Trấn Quốc đem kia bộ có chút nóng lên màu đỏ máy truyền tin thăm dò về trong ngực, một lần nữa đốt một điếu thuốc. Hắn không nói chuyện, chỉ là cau mày mà nhìn chằm chằm vào mặt đất. Qua một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Cố Dị con kia còn tại rớm máu mắt trái, ngựa khí nghiêm khắc, tình báo đưa lên. Nhưng phía trên các đại nhân vật họp ước định cần thời gian, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Hắn phun ra một điếu thuốc vòng, thanh âm khàn khàn, chuyện kế tiếp không liên quan gì đến ngươi. Đừng khoe khoang, hai ngày này ngươi liền cho ta thành thành thật thật ổn tại trong phòng dưỡng thương. Lúc này ra ngoài chạy loạn. Cố Dị nhẹ gật đầu, không có phản bác. Hắn hiện tại xác thực không còn khí lực khoe khoang. Cái nhìn kia linh thị phản vệ so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Chỗ sâu trong óc đồ dáng mặc dù ngăn trở tức tử phán định, nhưng tinh thần lực cơ hồ thấy đáy. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy não nhân giống như là có đem gì xét dao cùn tại vừa đi vừa về cửa. Huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, tầm mắt biên giới thậm chí bắt đầu xuất hiện bất quy tắc hắc sắc đông tuyết điểm. Hai người cứ như vậy trầm mặc ngồi. Đại khái qua nửa giờ. Tư, vương lão cha trong ngực kia bộ màu đỏ máy truyền tin, rốt cục lần nữa phát ra gấp rút chấn động âm thanh. Hắn lập tức lấy ra liếc mắt nhìn, sắc mặt biến hóa. Không có dãy số, chỉ có một nhóm màu đỏ chỉ lệnh số hiệu. Tổng cục bên kia có phản ứng. Vương lão cha bỗng nhiên đứng người lên, thần sắc vội vàng, để ta lập tức đi bê vòng khu trung tâm chỉ huy dự tính khẩn cấp video hội nghị. Xem ra ngươi mang về tin tức, phân lượng đủ nặng. Đi, đi nhớ, giữ cửa khóa kỹ. Ném một câu cuối cùng cảnh cáo, Vương lão cha nắm lên áo khoác, đẩy cửa đi ra ngoài, tiếng bước chân cấp tốc biến mất tại cuối hành lang. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Cố Dị một người. Mãnh liệt cảm giác hôn mê giống như là biển gầm tới. Cố Dị cắn răng, lảo đảo chuyển đến bên giường, ngay cả giày đều không có thoát, cả người giống một đám lạn nghe một dạng ngã chồng vó ở trên giường. Cái này một giấc, Cố Dị ngủ rất say, giống như là rơi vào thâm hải. Mà tại hắn mê man đồng thời, thế giới bên ngoài theo thái dương lên cao, chậm rãi từ đêm qua trong yên lặng thức tỉnh, cũng tại ngày lễ thôi hóa hạ, cấp tốc sôi trào lên. 9 giờ sáng, Nam Khu. Lúc này Tú Cốt Ngai đã triệt để thay đổi bộ dáng. Trong ngày thường những cái kia luôn luôn âm u, treo thu về thân thể hoặc là giá cao nhặt sắc bảng hiệu cửa hàng, hôm nay lần đầu tiên đánh bóng tủ kính, phủ lên màu đỏ đèn neon lồng. Hình chiếu 3D thiết bị công suất toàn bộ triển khai, ở giữa không trung bắn ra lộc lấy giả lập pháo hoa cùng ngày kỷ niệm đại hạ giá chữ. Phát điều cốt tử quán ba cửa có nửa, mấy cái nhân viên phục vụ ngay tại thanh lý cổng tối hôm qua lưu lại nôn cùng thoái bình rượu, vừa mắng mắng liệt liệt một bên đem mới tinh áp phích dán tại trên tường. Sát vách độc nhãn quán rượu bên trong, chuyến ra trận trận say rượu tiếng ngáy cùng khoác lác âm thanh. Những cái kia không có đi Bắc khu chịu chết thợ săn tiền thưởng nhóm, chính cơ trong tay điểm tín dụng, lớn tiếng la hét muốn uống một năm nay rượu mạnh nhất. Trên đường người người nhốn áo, bán hợp thành thị xin tiểu phiến, chào hàng hai tay nghĩa thể cơ giới sư, còn có những cái kia trên mặt vẽ lấy màu đỏ thuốc màu bọc nhỏ, đem đầu này cũng không rộng rãi đường đi chen lấn chật như nêm tối. Ồn ào náo động, náo nhiệt, tràn ngập khu vành đai C đặc thù cái chủng loại kia thô lệ sinh mệnh lực. Tại cái này rộn rộn ràng ràng trong đám người, Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất chính sóng vai đi tới. Lý Phi vẫn như cũ mặc kia thân không nỡ thoát cảnh vệ bộ đội quân dự bị chế phục, trước ngực đồng trừ sáng bóng bóng lưỡng. Lâm Tiểu Thất hôm nay thì hiếm thấy xuyên một đầu màu vàng nhạt váy liền áo, sau lưng con cái kia cực đại hát sắc điện guitar đàn bao, trong tay còn cầm một ngọn vừa mua con thỏ đèn lồng, tại xám xịt trong đám người chói sáng giống đóa hoa hương dương. Kỳ quái, Lý Phi liếc mắt nhìn trên cổ tay thiết bị đầu cuối, chân mày cau lại, cái này đều mấy giờ rồi? Vương đội làm sao còn không có về tin tức? Có thể là ở công ty mau lên. Lâm Tiểu Thất suy đoán nói, dù sao muốn gây dựng lại thứ 7 tiểu đội, có rất nhiều thủ tục muốn làm. Kìa a gì đâu? Lý Phi lại phát một lần Cố Dị thông tin hảo, vẫn là không người nghe trạng thái. Gia hỏa này tối hôm qua liền không thích hợp, nói cái gì thân thể không thoải mái, phát tin tức cũng không trở về, sẽ không thật bị bệnh đi. Đang nói, phía trước một cái bán máy móc linh kiện hàng vỉa hè bên cạnh, đứng lên một cái thân ảnh quen thuộc. Trần Hạo đẩy nhãn kính, trong tay mang theo một túi vừa đãi đến tình vì bánh răng, kia một thân đồ lao động trong đám người lộ ra không hợp nhau. Hạo ca, Lý Phi hô một cú họng, ba người tụ hợp. Lưu Di đâu? Trần Hạo nhìn một vòng, không thấy Lưu Phương đại đường. Sáng sớm liền đi bê vòng khu tìm Tinh Nhã. Lâm Tiểu Thất cười giải thích, khó được nghỉ lễ, nàng mang thật nhiều ăn ngon đi nhìn nữ nhi, đoán chừng đêm nay đều không trở lại. Rất tốt. Trần Hạo nhẹ gật đầu. Hạo ca, ngươi nhìn thấy A Dị cùng lão cha sao? Hai người này hôm nay đều mất liên lạc. Lý Phi có chút bận tâm hỏi. Trần Hạo nghe vậy, vô ý thức liếc mắt nhìn nơi xa tổ ong chung cư phương hướng. Mặc dù hắn bây giờ tại công ty đi làm, nhưng vì tiết kiệm tiền làm nghiên cứu, hắn y nguyên ở tại tổ ong âm ú ẩm ướt trong tầng hầm ngầm, ngay tại Cố Dị dưới lầu. Vương đội là người quản lý, lúc này khẳng định đang bận bảo an bố trí. Về phần A Dị, Trần Hạo nghĩ nghĩ, vô vô Lý Phi bà bay, đừng mù nhọc lòng. A Dị người kia tâm lý nắm chắc, thật muốn có việc hắn hội kêu chúng ta. Đoán chừng là mệt mỏi hung ác tại ngủ bù. Các ngươi trước đi dạo, ta đi phía trước mua chút cao năng tin. Đợi một chút về chung cư thời điểm, tiện đường đi lên gõ cái môn xem hắn. Được, kia Hạo ca ngươi nhìn một chút hắn. Lý Phi cũng không nghĩ nhiều, dù sao hôm nay là nghỉ lễ, mà lại trong lòng hắn, Cố Dị một mực là cái không gì làm không được đại ca, sinh bệnh loại sự tình này hẳn là rất nhanh liền tốt. Tiểu Thất, đi. Phía trước nhà kia nướng thằn lằn cái đuôi nửa giá, đi trễ liền hết rồi. Nhìn xem Lý Phi lôi kéo Lâm Tiểu Thất tiến vào đám người bóng lưng, Trần Hạo thu hồi ánh mắt, cũng không có đi mua tin. Hắn đẩy nhãn kính, quay người đi ngược dòng người, hướng phía tổ ong chung cư phương hướng bước nhanh tới. Trực giác nói cho hắn, khả năng xảy ra chuyện. Bên này Trần Hạo chính tâm sự tình nặng nề mà hướng trở về, mà tại mấy cây số bên ngoài bên kia, Nam khu cùng Tây khu giao giới tuyến, bầu không khí đã ngưng kết đến điểm đóng băng. Chọc thủy hà cầu lớn. Trong ngày thường, nơi này là vận chuyển rác rưởi cùng nước bẩn phải qua đường. Mặc dù số khí hơn thiên, nhưng đó là một đầu chạy xôi tiền tài, mặc dù là dơ bẩn, mạch máu, không biết ngày đêm đều có vận cặn bã xe ầm ầm địa chạy qua. Nhưng hôm nay, nơi này biến thành tử địa. Cũng không có giống trống khua chiên xe bọc thép đội, cũng không có kéo vang chói tai cảnh báo, kia là cho lão bách tính nhìn biểu diễn. Chân chính phong tỏa, thường thường là im ắng. Đầu cầu đã bị hoàn toàn tiếp quản. Từng đội mặc toàn phong bế hát sắc động lực thiết giáp binh sĩ, giống như là một đám trầm mặc u linh, cấp tốc chiếm cứ lô cốt đầu cầu, cao điểm cùng cống thoát nước lối ra. Trong tay bọn họ quả nhiên không phải phổ thông động năng súng trường, mà là trang bị thêm ức chế khí hạng nặng điện từ vũ khí. Bọn hắn không có đeo cảnh vệ bộ đội kia loẻ loẻ huy chương, trên bờ vai chỉ có một cái ám kim sắc trường thành tiêu chí. Nhân liên trường thành đặc chủng tác chiến lữ. Đây mới thực là cô máy giết người, cũng là tòa thành thị này phòng tuyến cuối cùng. Mấy chiếc xe công trình ngay tại trên cầu im lặng làm việc. Bọn chúng bắt không phải chướng ngại vật trên đường, mà là từng dây hát sắc, giống hàm ly một dạng cột kim loại. Đơn hướng sóng âm bình chướng máy phát theo đèn chỉ thị đổi xanh, một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy bình chướng dâng lên. Thứ này khởi động về sau, bên trong coi như nổ lật trời, thậm chí đem mặt đất bay tới, bên ngoài tú cốt ngai y nguyên chỉ có thể đã nghe qua tiết tiếng hoan hô cùng điện tử vũ khúc. Đây chính là lặng im cắt. Mà tại tuyến phong tỏa trong bóng tối, cầu lớn phía dưới một cái lâm thời dựng chiến thuật trong trứng đồng, bầu không khí càng thêm kỳ dị. Nơi này không có quân chính quy, lại tụ tập một đám trên thân mang theo dày đặc mùi máu tươi cùng dầu máy vị người không có phận sự. Đây là Lâm chỉ huy quan dùng nhiều tiền mua đến đá dò đường. Thính Phong đang ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong, cẩn thận lau sạch lấy hắn bộ kia dày ngọn nguồn nhãn kính. Làm B03 tiểu đội duy nhất đón lấy nhiệm vụ này người, hắn lộ ra phá lệ tỉnh táo. Dù sao, loại này không dùng cương chính diện, chỉ cần điều tra tình báo việc, là hắn nghề cũ. Chứ hắn, trong lều vải còn có mặt khác 5 cái tản ra khí tức nguy hiểm ra hỏa. Một cá biệt toàn thân đều cuốn tại hắc sắc băng vải bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt, sau lưng còn cái hòm gỗ lớn quái nhân. Một cái toàn thân tản ra mùi lưu mình, trong tay vướt 2 cái bình thiêu đốt tóc đỏ mập mạp. Còn có một cái vóc người cao gầy, nhưng không có cái bóng nữ nhân, một cái ngồi xổm trên mặt đất mài đao, răng bị mài thành gai nhọn nhỏ gầy nam nhân, cùng một cá biệt mình nửa cái đầu đều đổi thành nhiều tần phổ dạ đã xì bố ửa. Tăng thêm Thính Phong, hết thảy 6 cái hành hình nhân. Mà tại bọn hắn bên ngoài, còn đứng lấy 13-14 cái trang bị tinh lương thâm niên thợ săn tiền thưởng. Đám người này mặc dù so ra kém hành hình nhân như vậy cơ đoan, nhưng cũng đều là tại đất chết thượng sờ soạn lần mò ra kẻ ra đời. Trong tay bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nắm bắt 1-2 kiện làm át chủ bài quỷ dị đạo cụ. Bọn hắn sở dĩ đứng ở chỗ này, lý do rất đơn giản. Nhân liên cho thực tế là nhiều lắm, đều không cần ta nói nhảm đi. Một trường thành lữ sĩ quan đi đến, thanh âm trải qua mặt nạ loại bỏ, lạnh lùng giống cái điện tử hợp thanh âm. Nhiệm vụ danh hiệu, ạ cứ sở hành động. Mục tiêu của các ngươi là Tây khu nội bộ. Không cần chiến đấu, không cần cứu người, chỉ cần đi vào, thấy rõ ràng ở trong đó đến cùng có cái gì, chụp được đến, hoặc là ghi tạc trong đầu, sau đó còn sống mang ra. Sĩ quan chỉ trên bàn một đống hắc sắc vòng tay, đây là ký lục nghi cùng sinh mạng thể trinh giám sát khí. Đeo nó lên, chỉ cần mang về có giá trị tình báo, trừ điểm cống hiến. Mỗi người một cái bê vòng khu công dân danh ngạch. Nhắc tới công dân danh ngạch kia 10 cái thợ săn tiền thưởng hô hấp nháy mắt thô trọng. Kia là bọn hắn phấn đấu cả một đời đều chưa hẳn năng sở đến cánh cửa. Xuất phát. Sĩ quan phất phất tay, giống như là tại xua đuổi một đám sắp tiến vào đấu thú trường dũng sĩ ra đấu. Một đoàn người yên lặng chỉnh lý trang bị, đeo lên mặt nạ hoặc kính bảo hộ, theo thứ tự xuyên qua cái kia đạo nhìn không thấy sóng âm bình chướng, đi vào tòa kia kết nối lấy nam khu cùng tây khu vượt hạ cầu lớn. Mà tại tuyến phong tỏa khác một bên, kia phiến không có ánh đèn trong chọc chỉ tây khu. Vô số cái vẽ ở vết tường, nắp giếng, trên cửa sổ hướng quyền, ngay tại trong bóng tối tản mát ra mắt thường không thể gặp ánh sáng nhạt. Bọn chúng đang hô hấp. Chương 173, pháo hoa dâng lên lúc chương 173, pháo hoa dâng lên lúc 10 giờ sáng, tổ ong chung cư 302 thất. Đốc, đốc, đốc. Một trận cực kỳ có tiết tấu tiếng đập cửa đem Cố Dị từ trong mê ngủ lôi dậy. Hắn kéo lấy còn tại ẩn ẩn làm đau thân thể xuống giường, trong đầu cảm giác hôn mê mặc dù biến mất không ít, nhưng hốc mắt trái ý nguyên sưng như cái quả đào. Cố Dị xuyên thấu qua mắt mèo liếc mắt nhìn, kéo cửa ra chốt. Cổng đứng chính là Trần Hạo. Khó được nghỉ lễ, cái này muộn hồ lô hôm nay không có mặc kia thân luôn luôn dính lấy dầu máy vị quần áo lao động, mà là đổi một kiện màu xám đậm nhiều chức năng chiến thuật áo giả kín, bên trong lộ ra sạch sẽ áo cazo, nhìn xem ngược lại là có mấy phần kỹ thuật tinh anh bộ dáng. Trong tay hắn dẫn theo một túi lớn đồ vật, mấy tổ chỉ có tại hắc thị mới có thể đái đến cao năng tụ hợp tin, một hộp tinh vi điện tử thiết bị, còn có 2 cái còn tại bước lên nhiệt khí giấy dầu bao. Tỉnh rồi, Trần Hạo đẩy nhãn kính, ánh mắt tại Cố Dị con kia còn tại rướm máu mắt trái thượng dừng lại một giây, lại đảo qua Cố Dị tấm kia tái nhợt giống giấy một dạng mặt. Hắn sửng sốt một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Cố Dị trạng thái sẽ như thế kém. Nhưng hắn rất nhanh liền thu liễm cảm xúc, không có kinh hồ, cũng không có giống người bình thường như thế trách trách hô hô địa truy vấn ngươi đi đâu bị ai đánh loại này nói nhảm. Hắn chỉ là nghiêng người đi vào nhà, dùng chân gót nhẹ nhàng kéo cửa lên, đem kia túi đồ vật để lên bàn. Lý Phi cùng Tiểu Thất đi phiên chợ chơi, ta không có đi. Nhìn ngươi một mực không có về tin tức, tiện đường đến xem. Trần Hạo một bên nói, một bên đem giấy dầu bao mở ra. Một cỗ hỗn hợp có giá rẻ hương liệu cùng trọng dầu tiêu hương khí bay ra. Nhân lúc còn nóng ăn. Đây là Nam khu lão Trương gia dầu chiên con giun bánh ngọt cùng than nướng ngâm xuyên. Trần Hạo chỉ kia mấy khối đen xì, nhưng ở khu vành đai C xem như bánh ngọt đồ vật, giải thích một câu, lúc đầu muốn mua thịt, nhưng từ khi đổ tệ bàn ngược lại, trên thị trường ngay cả hợp thành thịt đều đoạn cung cấp. Hiện tại cái đồ chơi này chính là tốt nhất protein, bình thường không đỡ mua, hôm nay nghỉ lễ, ta cũng xa xỉ một thanh. Cố Dị nhìn xem trên bàn những cái kia dùng biến dị con giun mài thành phấn, hỗn hợp tinh bột nổ ra đến bánh ngọt, trong bụng loại kia bởi vì năng lượng tiêu hao mà sinh ra cảm giác đói bụng nháy mắt quần quật đi lên. Tại đất chết, đây đúng là đồ tốt. Hắn cũng không có khách khí, nắm lên một khối hung hăng cắn một cái. Vỏ ngoài sốt giòn, bên trong mềm nu, mang theo một cỗ đặc biệt thổ mùi tanh cùng hương liệu vị. Tạ. Cố Dị mơ hồ không do nói, vừa bắt đói. Trần Hạo không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Cố Dị ăn như hổ đói dáng vẻ. Ăn xong một khối con giun bánh ngọt, Cố Dị cảm giác hơi sống tới một chút. Hắn liếc mắt nhìn Trần Hạo, đột nhiên mở miệng, mấy ngày nay, các ngươi chú ý điểm. Ừm. Trần Hạo ngay tại chỉnh lý vừa mới tại phiên chợ thượng đại đến linh kiện, nghe vậy tay dừng một chút. Gần nhất hướng gió không đúng. Cố Dị chỉ ngoài cửa sổ, ngựa khí mặc dù bình thản, nhưng có ý riêng, đặc biệt là ban đêm, đường hướng vắng vẻ địa phương chui, nhất là tới gần tây khu bên kia. Nếu có không thích hợp động tĩnh, đừng nhìn, đừng nghe, trực tiếp chạy. Trần Hạo ngẩng đầu, cách thấu kính nhìn xem Cố Dị con kia thụ thương con mắt. Hắn là người thông minh, càng là cái dân kỹ thuật, đối tin tức độ mẫn cảm cực cao. Cố Dị cái này thân thương, lại thêm bất thình lình cảnh cáo, để hắn nháy mắt ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Rất phiền phức. Trần Hạo thấp giọng hỏi. Rất phiền phức. Cố Dị gật gật đầu, có thể là sắp biến thiên. Hiểu. Trần Hạo không tiếp tục hỏi cụ thể chi tiết. Hắn đứng người lên, phủi tay thượng cho bụi. Vậy ngươi nghỉ ngơi. Lý Phi bên kia ta hội nhìn một chút, sẽ không để cho hắn chạy loạn. Đi tới cửa lúc, hắn dừng bước lại, đưa lưng về phía Cố Dị, đỡ một chút không kính, mặc dù không biết ngươi đang cùng thứ gì đấu, nhưng đừng đem mình đùa chơi chết. Dù sao chúng ta là một cái đội. Nói xong, hắn kéo cửa ra đi ra ngoài, thuận tay giúp Cố Dị giữ cửa khóa trái tốt. Mà tại mấy cây số bên ngoài tú cốt ngay, tiếng ồn nào đã rót thành một cô mắt trần có thể thấy sóng nhiệt. Vì nên đón ngày mai thời gian, Nam Khu Thương hội vận dụng mấy chục đài công suất lớn hình chiếu 3D nghi. Lơ lửng trên quảng trường trống không to lớn giả lập đồng hồ, kim đồng hồ ngay tại điên cuồng chuyển động, nhưng tất cả bóng tối đều chỉ hướng cái kia lệnh toàn nhân loại khắc cốt minh tâm thời khắc, đông bắc khu thời gian, 4 giờ chiều 44 phút. 30 năm trước giờ khắc này, thế giới lâm vào kia chứ danh lặng im một giây sau đó, thời đại trước trật tự giống như quân bài đổ mì nổ sụp đổ. Đối với người thế hệ trước đến nói, đây là ác mộng bắt đầu. Nhưng ở khu vành đai C đám này muốn bất lận người trẻ tuổi trong mắt, đây bất quá là một cái dùng để phát tiết quá thừa tinh lực lấy cớ. Một ngày này, tú cốt ngay bị ngạnh sinh sinh địa cắt đứt thành hai thế giới. Tại những cái kia cái bóng trong ngõ nhỏ, hoặc là cũ kỹ cửa hàng cửa sau, người năng nhìn thấy không ít hơn số tuổi người. Bọn hắn mặc gáp đáy hòm quần áo cũ hoặc đồ lao động, trong tay nắm bắt sớm đã ngừng sản xuất thuốc lá, yên lặng đem rượu trong ly ngã trên mặt đất. Bọn hắn không nói lời nào, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem phương bắc. Có nhân thủ bên trong nắm chặt một chương ố vàng ảnh gia đình, có nhân đối không khí ăn nói khép nép mà xin lỗi. Đối bọn hắn đến nói, đó căn bản không phải ngày lễ, là ngày rỗ. Bọn hắn tại dùng trầm mặc, tế điện cái kia rốt cuộc không thể quay về văn minh thế giới, tế điện những cái kia tại kia một giây đồng hồ về sau biến thành quái vật thân nhân. Nhưng chỉ cần vừa đi ra khỏi cửa ngõ, đi tới đường lớn bên trên, loại kia nặng nề cảm giác nháy mắt liền bị to lớn tiếng gầm tách ra. Đối với khu vành đai C đám này tại trong phế tích lớn lên người trẻ tuổi đến nói, cái gì văn minh sụp đổ, cái gì lặng im thời khắc, kia cũng là sách giáo khoa thượng truyền mà, quá xa xôi. Bọn hắn chỉ biết mình còn sống, đã còn chưa có chết, vậy thì phải thừa dịp hôm nay cố này tỉnh, đem ngày mai phần cũng cùng một chỗ sống ra. Nhìn một chút, nhìn một chút. 30 năm trước có cả cọ lạ, mặc dù khí nhi không còn, nhưng cái bình này thế nhưng là hàng thật. Tần thế là cung, dầu chiên biến dị đuôi chuột, an tráng dương bổ thận, đêm nay để ngươi cứng đến nỗi giống tường cao. Đám lái buôn rắc cuống họng, dùng khoa trương nhất ngữ điệu chào hàng lấy bình thường căn bản bán bất động phế phẩm. Thấp kém điện tử vũ khúc chấn người trái tim phát run, nhưng đám này người trẻ tuổi liền dính chiêu này. Bọn hắn khát vọng cả tâm, khát vọng chen chúc, phản phất chỉ có loại này thậm chí mang theo mùi mồ hôi bẩn náo nhiệt mới có thể bổ khuyết trong truyền thuyết kia lệnh nhân sợ hãi lặng im. Bang phái các phần tử cũng không đánh nhau, bọn hắn mở ra cải tiến qua xe bán tải, tại đầu đường ném bung lấy ấn có bang phái logo tiểu ngạch tiền xu cùng bánh kẹo, dẫn tới một đám hải tử đi theo đằng sau đuôi xe đằng sau điên chạy. Đây là một loại hướng chết mà sinh điên cuồng. Mỗi người đều đang liều mạng tiêu phí, liều mạng cười, phảng phất muốn đem ngày mai phần, thậm chí đem tiếp sau phần, đều vào hôm nay cùng một chỗ sống ra. Tại cái này ồn ào náo động biển người bên trong, Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất chính theo dòng người chậm rãi dịch chuyển về phía trước. Lý Phi mặc kia thân thẳng chế phục, nhìn như đi được tùy tiện, kỳ thực cơ bắp một mực ở vào một loại vi diệu căng cứng trạng thái. Bước tiến của hắn rất ổn, bả vai từ đầu đến cuối hội vô tình hay cố ý ngăn tại Lâm Tiểu Thất cánh ngoài, dùng thân thể tại cái này chen chúc hỗn loạn trong đám người, cho nàng chống ra một cái tiểu tiểu an toàn không gian. Ngược lại là Lâm Tiểu Thất, nàng lôi kéo Lý Phi ống tay áo, trong đám người chui tới chui lui, giống con vui vẻ chim sơn ca. Lý Phi ca, mau nhìn cái kia. Lâm Tiểu Thất chỉ vào ven đường một cái treo thời đại trước tay súng thiện xạ bảng hiệu trò chơi quầy hàng. Kia là một cái dùng bứt bỏ thùng đựng hàng cải tiến xạ kích quầy hàng. Lão bản là cái thiếu một cái chân trung nhân nhân, sau lưng treo đầy các loại dùng thu về vải vóc may bút bê vải, còn có một chút cổ quái kỳ lạ thời đại trước đồ chơi nhỏ. Lão bản, đến 10 phát. Lý Phi đi qua, hào khí địa chụp được một thanh tiền xu. Được rồi. Thương này thế nhưng là ta sửa xong lão cổ đồng khí súng trường, chính xác không thể chê. Lão bản đưa qua một thanh mài đến bóng lưỡng trường thương. Lý Phi tiếp nhận thương, thuần thục kéo cài chốt cửa thân. Xem trọng a tiểu thất, để ngươi nhìn xem quân chính quy hàm kim lượng. Lý Phi đắc ý nhíu nhíu mày, giơ thương, nhắm chuẩn. Phanh, phanh, phanh. 10 phát đạn đánh xong, khí cầu chỉ phá 3 cái. Cái này, thương này có vấn đề. Lý Phi mặt đỏ bừng lên, xuất mồ hôi chán, đầu nắm là lệnh. Quầy hàng lão bản ngậm lấy điếu thuốc quyền cười hắc hắc, tiểu huynh đệ, kéo không ra phân đường trách hầm cầu. Ta đây chính là độ chính xác cao mô phỏng chân thật thương, đánh không chúng là ngươi kỹ thuật không được, lại đến 10 phát. Ha 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 ha. Lâm Tiểu Thất cười đến gặp cả người, nàng tiếp nhận Lý Phi thương trong tay, đồ đần, loại này quầy hàng thương đều là muốn làm tay chân, ngươi đến bằng cảm giác tu đường đạn. Nhìn ta. Lão bản, lại đến 10 phát. Treo tốt. Lão bản lười biếng đem khí cầu một lần nữa treo đầy, đúng vậy, tiểu cô nương muốn chơi liền chơi cái. Lời con chưa dứt. Lâm Tiểu Thất một tay cơ lấy cái kia thanh ngựa thường, căn bản không có giống Lý Phi như thế bảy cái gì tiêu chuẩn dơ thương tư thế, thậm chí ngay cả con mắt đều không thế nào hít mắt. Nàng chỉ bằng bắt đầu cảm giác tùy ý đi lên vừa nhất. Phanh 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 phanh. Liên tiếp dày đặc giòn vang, nhanh đến mức giống như là tại đốt pháo. Căn bản không cần nhắm chuẩn, phản phất đạn vào mắt. Trên tường 10 cái khí cầu liên tiếp địa nổ tung, ngay cả một giây đồng hồ dừng lại đều không có. Mắt điểm. Đám người xem náo nhiệt chung quanh bộc phát ra một trận tiếng khen. Lão bản tấm kia láo cá mặt nháy mắt lục. Hắn nhìn xem trống rỗng khí cầu tường, con ngươi đảo một vòng, vừa định kiếm cớ quy nợ, ai nha, vừa rồi cái kia có phải là vượt đến rồi. Thanh này không tính. Hắn vừa nói, một bên không muốn đi cầm cái kia quý nhất màu hồng đại hùng. Đúng lúc này, Lý Phi bước về trước một bước. Hắn không nói chuyện, chỉ là vô ý thức ưỡn ngực lên, đưa tay chỉnh lý một chút cổ áo. Dưới đèn đường, trước ngực hắn viên kia mới tinh khắc lấy vọng xuyên thị cảnh vệ bộ đội dấu chạm nổi huy chương đồng hiện lên một đạo lạnh lẽo hàn quang. Lão bản câu chuyện nháy mắt kẹt tại trong cổ họng. Hắn tại khu vành đai C vốn nhiều năm như vậy, nhãn lực độc đáo vẫn là có. Hố ai cũng không thể hố quân chính quy, nhất là loại này vừa nhập ngũ, huyết khí phương cương lăng đầu thành, gây gấp là thực có can đảm đệm sạc hàng. Không tính là không có khả năng. Tiểu cô nương thương pháp này, thần. Lão bản bắp thịt trên mặt run rẩy một chút, lập tức thay đổi một bộ so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Hắn cầm lấy câu cán, cứ không tình nguyện đem cái kia lớn nhất màu hồng đại hùng hái xuống, nhét vào Lâm Tiểu Thất trong lực. Cầm cầm. Về sau thường đến a. Lâm Tiểu Thất ôm so với nàng nửa người còn đại hùng, nhét vào một mặt mộng bức Lý Phi trong lực, cười đến mặt mày con cong, cầm. Đây là bản cô nương thường ngươi. Lý Phi ôm hùng, nhìn trước mắt tiểu ỷ hiệp như hoa nữ hải, lần lộn theo sát vui. Hai người cứ như vậy một đường cãi nhau ầm ĩ, xuyên qua ồn ào náo động ngày lễ phiên chợ. Bọn hắn mua hai cái nóng hổi khoai lang, chia ăn một chuỗi mức quả, cuối cùng dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt cùng đồ chơi, dọc theo đầu kia dần dần trở nên yên tĩnh, rách nát đường đi, đi hướng nam khu biên giới. Nơi đó có một tòa tường da bong ra từng mảng, trên cửa sổ còn cố ý dùng thô cây sắt ra cô qua, ba tầng cao kiểu cũ kiến trúc màu xám. Cổng treo một khối rơi sơn tấm bảng gỗ, dù gấu viện số 11 nam khu. Không đợi Lý Phi nhấn chuông cửa, kia phiến pha tạp cửa sắt liền kẹt kẹt một tiếng mở. Một người mặc kiểu dáng cổ phát màu xám đậm cân vạt trường sam, tóc hoa râm, trên mặt che kín nếp nhăn lão phụ nhân, chống quải trượng đứng tại cổng. Lưng của nàng có chút cong lưng, nhưng cặp mắt kia lại dị thường ôn hòa, lộ ra một cỗ tại đất chết thượng hiếm thấy an bình. "Nô mama." Lâm Tiểu Thất bước nhanh đi qua, đỡ lấy lão nhân cánh tay. "Là Tiểu Thất cùng Tiểu Phi a." Nô mama cười đến nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, nàng mặc dù lớn tuổi, nhưng ánh mắt còn tốt làm, liếc mắt liền thấy Lý Phi kia thân mới tinh chế phục, nha, cái này thân y phục tinh thần. Theo lão nhân thanh âm, trong viện truyền đến một trận lốt bốp tiếng bước chân. "Tiểu Thất tỷ tỷ." "Lý Phi ca ca." Tầm 10 đứa bé giống tiểu hầu tử một dạng từ trong nhà bừng lên. Bọn hắn mặc dù xuyên được cũ, khuôn mặt cũng có chút bẩn, nhưng từng cái tay chân kiện toàn, tinh thần đầu mười phần. Tại cái này ăn nhân khu vành đai C, có thể đem 10 cái cô nhi dưỡng đến tốt như vậy, toàn bộ nhờ vị này có chút bốn liếng nô ma ma một người chống đỡ. Chậm một chút, đều có. Lý Phi đem trong ngực bánh kẹo cùng đồ chơi một mạch địa phân phát xuống dưới tùy ý những cái kia dính đầy bùn đất tay nhỏ tại hắn đồng phục mới thượng sờ loạn, còn tiêu ngạo mà ưỡn ngực để bọn hắn nhìn cái kia huy chương đồng, thấy không? Về sau ca ca chính là cảnh vệ bộ đội người. Ai dám ức hiếp các ngươi, báo tên của ta. Hoa. Lý Phi ca ca là đại anh hùng. Bọn nhỏ con mắt tỏa sáng, vây quanh hắn luận chuyện. Lâm Tiểu Thất thì bồi tiếp Ngô Ma Ma ngồi tại trên ghế dài, một bên giúp lao nhân đóng chân, một bên nhìn xem bị bọn nhỏ bao phủ Lý Phi, ánh mắt ôn nhu. Thời gian tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ chúng qua đến nhanh chóng. Bất chi bất giác, trời tối xuống dưới. Buổi tối 7 giờ, Ngô Ma Ma mang theo bọn nhỏ, dẫn Lý Phi cùng Tiểu Thất bò lên trên dù cấu viện sân thượng. Nơi này tầm mắt khoáng đạt, vừa vặn năng nhìn thấy tú cốt ngay trung tâm quảng trường phương hướng. Hiu, ba. Thứ nhất buộc pháo hoa lên không. Lộng lẫy ánh lửa ở trong trời đêm nổ tung, ngũ thải ban lan quang mang chiếu sáng hắc ám phế tích, cũng chiếu sáng trên sân thượng mỗi người gương mặt. Bọn nhỏ ghé vào lan can một bên, chỉ vào bầu trời nhảy cẫng hoan hô, đuổi theo rơi xuống hỏa tinh. Nô ma ma ngồi ở một bên trên ghế mây, cười híp mắt nhìn xem bọn nhỏ. Lý Phi đứng tại Lâm Tiểu Thất bên người, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn bụng trộm liếc mắt nhìn bên người nữ hải. Khói lửa lưu quang chiếu vào trong mắt của nàng bên trong, đẹp đến mức để hắn nhịp tim hụt một nhịp. Cái kia, Tiểu Thất. Lý Phi nuốt ngụm nước bọt, rốt cục lấy dũng khí. Ừm. Lâm Tiểu Thất quay đầu, nhìn xem hắn. Ta cuối tuần liền muốn đi bê vòng khu tập huấn, có thể muốn đi phong bế huấn luyện 3 tháng. Lý Phi bụng về gãi gãi đầu, nói năng lộn xộn nói, cái kia, huấn luyện viên nói, chỉ cần biểu hiện tốt, chuyển chính thức lên làm tiểu đội trưởng, liền có thỉnh cầu gia thuộc phân phối phòng danh lệnh. Đông khu phòng ở. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người, nhìn xem Lâm Tiểu Thất con mắt, thanh âm có chút phát run, lại kiên định lạ thường, đến lúc đó, ngươi có thể hay không chuyển đến cùng ta ở cùng nhau. Ta nói là, lấy gia thuộc thân phận. Lâm Tiểu Thất sử sốt. Pháo hoa ở sau lưng nàng không ngừng nổ vang, đưa nàng gương mặt chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Trung quanh nguyên bản còn tại ầm ĩ bọn nhỏ, không biết lúc nào đều an tĩnh xuống dưới. Kia 10 cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ, che miệng, trợn to mắt nhìn bên này, từng cái trên mặt tràn ngập bắt quái cùng chờ mong. Vài giây đồng hồ trầm mặc sau, Lâm Tiểu Thất cười. Nàng không nói gì, chỉ là chủ động vươn tay, nắm thật chặt Lý Phi con kia bởi vì hồi hộp mà có chút phát run đại thủ. 10 ngón đan sen. "Được." Nàng nhẹ nói. "Nha." Bên cạnh bọn nhỏ nháy mắt vỡ tổ, tiếng hoan hô quả thực so pháo hoa còn vang. "Đáp ứng." "Đáp ứng." Lý Phi ca ca xấu hổ, đỏ mặt. Lô ma ma ngồi tại trên ghế mây, nàng nhìn xem hai cái này tại khói lửa hạ chăm chú nắm tay người trẻ tuổi, cặp kia đôi mắt già nua vẫn đục có chút nheo lại, ánh mắt có chút mất tiêu cự. Nàng không nói gì, chỉ là khỏe môi nết lên một tia nụ cười thản nhiên, giống như là xuyên thấu qua hai cái này trẻ tuổi bóng lưng, nhìn thấy cực kỳ lâu trước kia cái nào đó cái bóng, hoặc là nào đó đoạn rốt cuộc về không được trước đây ánh sáng. Hiu, ba. Lại một chùm pháo hoa lên không, nổ tung đầy trời lưu quang. Quang ảnh giao thoa ở giữa, Lý Phi cứng nhắc giống khối đầu gỗ, trong lòng bàn tay tất cả đều là sền sệt mồ hôi, nhưng hắn không có bừng ra, ngược lại cẩn thận chặt một chút. Chương 174, lặng im săn bắn chương 174, lặng im săn bắn cây khu, chọc trì bên ngoài. 19 tên võ trang đầy đủ người xâm nhập xuyên qua đơn hướng sóng âm bình chướng, trong không khí hương vị nháy mắt thay đổi. Kia là một cỗ nồng đậm đến cơ hồ có chút sền sệt mùi lưu hình, hủ bại rác rưởi lên men hôi chua, cùng loại nào đó vung đi không được, giống như là chuột chết nát tại hốc tường bên trong ngọt mùi tanh. Đứng tại mảnh này bị vứt bỏ thổ địa bên trên, cũng không như trong tưởng tượng dương cung bạc kiếm, cũng không có cái gì quái vật bật mặt. Vừa mắt chỗ, chỉ có làm người tuyệt vọng nghèo khó cùng chết lặng. Mờ mờ nhạt lấp lóe đèn đường, có thể nhìn thấy những cái kia dùng thiết bị, vải tơ lạt tiệp cùng vứt bỏ thùng đựng hàng dựng tốt lều, giống u ác tính một dạng tầng tầng lớp lớp địa chất thành một đống. Nơi này không có tường lây, nhưng ở chỗ này người, tựa như là bị vô hình đinh tử đóng đinh tại nguyên chỗ đồng dạng. Mấy lưng gù lấy con thân ảnh chính ngồi xổm ở góc tường hát thủy câu một bên, như chó dùng tay kiếm ăn lấy cái gì. Nghe tới tiếng bước chân, một cái nam nhân ngẩng đầu. Hắn sau trên cổ mọc ra một chuỗi màu xanh nâu, giống nho một dạng còn tại có chút đập bầm mủ, nửa gương mặt đã hòa tan, lộ ra màu hồng phấn rượm. Nhưng hắn nhìn thấy bọn này võ trang đầy đủ, đang đằng sát khí kẻ xông vào lúc, trong ánh mắt vậy mà không có sợ hãi, chỉ có một thanh giếng cạn lỗ trống cùng chết lặng. Hắn chỉ là liếc mắt nhìn, liền cúi đầu xuống tiếp tục kiếm ăn, phản phất những người này còn không bằng trong ránh một khối nát xương cốt có lực hấp dẫn. Bên cạnh đi qua một nữ nhân, che kín ống tay áo hạ, lộ ra một con giống như móng gà vặn bẹo bàn tay. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, không biết là đang cầu khẩn vẫn là tại chờ chú. Thật sự là một đám cái xác không hồn. Một thợ săn tiền thưởng kéo căng mặt nạ phong độc, thanh âm trong mang theo không che giấu chút nào chẳng ghét, loại địa phương này, ngay cả quỷ dị đều ngại bẩn a. Không ai nói tiếp. Đám người này mặc dù ngoài miệng ghét bỏ, nhưng thân thể lại cực kỳ thành thật. Không có bất kỳ người nào dám tùy tiện xâm nhập đường đi. Bọn hắn tựa như là một đám nghe được gas bị thợ mỏ, gắt gao đính tại đầu cầu gò đất bên trên, cho dù biết nhiệm vụ mục tiêu tại chỗ sâu, cũng không ai nguyện ý phóng ra một bước kia. Đều biết lần này đối mặt chính là trong truyền thuyết mầm ô nhiễm. Ai cũng không nghĩ lấy chính mình mệnh đi dò đường. Đều ở chỗ này xử lấy làm gì? Chờ thêm ngày kỷ niệm. Đỉnh đầu, trường thành lữ chiến thuật dở dồn biên đội ong ong bay qua, nhưng trên mặt đất các tinh anh lại chơi lên ai động trước ai là cầu trò chơi. Rốt cục, giằng co bị đánh vỡ. Không có người hô khẩu hiệu, cũng không có người khởi xướng công kích. Bọn này đến từ khu vành đai CH cám nhất nơi hẻo lánh các tinh anh, cực kỳ an ý tản ra, riêng phần mình chiếm cứ lô cốt đầu cầu công sự che chắn cùng góc chết, bắt đầu thi triển riêng phần mình quỷ dị thủ đoạn. Khôi lỗi sư trang điểm băng vải nam đem phía sau cái kia trường cao cỡ nửa người, đen nhánh nặng nề thiết một quan tài nặng nề mà bỗng nhiên trên mặt đất. Cùng cụt, cùng cụt. Theo hắn khô gầy ngón tay tại trên nắp quan tài có tiết tấu địa gõ, cái kia quan tài nội bộ truyền ra một trận rợn người cơ giới cắn vào âm thanh. Nắp quan tài bỗng nhiên bắn ra, một cỗ phò mã lỉnh chất bảo quản hương vị bừng lên. Một con tái nhợt, chỗ khớp nối khảm nạm lấy đồng trao hổ trục bàn tay đào ở quan tài biên giới. Ngay sau đó, một bộ mặc hoa lệ gỗ thịt váy dài, nhưng cái này dưới váy lại bao vây lấy chân chính xương người giá đỡ táng nghi con rối, lấy một loại làm trái nhân thể công học vặn vẹo tư thế bỏ ra. Nó không có ngũ quan, bộ mặt là một trương trống không sứ diện. Khôi lỗi sư tử trong ngực móc ra chỉ có lớn chừng ngón cái, chứa màu đỏ sậm chất lỏng sền sệt bình thủy tinh. Hắn dùng răng cắn mở nắp bình, đầu tiên là ngóc đầu lên, đem trong bình chất lỏng ngậm một miệng lớn ở trong miệng, hầu kết nhấp đô, ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Ngay sau đó, hắn đem còn lại một điểm tàn dịch đổ vào lòng bàn tay, đột nhiên đặt tại con rối tấm kia trống không trên mặt nạ, dùng sức bôi lên. Tư, cái kia chất lỏng màu đỏ cũng không có chạy xuống đến, mà là giống vật sống một dạng nháy mắt xông vào sứ trong mì, choáng nhiễm ra hai đạo phảng phất huyết lệ ngấn sâu. Khôi lỗi sư thân thể run lên bần bật, hai mắt trắng dã, tựa hồ tiến vào loại nào đó xuất thần trạng thái. Một giây sau, trên mặt đất bạch cốt con rối cũng đồng bộ run rẩy một chút. Sau đó con rối im lặng xoay người, tứ chi xoay ngược chống chất, giống một con dị dạng màu trắng nhẹ lớn, thuận cầu lớn dưới đáy xà thép kết cấu, treo ngược lấy hướng tây khu chỗ sâu bỏ đi. Cùng lúc đó, cái kia luôn luôn hí mắt, một mặt hèn mọn tính phòng, sớ bại người khác còn tại chuẩn bị thời điểm, liền đã biến mất. Không ai thấy rõ hắn là thế nào đi. Mà tại khác một bên trong phế tích, cái kia 10 cái thâm niên tợ săn tiền thưởng biểu hiện ra cái gì gọi là khu vành đai C sinh tồn trí tuệ. Một cái mặt mũi tràn đầy giữ tận thợ săn đầu lĩnh, một thanh từ bên cạnh rãnh nước bẩn bên trong sách ra một cái ngay tại kiếm ăn, toàn thân mọc đầy bọc mủ tây khu kẻ lang thang. Tha tha mạng. Kẻ lang thang há miệng run rẩy cầu xin tha thứ. Ngậm miệng, cho ngươi cái cơ hội phát tài. Thợ săn đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, từ trong túi tiền móc ra một cái ký sinh khống chế mặt nạ. Cái kia mặt nạ bên trong mọc đầy nhỏ bé nhục thứ. Phốc phốc. Hắn không chút lưu tình đem mặt nạ đặt tại kẻ lang thang trên mặt. Nhục thứ nháy mắt vào da thịt liên tiếp thần kinh. Kẻ lang thang thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần, sau đó đột nhiên thẳng tắp, ánh mắt trở nên lỗ trống, phảng phất bị rút đi linh hồn. Đi lên phía trước, đừng chớp mắt. Thợ săn đầu lĩnh trốn ở xi măng đôn đằng sau, thông qua trong tay kết nối thiết bị đầu cối, mượn dùng kẻ lang thang con mắt, an toàn địa theo dõi phía trước từ điểm. Cái khác thợ săn cũng học theo. Có xuất ra một loại chứa ở trong lồng thám lộ thi thử, loại này lao thử ánh mắt bị cải tạo qua, có thể đem nhìn thấy hình tượng thông qua thần kinh thị giác truyền về, có nhóm lửa một ngọn đũ lục sắc dẫn hồn đèn, đèn đuốc chỉ hướng nơi nào, nơi đó liền có mấy thứ bẩn thỉu. Trong lúc nhất thời, cầu lớn chung quanh quỷ ảnh lăn lư. Con rối đang bỏ đi, bị khống chế người sống tại cứng đờ dò đường, biến dị lao thử tại đường ống bên trong xuyên qua. Tất cả mọi người tại cầu. Dù sao mọi người đều biết, đối mặt không biết, còn sống mới có chuyển vận. Khi những này hoặc là quỷ dị, hoặc là tàn nhẫn dò đường người cắm vào tây khu bóng tối đồng thời, đỉnh đầu xương đỏ trùng, mấy chục đỡ đổ trang thành hắc sắc vi hình dở dồn ngay tại uy mắng xoay quanh. Bọn chúng đem trên mặt đất phát sinh hết thảy, tính cả cái kia phiến xem ra không có chút nào gợn sóng khu ổ chuột hình tượng, thời gian thực chuyển tâu đến tuyến phong tỏa hậu phương. Trong thủy hà cầu lớn đầu cầu, Trường Thành Lữ di động xe chỉ huy. Toa xe nội không có dư thừa tạp âm, chỉ có công suất lớn xe vợ vận chuyển khét tiêu cùng giải nhiệt quạt gào thét. Mấy tên mặc xương vỏ ngoài áo lót thao tác viên chính mười ngón như phi, xử lý hải lượng dòng số liệu. Báo cáo, thê đội thứ nhất chim rồi giờ dồn đã hoàn thành tây khu bên ngoài tầng trời thấp quét hình. Một phụ trách tình báo tập hợp chiến thuật tham mưu nhìn màn ảnh, cao mày, trong giọng nói mang theo một tia hoang mang, chụp ảnh nhiệt biểu hiện, mục tiêu khu vực sinh mạng thể trình bình ổn, chưa phát hiện đại quy mô nhân viên tụ tập, cũng chưa trinh sát đến cao năng phản ứng. Quang học camera chuyển về hình tượng hết thảy bình thường. Màn ảnh chính bên trên, tây khu đường đi rách nát nhưng bình tĩnh. Trên vách tường tràn đầy cổ xưa vết bẩn cùng loạn thất bát tao vẽ xấu, nhưng ở những người này liên đỉnh cao nhất quang học ống kính hạng, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì cái gọi là hồng quyền, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì siêu tự nhiên tia chớp. Tựa như là một tòa bình thường khu vực, hết thảy bình thường. Đứng tại đài chỉ huy trước Trường Thành Lữ hành động trung đội trưởng cũng không có bởi vì cái này báo cáo mà cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn nhìn chằm chằm cái kia bình tĩnh đến quá phận hình tượng, ngón tay tại bản kim loại trên mặt nhẹ nhàng gõ hai lần. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Thượng tá thanh âm trầm ổn nặng nề, lộ ra một cỗ thân kinh bách chiến nhạy cảm, căn cứ tổng cục chuyển đến 4 cấp nhân viên tử vong báo cáo. Nếu như ngay cả chúng ta nhiều tần phổ ống kính đều đập không đến bất luận cái gì dị thường, nói rõ loại kia ô nhiễm đã dính đến nhận biết mấy nhiêu hoặc là khái niệm phương diện. Đây mới là khó giải quyết nhất. Thiên khoa kỹ trinh sát thủ đoạn ở đây triệt để mất đi hiệu lực. Trung đội trưởng, muốn thúc giục phía trước những cái kia hợp tác người tăng tốc đẩy tới sao? Tham Nhu hỏi, bọn hắn tại đầu cầu lề mề thật lâu. Không cần. Thượng tá khoát tay áo, ánh mắt lạnh lùng đảo qua màn hình nơi hẻo lánh bên trong những cái kia đang chậm rãi bỏ khôi lôi cùng bị khống chế kẻ lang thang. Đối mặt loại này không biết, hành quân gấp chính là chịu chết. Để bọn hắn chậm rãi mài. Chỉ cần bọn hắn còn tại chỗ ấy di động, chỉ cần bọn hắn sinh mạng thể trinh bất tại. Thượng tá dừng một chút, cho ra nhất thiết thực chiến thuật phán đoán, đó chính là tốt nhất cơ thể sống dạ đạ. Nhìn bọn hắn chầm chầm nhịp tim số liệu, một khi có người xuất hiện kịch liệt ba động hoặc là tử vong, lập tức tiêu ký tọa độ. Ngay tại Trường Thành Lữ thượng tá nhìn chầm chầm trên màn hình những cái kia đại biểu cơ thể sống dạ đã điểm sáng chậm chạp di động lúc, tại màn hình giám sát không đến bóng tối góc chết, tây khu dơ bẩn trong chỗ sâu của đường hầm, một trận huyết tinh thi công đang tiến hành. Nơi này là phùng hợp giả ở vào tây khu một cái cứ điểm tạm thời. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. 7-8 cái trải qua thân thể cải tạo, toàn thân tản ra mùi nước thuốc phùng hợp giả tay chân, chính kéo lấy mười mấy bộ vừa mới không động đậy được nữa kẻ lang thang thi thể. Hướng ngõ nhỏ trên vách tường đinh, bọn hắn động tác nhanh nhẹn lại tàn nhẫn, đem thi thể bày thành đại chữ hình, dùng đinh thép đóng đinh tứ chi, sau đó tại thi thể ngực xé ra một cái lỗ, nhét vào còn tại đập quỷ dị hạch tâm, cuối cùng dùng thi thể huyết ở chung quanh vẽ lên cái kia phức tạp hồng quyền. Đây chính là hạ giáo chủ muốn cơ thể sống tăng phúc khí. Đã trên tường tử vật mất đi hiệu lực, vậy liền dùng vừa mới chết người sống tới làm tháp tín hiệu. Và nó, thật xúi quẩy. Dẫn đầu tiểu đội trưởng, một nửa khuôn mặt đều đổi thành thiết bị trắng hán, hung hăng gắt một cái nước bọn, phía trên là không phải đen rồi. Như thế gấp. Lúc này mới mấy giờ, muốn chúng ta góp đủ 100 cái tiết điểm. Tây khu kẻ lang thang đều sắp bị chúng ta bắt tuyệt chủng. Đầu nhi, đừng phàn nàn. Bên cạnh một tiểu đệ một bên cho thi thể lấy máu, một bên run rẩy, tranh thủ thời gian làm xong tranh thủ thời gian rút đi. Ta luôn cảm thấy đêm nay không khí này không thích hợp, âm trầm trầm. Nói nhảm, lão tử không biết không thích hợp. Thiết bị kiểm mắng một câu. Hắn cũng hoảng hốt. Bình thường bọn hắn cũng liền làm chút trộm đạo hoạt động, đêm nay công việc này, kia là cầm toàn bộ tây khu nhân mạng tại lớp hố, hơi có chút đầu óc người đều biết xảy ra đại sự. Đúng lúc này, cửa ngõ đột nhiên truyền đến một trận gấp rút lại bối rối tiếng bước chân. Một cái phụ trách ở ngoại vi canh chừng trinh sát lảo đảo địa vào, sắc mặt so trên mặt đất người chết còn khó nhìn. Đầu nhi, xảy ra chuyện, ra đại sự. Trinh sát thở hổn hển, thậm chí bởi vì run chân kem chút bị trên mặt đất, bên ngoài đi không được. Đầu câu bị phong. Phong rồi. Thiết bị kiểm nhướng mày, lại là cảnh vệ bộ đội đám người kia. Không phải, tuyệt đối không phải đám kia sống qua ngày. Trinh sát ánh mắt hoảng sợ, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, là hắc giáp. Toàn phong bê động lực thiết giáp, không có đèn báo hiệu, tất cả đều là vũ khí hạng nặng. Bọn hắn đem chọc thủy hà cầu lớn cùng miệng cống thoát nước toàn phá hỏng. Ta liếc mắt nhìn, cái kia trên bờ vai tiêu chí là Trường Thành Lữ. Cái gì? Thiết bị kiểm trong tay đinh thương bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Người tên, cây có bóng. Đang nhìn xuyên thị, cảnh vệ bộ đội là cảnh sát, cái kia Trường Thành Lữ chính là Diêm Vương gia. Đây chính là chuyên môn xử lý tai họa bộ đội đặc chủng, những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Trường Thành Lữ làm sao lại tới chỗ này? Chẳng lẽ Thiết bị kiểm liếc mắt nhìn trên tường cũ kia vừa mới đinh tốt thi thể, mồ hôi lạnh nháy mắt liền hạ đến. Cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là cái này đáng chết nghi thức bại lộ. Đầu nhi, chúng ta làm sao? Bên ngoài cái kia 30 tiết điểm còn không có phô đâu. Các tiểu đệ cũng đều hoảng hồn, từng cái cầm trong tay đao không biết nên hướng cái kia thả. Phô cái rắm. Mệnh đều muốn không có còn phô. Thiết bích mặt quyết định thật nhanh, đây là muốn đóng cửa đánh cho a. Rút. Tranh thủ thời gian rút về tầng hầm, đem đồ vật đều giấu kỹ. Hắn một bên giống, một bên tay run run móc ra máy truyền tin. Bấm phía trên dây số. Bất kể như thế nào, lúc này phải cùng phía trên báo cáo một tiếng, không phải bọn hắn không cố gắng, là Hoàng Quân. Không, là nhân liên quá mạnh. Tức, tức, thông tin kết nối. Nói, bên kia chuyển tới một lạnh lùng, mang theo hồi âm thanh âm, kia là phùng hợp giả cao cấp công tượng. Đại nhân nhiệm vụ không cách nào làm. Thiết bị kiểm thanh âm phát run, mang theo tiếng khóc nức nở, "Nhân Liên." Nhân Liên trưởng thành lữ vào sân. Bọn hắn phong tỏa tất cả lối ra. "Chúng ta bây giờ bị vây ở bên trong, bên ngoài tiết điểm căn bản trải không đi qua, vừa lộ đầu liền sẽ bị thư chết." Hắn vốn cho rằng đối diện sẽ để cho hắn tranh thủ thời gian chạy, hoặc là mắng to một trận. Nhưng máy truyền tin đầu kia lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Vài giây đồng hồ về sau, cái thanh âm kia vang lên lần nữa, lại bình tĩnh phải làm cho người run rẩy, "Vội cái gì? Trường Thành Lữ sẽ không tiến đến, bọn hắn sợ chết, chỉ dám ở bên ngoài nhìn xem." "Đại nhân, thế nhưng là..." "Không có thế nhưng là..." Cái thanh âm kia đánh gây hắn, mang theo một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh, tiếp tục nhiệm vụ. "Bên ngoài đi không được, ngay tại nội vòng mã hóa. Cho ta đem còn lại tiết điểm toàn bộ phủ kín." "Thế nhưng là chúng ta..." "Ngậm miệng, nhìn xem phía sau của ngươi." Thiết bị kiểm sửng sốt một chút, vô ý thức quay đầu. Không biết lúc nào, ngõ nhỏ trong bóng tối, vô thanh vô tức thêm ra mấy thân ảnh. Bọn hắn mặc rộng lớn trường bào màu đen, trên mặt mang theo mỏ chim trạng mặt nạ, trong tay dẫn theo loại nào đó còn tại nhỏ màu túi. Bọn hắn tựa như là đã sớm đứng ở nơi đó đồng dạng, không có hô hấp, không có nhịp tim. "Kia là đến chi viện các ngươi." Trong máy bộ đàm thanh âm trở nên sâm nhiên, đem thi thể giao cho bọn hắn. "Các ngươi chỉ cần phụ trách trợ thủ. Ghi nhớ, mạch kín nhất định phải kết nối. Nếu không, các ngươi liền treo lên, khi cái kia cái cuối cùng tiết điểm." "Tốt." Thông tin của máy. Thiết bị kiểm nhìn xem mấy cái kia giống tử thần một dạng người áo đen, hai chân mềm nhũn, kém chút không có dừng lại. Trước có Nhân Liên phong tỏa, sau có giáo hội đốc chiến. Bọn hắn những này tây khu địa đầu xà, triệt để thành kẹp ở cối xay bên trong thì não, muốn chạy đều không có chỗ ngồi chạy. "Làm việc." Thiết bị kiểm từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, nhặt lên trên mặt đất đinh thường, ánh mắt tuyệt vọng. "Đều mẹ nó cho lão tử làm việc." Chương 175, khúc dạo đầu, tiểu đại trương, chương 175, khúc dạo đầu, tiểu đại trương, tổ ong chung cư, Trần Hạo rời đi về sau, 302 thất lần nữa khôi phục yên tĩnh. Loại kia hốc bị xoắn nát kịch liệt đau nhức đã biến mất, chỉ còn lại Việt Thái Dương còn tại có chút mẻ lên. Đến buổi bổ, Cố Dị xoay người xuống giường, từ dưới giường hốc tối bên trong, lôi ra cái kia nặng nghề hai tầng sinh vật tĩnh trệ dương. Đây là lúc trước từ họa sư nơi đó mua được chuyên môn cất giữ cơ thể sống tài liệu. Trước đó bởi vì tham lam nang thú túi dạ dày chỉ có thể giả chết vật, cái dương này vật sống vẫn lưu tại bên ngoài. Mở ra dương tỏa, xùy một tiếng, hơi lạnh toát ra. Trong phòng kế, một đoàn hình dạng khác nhau, tản ra yếu ớt quỷ dị ba động cơ thể sống đồ chơi nhỏ chính phở phạc mà ngọ ngậy. Cố Dị cũng không có vội vã nói chuyện, mà là giống chọn lựa hoa quả đồng dạng, dò xét một lần những vật nhỏ này. Đây cũng không phải là mù mua. Ban đầu ở họa sư trong kho hàng, hắn nhưng là mở ra đồ dám từng cái đảo qua đi. Một dương này cấp độ ép quỷ dị, tất cả đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra đặc cung bản. Bọn chúng thu nhận điều kiện lạ thường nhất trí lại đơn giản, nuốt sống, tiêu hóa hoặc là nhấm nuốt. Không cần tìm ra lời giải, không cần nghi thức, chỉ cần răng lợi tốt, ăn hết chính là của ngươi. Cố Dị đứng thẳng người, hoạt động một chút cổ, ý niệm khẽ nhúc nhích. Hình thái hoán đổi, hai cốt đồ phu răng rắc, đương theo lấy một trận rợn người xương cốt bạo hưởng, Cố Dị thân hình nháy mắt cổ lưng, bành trướng. Sâm bạch cốt thứ đâm rách làn da, màu đỏ sẫm sợi cơ nhục điên cuồng mọc thêm. Trong nháy mắt, cái kia gầy gò thanh niên biến mất, thay vào đó chính là một đầu thân cao gần 2m5, toàn thân tản ra bạo ngược khí tức dữ tợn quái vật. Nó cúi đầu xuống, tấm kia che kín lao nha miệng lớn có chút mở ra, thở ra một thanh mang theo mùi lưu mình nhiệt khí. Con kia bao trùm lấy cốt giáp to lớn bàn tay luồn vào cái dương, giống bắt cụ lạc một dạng một bả nhấc lên hai đoàn còn tại dãy rủa cơ thể sống tài liệu. Cô suy, không có chút gì do dự, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Trên dưới hàm đống nhiên khép lại, máu tươi cùng dịch nhờn tại trong miệng nổ tung. Một cỗ cùng bạo lại năng lượng tinh thuần thuận xương sống bay thẳng trán. Không chỉ có thu nhận điều kiện nháy mắt đạt thành, loại kia tinh thần lực tiêu hao mang đến khô cạn cùng nói nhói, tựa như là hạn hán đã lâu thổ địa gặp mưa to, nháy mắt được đến tới nhuận. Hai cốt đồ phu cặp kia tinh hồng con mắt lóe sáng mấy phần. Nó cũng không có dừng tay, mà là tả hữu khai cùng, mấy ngụm liền đem trong dương hàng tồn ăn sạch sẽ. Theo cuối cùng một thanh nuốt xuống, khô kiệt tinh thần lực dánh bắt đầu nhanh chóng tăng trở lại, cái kia cố phủ phiếm cảm giác cũng theo đó tiêu tán. Ầm, xương cốt rút bể, cơ bắp bình phục. Vài giây đồng hồ về sau, Cố Dị khôi phục hình người. Hắn thở phào một cái, trong mắt máu đỏ tia rốt cục tối lui, ánh mắt một lần nữa trở nên thanh minh mà sắc bén. Đúng lúc này, tư, ném ở đầu giường người thiết bị đầu cuối chấn động. Phát hiện người, Vương Chấn Quốc nội dung, lập tức mang lên giấy chứng nhận, đến B vòng khu thứ 3 phòng ngự trạm tìm ta. Ta có việc ở trước mặt nói cho ngươi. Tỷ hiệp vòng khu miệng cống về sau, hội có chuyến đặc biệt tại ven đường chờ ngươi. Không có quan phương đối đáp, chính là một câu đơn giản trực tiếp mệnh lệnh. Cố Dị nhìn màn ảnh, lông mày chọn một chút. Xem ra phía trên phản ứng so dự đoán còn một lớn, lớn đến Vương đội không thể không đem hắn cái này vừa bị cưỡng chế không cho phép ra khỏi cửa người, lại khẩn cấp kêu lên. Cố Dị cấp tốc đứng dậy, đơn giản rửa mặt, đổi thân sạch sẽ một chút áo khoác. Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào Tú Cốt Ngai trong đường phố. Lúc này chính là 10 giờ sáng nhiều, Tú Cốt Ngai đã triệt để biến thành hải dương màu đỏ. Vì nên đón ngày mai ngày kỷ niệm, khắp nơi đều treo đầy đèn lồng đỏ, hình chiếu 3D ở giữa không trung bắn ra lộng lẫy giả lập pháo hoa. Cố Dị nịch cuồng hoan dòng người, bước nhanh đi hướng thông hướng B vòng khu cửa ải. Đến cửa ải trước, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Đèn pha mặc dù quan, nhưng mấy chiếc mang lấy súng máy hạng nặng xe bọc thép y nguyên nằm ngang ở giữa đường, súng ống đầy đủ binh sĩ so bình thường nhiều 3 lần, ngay tại đối diện hướng cố xe tiến hành nghiêm mật điều tra. Dừng lại. Làm gì? Cố Dị còn không có tới gần, liền bị hai tên binh sĩ ngăn lại. Hắn không có nói nhảm, trực tiếp móc ra tấm kia hắc sắc cố vấn đặc biệt giấy chứng nhận, tính cả vừa rồi đầu kia điều lệnh cùng một chỗ biểu hiện ra cho đối phương. Thủ vệ nhận lấy liếc mắt nhìn, cho qua. Chướng ngại vật trên đường rời. Cố Dị một thân một mình đi qua thật dài giảm sóc khu. Vừa mới bước vào bên vòng khu địa giới, một cô in cảnh vệ bộ đội tiêu chí xe dịp nhà binh xe liền lái tới, ở trước mặt hắn dừng lại. Chú ý cố vấn đúng không? Vương quản lý để cho ta tới tiếp ngươi. Lái xe là cái trẻ tuổi sĩ quan, thái độ rất khách khí. Phiền phức. Cố Dị mở cửa xe ngồi lên. Xe dịp khởi động, lái vợ ảo bờ vòng khu đại lộ. Cách cửa sổ xe, Cố Dị nhìn thấy một phen khác cảnh tượng. Nơi này không có khu vành đai xe loại kia quần ma loạn vũ đèn neon, đập vào mi mắt chính là đều nhịp hôi sắc nhà ngang cùng gạch đỏ ra trúc viện. Trên ban công phơi nắng lấy vừa rửa sạch thống nhất chế thức ga giường, tại trong gió sớm nhẹ nhàng phiêu đãng. Hắc yến đường cái phô đến bình bình chỉnh chỉnh, hai bên đường cây ngô đồng tu bổ sạch sẽ. So với khu vành đai xe loại kia hôm nay có tiểu hôm nay say tận thế quần hoan, nơi này ngày lễ không khí, lộ ra một cỗ tập thể sinh hoạt khí. Xa khu trên quảng trường nhỏ, treo màu đỏ hành phi, nhưng biết không phải cái gì đại bán hạ giá mà là kỷ niệm đại đức gãy 30 tròn năm, nhớ lại tiên liệt, kiến thiết gia viên. Đại loa bên trong phát hình thư giãn thời đại trước kim cúc. Những người đi đường mặc một mặc nhưng sạch sẽ đổ lao động hoặc y phục hàng ngày, trong tay phần lớn cầm màu trắng giấy hoa, chính top 5 top 3 địa đi hướng xã khu trung tâm bia kỷ niệm tặng hoa. Chợ sáng còn không có tán, trong không khí phiêu đãng một cô nóng hổi hương khí. Đây không phải là thật sữa đậu nành bánh quẩy, mà là bê vòng khu đặc cung dính bết thành tinh bột rán cùng bánh hóa lòng trắng trứng đồng. Mặc dù trên bản chất vẫn là công nghiệp chế phẩm, nhưng tăng thêm đủ nhiều tinh dầu cùng nhiệt lượng, nghe đứng lên tựa như là thời đại trước an ổn nhất bữa sáng hương vị. Trẻ tuổi mẫu thân đẩy hài nhi xe tại rừng rậm trên đường tản bộ, mấy cái đeo bọc sách học sinh tiểu học thành quần kết đội địa chạy qua, cầm trong tay vừa phát ngày lễ bánh kẹo, lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn, hoàn toàn không cần lo lắng ven đường trong đường cống ngầm hội chui ra cái gì ăn người quái vật. Những người ở nơi này trên mặt không có lệ khí, không có loại kia tùy thời chuẩn bị rút đao cảnh giác. Ánh mắt của bọn hắn là bình thản, thậm chí mang theo điểm ăn nhàn lâu chỉ độn. Bọn hắn đàm luận chính là ngày mai tối, hai tử thành tích, hoặc là phàn nàn một chút phối cấp trạm khẩu vị quá đơn điệu. Đối với bọn hắn đến nói, tường cao bên ngoài đất chết chỉ là trong TV tin tức, cây khu hồng quyển chỉ là vô căn cứ chuyện lạ. Bọn hắn tin chắc đỉnh đầu ổn định neo hội vĩnh hằng một chuyện, tin chắc nhân liên thiết bích không thể phá vỡ. Thật an nhàn a. Cố Dị tựa ở trên cửa sổ xe, ánh mắt phức tạp nhìn ngoài cửa sổ một cái ngay tại cho tôn nữ đâm bím tóc lao nãi nãi. Loại này bình thản, vô vặn, thậm chí có chút không thú vị phối cấp chế sinh hoạt vừa vặn là khu vành đai xe cái kia mấy chục vạn người nằm mơ cũng không dám nghĩ thiên đường. Đây chính là Lý Phi liều mạng muốn thi tiến đến nguyên nhân. Dù là nó chỉ là tại một cái cự đại nhà ấm bên trong mô phỏng ra hư giả mùa xuân, dù là nó là xây dựng ở loại nào đó tàn khốc hy sinh phía trên, nhưng ít ra tại lúc này, tầng này hơi mỏng vỏ trứng, bảo vệ người ở bên trong. Xe dịp vững vàng dừng ở thứ 3 phòng ngự trạm hành chính trước lầu. Xe dịp vững vàng dừng ở thứ 3 phòng ngự trạm hành chính trước lầu. Cố Dị đẩy cửa xuống xe, vừa đứng bước góc chân, liền thấy cửa đại lâu trên bậc thang, Vương Trấn Quốc đang tới về dạ bước. Lao đầu tử không có mặc món kia biểu tượng chủ quan thân phận chế phục, mà là hất lên kiện cũ áo giả kín, dưới chân đã dẫm diệt mấy cái tàn thuốc, hiển nhiên là chờ đến có chút nôn nóng. Nhìn thấy Cố Dị bình yên vô sự xuất hiện, Vương lão cha khóa chặt lông mày mới hơi buông ra một chút, hắn bước nhanh chào đón, nhưng biểu lộ lại có vẻ có chút mất tự nhiên, thậm chí mang theo vài phần xấu hổ. Dù sao mấy giờ trước, hắn mới tin thể mỗi ngày địa để Cố Dị cũng là đừng đi, trung thực dưỡng thương kết quả quay đầu liền đánh mặt, đem thương binh tử trong chăn dày bỏ ra. Khục. Đến rồi. Vương lão cha háng giọng một cái, che giấu đi cái kia phần xấu hổ, trên đường không có ra cái gì đường rẽ a. Có chuyến đặc biệt đưa đón năng lực ra cái gì đường rẽ. Cố Dị ngược lại là không có cái gọi là cười cười, hai tay đút túi, Vương đội như thế gấp tìm ta, không chỉ là vì ôn chuyện a. Nói nhảm. Vương lão cha vô Cố Dị bà bay, nhưng hắn không có lập tức mang Cố Dị đi vào, mà là hạ giọng, ngựa khí trở nên phá lệ nghiêm túc, chờ một lúc đi vào, ngươi gặp được mấy cái đại nhân vật. Kia là trường thành lữ hành động lần này tổng chỉ huy, Lôi Bạo. Năm đó đại đức gãy thời điểm, ta cùng hắn tại một cái trong chiến hào nằm sấp qua 3 ngày 3 đêm, kia là quá mệnh giao tình. Nói đến đây, lão cha bàn tay tại Cố Dị đầu vai dùng sức ấn xuống một cái, ánh mắt bao che cho con rất rõ ràng, sau khi đi vào, một mực trần thuận ngươi thấy. Chớ khẩn trương, có ta ở đây, không ai có thể đem ngươi khi hao tài dùng. Nếu là bọn hắn hỏi chút không nên hỏi, ngươi liền giảng u, ta đến đỉnh. Cố Dị trong lòng ấm áp, nhẹ gật đầu, minh bạch. Đi thôi. Vương lão cha quay người dẫn đường. Hai người xuyên qua để phòng xâm nghiêm hành lang, trải qua 3 đạo thân phận nghiệm chứng, cuối cùng dừng ở một cái nặng nề hắc sắc cách âm trước cửa. Vương lão cha hít sâu một hơi, đẩy cửa ra. Trong phòng khói mù lượn lờ, sắc đến người mắt đau. Đây không phải phổ thông văn phòng, mà là một gian lâm thời chỉ huy chiến thuật trung tâm. Trên vách tường treo đầy tây khu thời gian thực giám sát màn hình, phần lớn là bông tuyết điểm hoặc hắc bình phong. Giữa phòng là một trương to lớn 3D sa bàn. Sa bàn bên cạnh ngồi vây quanh lấy mấy người mặc hắc sắc y phục tác chiến sĩ quan, trên bờ vai đều thêu lên kim sắc trưởng thành huy chương. Ngồi tại chủ vị chính là cái khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, má trái gò má có đạo mặt sẹo trung niên nam nhân. Hắn đang xem địa đồ, nghe tới tiếng mở cửa, sắc bén ánh mắt nháy mắt quét tới. "Lão Vương, đây chính là ngươi nói cái kia con mắt." Tên mặt thẹo thanh âm trầm thấp hữu lực, cũng không có loại kia cao cao tại thượng giá đỡ, ngược lại lộ ra một cố lão binh đặc thủ giả dặn. "Vâng." Vương lão cha không kiêu ngạo không tự ti địa đi lên trước, thân thể hơi nghiêng, ẩn ẩn ngăn tại Cố Dị trước người nửa cái thân vị, vị này là công ty cố vấn đặc biệt, Cố Dị. Cũng chính là phần thứ nhất dự cảnh tình báo nhà cung cấp. Ngồi. Tên mặt thẹo chỉ cái ghế đối diện, không nói nhảm, ta là hành động lần này tổng chỉ huy, Lôi Bạo. Chúng ta cũng không cần đến những cái kia hư. Cố Dị kéo ra cái ghế ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh. Lôi Bạo nhìn hắn chằm chằm 2 giây, tiện tay đem một phần dính lấy vết máu báo cáo đẩy tới cái bàn ở giữa. Tình báo của ngươi xác minh. Lôi Bạo chỉ phần báo cáo kia, ngữ khí bình thản, hiện tại Tây khu đã bị định tính vì cao nguy nhận biết ô nhiễm khu. Chúng ta người đã đem nơi đó phong tỏa, nhưng bên trong đến cùng là cái gì quỷ bộ dáng, ngoại trừ ngươi, trước mắt không ai nhìn thấy qua. Hắn mở ra 3D địa đồ, đem Tây khu mô hình phóng đại, đẩy tới Cố Dị trước mặt, người trẻ tuổi, ta không cần ngươi biên cố sự. Coi ngươi là lúc trong nháy mắt đó nhìn thấy, cảm giác được, như nói thật ra. Đây đối với chúng ta bố phòng có giá trị tham khảo. Cố Dị nhẹ gật đầu. Hắn biết lúc này không thể tàng tư, nhưng cũng xác thực không có cách nào cung cấp cái gì toàn bộ bản đồ tầm mắt. Ta nhìn thời gian rất ngắn, không đến 1 giây. Cố Dị chịu đựng hồi ức mang đến rất nhỏ nhói nhói, chỉ trên bản đồ tới gần chọc thủy hà cái kia một phiến khu vực. Ta lúc ấy là ở chỗ này. Ngay tại ta mở ra linh thị một máy mắt, ta nhìn thấy khắp nơi đều là vách tường, tháp nước, cửa sổ, thậm chí là mặt đất nắp giếng. Trong tầm mắt cái kia mấy chục mét phạm vi bên trong, lít nha lít nhít tất cả đều là loại kia hồng quyển. Bọn chúng không phải chết, bọn chúng đang ngọ nguậy, giống như là từng cái đang nhắm mắt. Do Cố Dị bình ổn, mà lại trong nháy mắt đó ta cảm thấy một loại cực kỳ khủng bố chú ý cảm giác. Cái loại cảm giác này không phải tới từ trước mặt mấy cái này hồng quyển, mà là đến từ chỗ càng sâu. Ngón tay của hắn tại tây khu địa đồ trung ương họa một cái đại khái phạm vi, tựa như là một tấm lưới. Ta mặc dù không thấy được toàn cảnh, nhưng ta có thể cảm giác được, toàn bộ tây khu tiết điểm đều tại hướng trung tâm hội tụ. Không có rồi. Lôi Bạo hỏi. Không còn. Cố Dị giang tay ra, lại nhìn tiếp, ta khả năng liền về không được. Cho nên khi chàng liền chặt đứt thị giác, chạy. Trong phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Mặc dù tình báo không tính đặc biệt kỹ càng, nhưng mật độ cực cao cùng hướng trung tâm hội tụ hai cái này điểm đã đầy đủ chứng minh đây không phải giải rắc linh dị hiện tượng. Cái này liền bài trừ tự nhiên bộc phát khả năng, ngồi bức người vì bảy trận phỏng đoán. Đủ. Lôi Bạo nhẹ gật đầu, mặc dù không thể cầm tới hạch tâm tọa độ, nhưng đây quả thật là giúp bọn hắn xác nhận phong tỏa tính tất yếu. Tình báo hữu dụng. Lôi Bạo nhìn về phía Vương Trấn Quốc, ngữ khí hơi dịu đi một chút, "Lão Vương, ngươi mang ra người, cơ linh tình không sai, hiểu được kịp thời dừng tổn hại." "Đó là đương nhiên." Vương lão cha trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, lập tức thuận cán bỏ, "Đã tình báo cho xong, người ta liền mang đi. Tiểu tử này vì dò xét tình báo này bị thương, phải nghỉ ngơi. Đi thôi." Lôi Bạo phất phất tay, cũng không có làm khó Cố Dị, an bài cho hắn cái tốt đi một chút gian phòng. "Đêm nay đừng để hắn rời đi bê vào khu, bên ngoài loạn, nơi này coi như sạch sẽ." "Minh bạch." Vương lão cha cũng không ở thêm, kéo Cố Dị liền đi ra ngoài, phản phất sợ những quân quan này đổi ý đem Cố Dị chụp xuống khi Tráng Đinh Như. Ra cao úc, bị gió lạnh thổi, Vương lão cha mới thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi, cửa này xem như qua." Hắn mang theo Cố Dị ngoặt vào bên cạnh một tòa quân dụng nhà khách. "Gian phòng cho ngươi mở tốt, 403." Vương lão cha đem thẻ phòng nhét vào Cố Dị trong tay, ăn uống bên trong đều có. "Ghi nhớ, mặc kệ bên ngoài lớn bao nhiêu động tĩnh, chỉ cần không ai nổ tòa nhà này, ngươi liền đừng đi ra." Cố Dị tiếp nhận thẻ phòng, nhẹ gật đầu, "Yên tâm đi Vương đội, ta tiếp mệnh." "Đi thôi." Nhìn xem Cố Dị đi vào thang lầu, Vương lão cha tại nguyên chỗ chạm trong chốc lát, một lần nữa đốt một điếu thuốc. Lúc này vừa qua giữa trưa, nhưng ngày đông bê vòng khu bầu trời vẫn như cũng là một mảnh màu xám trắng, nặng nề tầng mây ép tới rất thấp, nhìn không thấy thái dương, chỉ có loại kia trắng bệnh khắp bán sạch, chiếu lên trong lòng người rét run. Hắn đem trong tay cây kia không có rút mấy ngụm viên hung hăng theo diệt tại thùng rác bên trên, quay người một lần nữa đẩy ra cái kia phiến nặng nề chiến thuật phòng họp đại môn. Hắn là khu vành đai C chủ quản, địa hình nơi này không ai so hắn quen hơn. Hiện tại cái nắp để lộ, hắn không có lý do tránh phải dậy. Trong phòng họp so vừa rồi loạn hơn. Mười mấy tên tham mưu sĩ quan vây quanh ở to lớn 3D xa bàn bên cạnh, tranh luận âm thanh thậm chí che lại quạt gió tiếng ông ông. Lôi Bạo đứng tại chủ vị, cau mày, trong tay bút điện tử tại trên địa đồ vạch ra từng đạo dây đỏ. "Đưa tiễn rồi." Lôi Bạo ngẩng đầu nhìn Vương lão cha một chút. "Đưa tiễn." Vương Trấn Quốc xài bước đi tới, chen vào đám người, hiện tại trọng điểm là tuyến phong tỏa. "Lão Lôi, quang phong cầu không dùng. Tây khu đó chính là cái lạn nên hố, dưới mặt đất tư dựng loạn xây cùng xả thải quản lưới so trên mặt đất đường còn nhiều. Chúng ta ngay tại thảo luận cái này." Một đeo kính tình báo tham mưu chỉ vào xa bàn thượng phức tạp dưới mặt đất kết cấu đồ, ngựa khí lo lắng, C4 đến C9 dưới mặt đất thoát nước miệng, còn có mấy cái này vứt bỏ tàu điện ngầm trạm bảo hành, trên lý luận đều có thể thông hướng Nam khu. Nếu như chúng ta đem binh lực toàn phô tại trên cầu, dưới đây chính là cái sàng. Kia liền nổ. Vương Trấn Quốc không chút do dự, ngón tay nặng nề mà điểm tại mấy cái kia mấu chốt tiết điểm thượng, ta cũng tại khu vành đai C4 mấy chục năm. Cái này mấy đầu thủy háo tử buôn lậu nói, bình thường ta mở một con mắt nhắm một con nhãn, nhưng hôm nay không được. Phái công binh xuống dưới, xác định vị trí bạo phá, đem đường cho ta sập. Thà rằng đem tây khu chìm, cũng không thể để đồ vật bên trong chảy ra. Cái này cần trao quyền, mà lại có thể sẽ ảnh hưởng hệ thống thoát nước. Tham Nhu có chút chần chờ. Trao quyền ta cho. Lôi Bạo lạnh lùng đánh gãy, theo lão Vương nói làm. Bây giờ không phải là đau lòng cống thoát nước thời điểm. Ngay tại bộ chỉ huy khua chiêng gõ chống địa hoàn thiện phong tỏa phương án lúc. Tích tích tích, trên đài chỉ huy màu đỏ báo động đèn đột nhiên không có dấu hiệu nào điên văng lên, chói tai phong minh thanh nháy mắt đè xuống tất cả tranh luận. Báo cáo. Thông tin Tham Nhu cấp tốc đè lại tai nghe. Ngựa tốc cực nhanh lại rõ ràng hồi báo trên màn hình cái kia một mảnh bỗng nhiên dập tắt tín hiệu nguyên, trong thủy hà cầu lớn cánh bắc, trinh sát mạng lưới sụp đổ. Trường Thành Lữ thế đội thứ nhất giờ dồn trận liệt, cùng lính đánh thuê tung ra dò đường khối lỗi, cơ thể sống ra đạ, tại quá khứ 3 giây đồng hồ bên trong, tín hiệu toàn bộ về không. Nguyên nhân? Lôi Bạo cũng không ngẩng đầu, ánh mắt ý nguyên gắt gao nhìn chằm chằm xa bàn, trong tay bút điện tử tại tây khu biên giới hỏa nhất đạo dây đỏ. Chưa kiểm chắc đến quỹ tích đạn đạo, chưa kiểm chắc đến bạo tạc nguồn nhiệt. Tham Nhu ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng gõ, điều ra giờ dồn tổn hại trước cuối cùng 0.1 giây chuyển về dừng lại hình tượng. Trên màn hình lớn nhảy ra một chương mơ hồ ảnh đen trắng. Kia là một khung ngay tại tầng trời thấp xoay quanh chim rồi giờ dồn. Tại nó chính phía dưới, phế tích trong bóng tối, không có bất kỳ cái gì súng ống tia chớp, chỉ có mấy đạo cực kỳ ảm đạm, nếu như không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được hắc sắc sợi tơ, giống như là có sinh mệnh xúc tu một dạng phóng lên tận trời, nháy mắt xuyên qua giờ dồn thân máy bay cùng những cái kia dò đường khôi lối thân thể. Hình tượng dừng lại tại giờ dồn bị tách rời nháy mắt. Vết cắt chớp nhắn, nội bộ mạch điện thậm chí còn chưa kịp chập mạch bốc cháy, liền đã vỡ thành linh kiện. 12 cái trinh sát tiết điểm, tại 0.5 giây nội đồng thời mất đi tín hiệu. Vương Chấn Quốc nhìn chằm chằm số liệu trên màn ảnh, cau mày, thanh âm trầm ổn, không có súng ống, không có bạo tạc. Tây khu những người nhặt rác kia cùng bang phái phần tử không có bản sự này, cũng không có cái này tính kỷ luật. Điều này nói rõ bên trong có một chi có phản trinh sát năng lực thành hệ thống lực lượng, mà lại, hắn chỉ trên màn hình những cái kia đứt gãy kim loại vết cắt, bọn hắn nắm giữ lấy loại nào đó chúng ta chưa ghi chép, nhằm vào cơ giới kết cấu sát thương thủ đoạn. Trong phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, không có xôn xao, không có kinh hô. Đang ngồi các quân quan trao đổi một ánh mắt, sắc mặt càng thêm âm trầm. Bọn hắn đều ý thức được điều này có ý vị gì? Có ý tứ. Lôi Bạo nâng người lên, đem trong tay bút điện tử ném ở trên bàn, phát ra ba một tiếng vang dọn. Đã bọn hắn không nghĩ để chúng ta nhìn, kia liền không nhìn. Lôi Bạo nắm lên chỉ huy mịt rổ phồn, thanh âm bình ổn, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ mùi máu tanh, truyền lệnh tiền tuyến, phòng tuyến đi vào nhất cấp tiêu diệt hình thức. Nói cho bọc thép doanh, đem họng pháo cho ta nâng lên. Mặc kệ tầng này tấm màn đen đằng sau ẩn giấu thứ gì, chỉ cần có vận sống dám vượt qua đường ranh giới nửa bước. Hắn dừng một chút, nhàn nhạt bổ sung một câu, trực tiếp tiến hành báo hòa thức hỏa lực bao trùm. Chương 176, huyết nục khổ yếu, vạn vật quy nhất chương 176, huyết nục khổ yếu, vạn vật quy nhất chọc thủy hà cầu lớn cánh bắc tuyến phong tỏa tuyến ngoài cùng. 4 giờ chiều, sát trời âm trầm đến phảng phất muốn sụp đổ xuống. Từ khi nửa giờ lúc trước nhóm giờ dồn trận liệt bị nháy mắt xóa đi về sau, tây khu tựa như là bị đánh vỡ loại nào đó cân bằng. Một cỗ màu vàng nâu, mang theo nồng đậm thi sú nồng mụ, thuận miệng cống thoát nước cùng phế tích khe hở bừng lên, cấp tốc nuốt hết cầu lớn bờ bên kia tầm mắt. Phụ trách thủ vệ lô cốt đầu cầu chính là Trường Thành Lữ thứ 3 trung đội đột kích thủ lão hắc. Hắn mặc toàn phong bế hắc sắc động lực thiết giáp, ngón tay một khắc cũng không có rời đi súng máy hạng nặng có súng, tính bảo hộ sau hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện cái kia phiến tĩnh mịch nồng mụ. Có động tĩnh. Quan sát tay cảnh cáo âm thanh tại trong kinh nói chuyện vang lên, chụp ảnh nhiệt biểu hiện đại lượng nguồn nhiệt ngay tại tiếp cận, tốc độ di chuyển cực chậm. Lão hắc căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ lại là chi kia có được phản trinh sát năng lực tinh nhuệ tiểu đội? Nhưng một giây sau, khi những thân ảnh kia rốt cục xuyên thấu mê vụ, hiện lộ tại âm lạnh dưới ánh mặt trời lúc, tất cả canh dự ở phòng tuyến sau binh sĩ đều cảm thấy một cỗ lạnh từ đầu đến chân hàn ý, đây không phải là quân đội. Kia là hàng trăm hàng ngàn tên quần áo tả tơi, toàn thân mọc đầy bọc mủ cùng biến dị thân thể tây khu dân nghèo, giống như là một đám mất đi linh hồn zombie, lảo đảo hướng lấy cầu lớn bọn tới. Bọn hắn có trong ngực ôm đã biến đen hài nhi, có kéo lây chân gãy, có trên mặt mang quỷ dị cười ngớ ngẩn. Mà tại những người này tường tối hậu phương, như ẩn như hiện đứng một loạt mặc trường bào màu đen, mang theo mỏ chim mặt nạ thân ảnh. Bọn hắn tựa như là xua đuổi bầy cừu ác quỷ, cầm trong tay có gai roi. Chỉ cần phía trước bình dân hơi dừng bước lại, hoặc là ý đồ quay đầu, những này đốc chiến đội liền sẽ không chút do dự nổ súng xạ kích bên chân, thậm chí trực tiếp đánh chết, bước bách đám người tiếp tục hướng phía trước. 3. Một tiếng vang dọn, cốt tiên quất vào đi chậm rãi bình dân trên lưng, nháy mắt ra chóc thịt bong, mang xuống một khối lớn huyết đủ. Không cho phép lui lại, đi lên phía trước. Phía trước chính là nhân liên quân đội, bọn hắn có dược. Bọn hắn hội cứu các ngươi. Bầy quạ đen khàn giọng giống lên một tiếng tràn ngập mê hoặc cùng ác ý, bọn hắn giống xua đuổi ra súc đồng dạng, bước bách bọn này tuyệt vọng người đi xung kích phòng tuyến. Mẹ nó, bọn này xuất sinh. Lao hắc cắn đến răng lạc lạc rung động. Đây là cầm nhân mạng đến lớp tuyến, đến ô nhiễm bọn hắn khu vực phòng thủ. Đội trưởng, làm sao? Khai hỏa sao? Tần số truyền tin bên trong truyền đến hỏi thăm, nhưng cũng không có bao nhiêu bối rối, chỉ có chờ đợi chỉ lệnh lãnh túc. Trung đội trưởng thanh âm tại trong kinh nói chuyện vang lên, lạnh lẽo cứng rắn như sắt, không có chút gì do dự cùng thương hại. Toàn viên chú ý nơi này là tuyệt đối khu phong tỏa. Mặc kệ đối diện là ai, cũng mặc kệ bọn hắn có phải là bình dân, chỉ cần vượt qua đường ranh giới, liền có thể mang theo mầm ô nhiễm. Phía sau chúng ta là mấy chục vạn người mệnh, chúng ta không thể cược. Vạch ra dây đỏ. Trung đội trưởng hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh, phía trước 50 mét, tử tuyến. Vượt tuyến người, giết không tha. Vâng. Cốc cốc cốc. Lao hắc bóc cỏ. Súng máy hạng nặng gào thét, từng dãy đại đường kính đạn tinh chuẩn địa đánh vào trước đám người phương 5 mét trên mặt đất, kích thích nhất đạo bụi đất tung bay từ vòng đường phân cách. Dừng bước. Loa phóng thanh bên trong truyền ra băng lãnh cảnh cáo, nơi này là quân sự cấm khu. Bất luận cái gì ý đồ vượt qua điểm đạn rơi nhân viên, sẽ bị coi là lây nhiễm thể trực tiếp đánh chết. Lùi lại. Nam xuống. Đám người xuất hiện ngắn ngủi bạo động cùng đình trệ. Nhưng ở hậu phương, cái kia mấy tên quạ đen đốc chiến đội cười lạnh một tiếng, giơ súng lên dưới, không chút do dự bắn giết mấy cái muốn dừng lại người. Tiến lên. Nhân liên không dám nổ súng. Tiến lên mới có đường sống. Lời con chưa dứt. Phanh. Một tiếng nột ngạt mà tinh chuẩn súng băng lên, từ cầu lớn chỗ cao ngắm bắn trên trận địa vang lên. Một đang kêu gào quạ đen, đầu đông nhiên ngửa về sau một cái. Đặc chế đạn xuyên giáp nháy mắt đánh nát hắn cái kia nặng nề mỏ chi mặt nạ, nửa cái hốt trực tiếp nổ tung, huyết tương màu đen phun tung tóe ở bên cạnh nạn dân trên mặt. Thi thể thẳng tắp điệu ngã xuống. Huyên náo đám người nháy mắt yên tĩnh một giây. Báo cáo, hàng đầu kích động mục tiêu đã thanh trừ. Trong hai nghe truyền đến tay bắn tỉa lạnh lùng báo cáo âm thanh. Nhưng mà, một giây sau, cái kia vừa mới bị đánh nổ đầu, ngã trên mặt đất thi thể, đột nhiên cực kỳ quỷ dị địa run rẩy một chút. Cùng cụt, cùng cụt. Nương theo lấy một trận rợn người xương cốt tiếng ma sát, cổ thi thể kia vậy mà trái ngược lẽ thường địa thẳng tắp đứng lên. Cái kia pha toái đầu nghiêng tại một bên, trong cổ tuân ra không phải máu tươi, mà là vô số quấn quýt lấy nhau hắc sắc mầm thịt, bọn chúng điên cuồng ngọ ngoại, miễn cưỡng chống đỡ lấy cái kia trống rỗng đầu lâu. Nó thậm chí một lần nữa giơ lên roi, dùng cái kia hở yết hầu phát ra càng thêm tiếng rít thê lương. Tay bắn tỉa tại tần số truyền tin bên trong bình tĩnh thêm vào một câu, mục tiêu xác nhận có nhất định bất tử tính, thông thường vũ khí hạng nhẹ vô hiệu, đề nghị sử dụng hỏa lực nặng bao trùm. Cùng lúc đó, nhân loại này tử vong áp bách cùng quỷ dị kích thích, hàng trước nhất những cái kia tây khu dân nghèo thân thể bắt đầu phát sinh dọa người biến hóa. Bọn hắn muốn là trường kỳ sinh hoạt tại cao ô nhiễm hoàn cảnh hạ, thể nội ô nhiễm giá trị sớm đã giới hạn. Giờ phút này, sợ hai thành cuối cùng chất xúc tác. A a a. Nương theo lấy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, mấy chục cái xông lên phía trước nhất bình dân thân thể bỗng nhiên bành trướng. Làn da tê liệt, màu xanh nâu mủ dịch phun tung tóe, xương cốt đâm rách huyết đục mọc ra dị dạng lợi trảo. Bọn hắn biến thành nửa người nửa quỷ đoạn lạc giả. Nhưng ở tường cao hiện thực ổn định neo áp chế xuống, loại này vừa mới sinh ra nhiều sóng cực kỳ yếu ớt. Khai hỏa. Trung đội trưởng phun ra hai chữ. Vâng. Lô cốt đầu cầu thượng vũ khí hạng nặng nháy mắt khai hỏa. Những cái kia vừa mới hoàn thành biến dị, còn chưa kịp gào thét một tiếng quái vật, tại 12.7mm đường kính bao kim loại trước mặt, yếu ớt giống ngất đấm giấy. Thân thể nháy mắt bị đánh nát, xé nát, biến thành mạn thiên phi vũ khối thịt. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Sau đó rót vào dưới mặt đất, phản phất bị đại địa tham lam hút. Mà tại phòng tuyến hậu phương lớn, một đám mới từ tiền tuyến triệt hạ đến người không có phận sự, chính có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này. Kia là trước đó bị thuê đi vào dò đường, lại còn sống chạy ra ngoài hành hình nhân cùng thâm niên tợ săn. Đám này kẻ già đời khiếu giác so cậu còn linh. Sớm tại mê vụ vừa lên, giờ dồn rơi xuống ngay lập tức, bọn hắn liền phát giác được không thích hợp, căn bản không đợi mệnh lệnh, ngay lập tức liền lui về tuyến phong tỏa đằng sau. Giờ phút này, bọn hắn đang ngồi ở hầm đạn bên trên, giống như là tại nhìn một trận lộ thiên phim. Cái kia toàn thân quấn đầy băng vải khôi lỗi sư chính ngồi xếp bằng tại một chỗ trong bóng tối, phản phất lao tăng nhập định. Nhưng phía sau hắn cái kia đen nhánh trên nắp quan tài, lại ngồi cô kia mặc gỗ thịt váy dài táng nghi con rối. Con rối tới lui hai đầu trắng bóng bắp chân, tấm kia trống không sứ trên mặt vỡ ra nhất đạo khe hở, phát ra một trận cùng loại ống bệ hỏng đùa cợt tiếng cười, hì hì ha ha. Thật thảm, ai nhìn một cái những cái kia kẻ đáng thương, vừa biến thân liền bị đánh thành cái sảng. Nhân liên đám này quân chính quy, sát lên loại này bán thành phẩm đến, so với chúng ta còn hung ác đâu. Thôi đi, đừng giả bộ thánh mẫu. Bên cạnh cái kia đùa lửa mập mạp ỉn tơ lọ xài rắc hướng miệng bên trong ngực một hớp liệt ỉu, nhìn về phía trước nổ tung huyết đục pháo hoa, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn hừng quang, đây cũng chính là bọn hắn đạn dược nhiều. Đội ta đã sớm một mùi lửa đốt quá khứ. Ngươi nhìn cái kia huyết đều xông vào trong đất, tốt bao nhiêu nhiên liệu a. Thính Phong ngồi xổm ở cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong, đầy nhăn kính, không nói một lời. Hắn không có tham dự loại này nhảm chán phê bình, mà là nhìn chằm chằm phía trước cái kia phiến rớm máu mặt đất, ánh mắt tĩnh mịch. Nhưng hắn không nói lời nào, không có nghĩa là người khác không có giải miệng. Một cái mang trên mặt mặt sẹo, con đem lại đường kính thổ pháo thâm niên tợ săn, nhìn về phía trước những cái kia nòng súng đỏ lên súng máy hạng nặng, nhịn không được hướng về phía bên cạnh đốc chiến quan hô một cú họng, "Uy, trưởng quan, ta nhìn các ngươi phía trước nòng súng đều nhanh đánh hỏng, có cần giúp một tay hay không a?" Hắn chỉ sau lưng cái kia một đám cũng là một mặt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đồng hành, trên mặt mang loại kia khu vành đai C đặc thủ vô lại tiêu dung, cho nửa giá là được. Chúng ta chỗ này có chuyên nghiệp thanh đạo phu, xử lý loại này rất rưỡi, chúng ta so với các ngươi tay súng máy càng có sáng tạo, cam đoan ngay cả cặn cũng không còn, thế nào? Đốc chiến quan lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, không để ý đến đám điên này khiêu khích, chỉ là nắm tay đặt tại bên hông bao súng bên trên. Trung thực đợi. Thôi đi, thật không thú vị. Mặt sẹo thợ săn núi bay, ngồi trở lại hòm đạn bên trên, tiếp tục xem trận kia huyết tinh trực tiếp. Cùng lúc đó, mấy cây số bên ngoài nam khu lòng đất, nơi này từng là một chỗ vứt bỏ dưới mặt đất vương trạng, nhưng bây giờ sớm đã nhìn không ra nguyên bản bê tông bộ dáng. Đẩy ra khí mật môn, một cỗ hỗn hợp cổ xưa hết thuốc, phó mã liền cùng cao cấp đàn hương vũ lãnh khí tức đập vào mặt. To lớn không gian dưới đất bên trong mở nhạt mà thần thánh, hơi mở cứng lại nhờ cây bao khoảng nguyên bản thô ráp tường bê tông bích, vô số cây kim sắc bó thần kinh giống đằng mạn khảm tại bức tường bên trong, theo yếu ớt dòng điện chậm rãi đập, tàn mát ra cùng loại giáo đường ánh đến ấm áp. Đại sảnh hai bên đứng lặng lấy 12 cây to lớn hổ phách trụ, mỗi một cây hổ phách bên trong đều phong tồn lấy một bộ làn da bị bóc ra, cơ bắp hoa văn có thể thấy rõ ràng thi hải. Bọn hắn chắp tay trước ngực, duy trì vĩnh hằng cầu nguyện tư thái. Đại sảnh chính giữa cất đặt lấy một đài tạo hình kỳ lạ dụng cụ, cái bệ là cổ phát đồng đao, phía trên là một cái cự đại, tràn đầy màu vàng kim nhạt dịch dinh dưỡng thủy tinh vật chứa. Trong thùng, một viên hoàn chỉnh nhân loại đại não chính lơ lửng trong đó. Mười mấy khối từ hơi mở sinh vật màng cấu thành màn hình phiêu phủ ở bốn phía, phía trên chính thời gian thực phát hình tây khu tiền tuyến cái kia lệnh người buồn nôn rằng có hình tượng. Hạ lão sư, không, giờ phút này hẳn là xưng hô hắn là thứ 9 chủ tọa sinh vật chủ giáo. Hắn sớm đã rút đi cái kia thân ngụy trang dùng giáo sư thường phục, thay đổi một bộ màu đỏ thâm tư tế pháp bảo. Cái kia pháp bảo tính chất cũng không phải là vải vóc, mà giống như là loại nào đó mềm mại sinh vật màng mỏng, phía trên dùng kim tuyến thêu lên phức tạp vận bèo song xoắn ốc đồ án, tại ánh sáng nhạt hạ hiện ra như tơ lụa con trạch. Hắn đang dùng một loại gần như từ bi ánh mắt, nhìn chăm chú lên viên kia đại nào bắn ra, cây khu dân nghèo tại mưa bom báo đạn trung đổ xuống 3G hình ảnh. Cỡ nào lại người tiếc nối dây rủa. Hạ giáo chủ nhẹ giọng thở dài, thanh âm ôn nhuận mà ưu nhã, giống như là tại giảng đạo, nhân liên dùng súng pháo tạo dựng tên là trật tự đê đập, ý đồ ngăn cản tiến hóa dòng lũ. Bọn hắn coi là đây là đang bảo hộ, thật tình không biết, đây chỉ là đang kéo dài chúng sinh tại đục thể phàm thai chung chịu khổ thời gian. Hắn rội ra ngón tay, thư không nuốt về những cái kia đổ xuống bình dân hình ảnh, nhìn à, những này tây khu minh đệ tỉ muội. Mặc dù thân thể của bọn hắn tại hủy diệt, nhưng bọn hắn tinh thần ngay tại trong sự sợ hãi tại lúc này đạt thành cao độ thống nhất. Đây chính là quy nhất hình thức ban đầu, chỉ tiếp, còn chưa đủ hoàn mỹ. Sau lưng hắn, hai hàng người mặc hắc sắc áo trùm, mang theo mỏ chim mặt nạ tín đồ như là như pho tượng đứng trang nghiêm. Chủ giáo đại nhân, cầm đầu một tín đồ tiến lên một bước, thanh âm trải qua mặt nạ loại bỏ lộ ra ngột ngạt, tây khu đường bị phá hỏng. Những người phàm kia huyết đục mặc dù năng lực bổ khuyết bên ngoài hồng quyển, nhưng không cách nào đột phá trường thành lữ vật lý phong tỏa. Nghi thức bị khống trụ. Vây khốn. Hạ giáo chủ mỉm cười, xoay người lại. Hắn đi đến thánh đường một bên, nơi đó treo một trường to lớn ra người địa đồ. Phía trên lít nha lít nhít địa lóe lên mấy trăm cái yếu ớt điểm đỏ, phân bố tại nam khu các ngõ ngách. Kia là sớm đã hủy diệt đồ tể bang dựa theo giáo hội chỉ dẫn, giống cần cù kiến thợ đồng dạng, tại nam khu dưới mặt đất đường ống, thông gió giếng, thậm chí cư dân lâu tưởng kép bên trong lưu lại di sản. Khi một cái trong thùng áp lực lớn đến không cách nào phóng thích lúc, chúng ta cần, không chỉ là tăng nhiệt độ. Hạ giáo chủ ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua những cái kia điểm đỏ, tựa như là đang đuốt ve một loạt phím đàn. Hắn liếc mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ cơ. 19:45, dù cho thân ở cái này ngăn cách hết thể dưới mặt đất thánh đường, hắn phản phất ý nguyên năng lực nghe tới hướng trên đỉnh đầu, cái kia ngay tại vì ngày kỷ niệm mà cuồng hoan nam khu đường đi. Nơi đó tràn ngập ổn, huyên áo, cùng dấu ở khuôn mặt tươi cười hạ, đối quá khứ sợ hãi cùng mê mang. Vô luận là bi thương nước mắt, vẫn là cuồng hoan mồ hôi, tại thần xem ra, trên bản chất đều là giống nhau nhiên liệu. Hạ giáo chủ xoay người, đối mặt với một hàng kia đứng trang nghiêm tín đồ. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên, 10 ngón giao nhau, lòng bàn tay gắt gao giáng bảo, kia là giáo hội giao thoa chi lễ tượng trưng cho tan rã cá thể, trở về chính thể. Đã tây khu kén quá dày, kia liền tại nam khu điểm một mùi lửa. Thanh âm của hắn biến thành một loại tràn ngập sức hấp dẫn mời, truyền lệnh xuống. 8 giờ tối nay cả, tỉnh lại nam khu tất cả ngủ say tiết điểm. Để những cái kia còn tại trong ngượng ngùng cuồng hoan cựu nón nhóm, sớm cảm thụ một chút thánh tử giáng lâm trước tân điện. Đi thôi. Tất cả quạ đen tín đồ đồng thời quỳ một chân trên đất, hai tay khoanh tại trước ngực, phát ra đều nhịp, cùng nhiệt mà chấm thấp đáp lại, huyết nhục khổ yếu, vạn vật quý nhất. B vòng khu quân đội nhà khách 403 thất lúc này đã là buổi tối 7:50. Gian phòng bên trong không có mở đèn, một mảnh u ám. Cố Dị cũng không có ngủ. Từ vương đội rời đi đến bây giờ, cái này dòng dã một buổi chiều bên trong, hắn một mực duy trì cùng một tư thế, ngồi tại bên cửa sổ trên ghế, hai mắt khép hở, ngón tay có tiết tấu địa đập đầu gối. Hắn tại đánh giá lại. Hắn từ lần đầu tiên nghe được hồng quyển, lại đến hiện tại phát sinh tất cả mọi chuyện, giống chiếu phim một dạng trong đầu một tấm địa chiếu lại. Quái đàm hồng quyển sớm nhất là tại Nam Khu lưu truyền. Đô tể bang hang ổ tại Nam Khu. Vương lão cha tại Nam Khu cha hơn nửa năm. Bắc Khu nấm mẫu xảo thức tỉnh, cơ thể sống chiến xa chiến thuật phối hợp, Tây Khu hồng quyển trận liệt, cùng trường thành lữ thùng sắt phong tỏa. Nếu như Tây Khu đã bị vây thành thùng sắt, những cái kia gây sự tên điên hội làm thế nào? Ngồi chờ chết. Vẫn là ngạnh sông trường thành lữ phòng tuyến. Cố Dị lông mày chậm rãi nhíu lại. Không thích hợp. Cố Dị bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này sắc trời đã tối, năng lực thấy rõ nơi xa bê vòng khu bầu trời đêm chói lọi khói lửa. Nếu như là ta là cái kia phía sau màn hát thủ. Cố Dị đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, ánh mắt gắt gao khóa chặt Nam Khu. Đã bọn hắn tại Nam Khu kinh doanh lâu như vậy, làm sao có thể đem tất cả trứng gà đều đặt ở Tây Khu cái kia rổ bên trong? Cố Dị trái tim bỗng nhiên nhảy một nhịp. Tây Khu hiện tại là hấp dẫn hỏa lực điểm đắm. Nhân liên chủ lực, cao tầng ánh mắt tất cả đều bị đính tại chỗ ấy. Vậy cái này thời điểm, phòng ngự lỏng lẻo nhất chế, nhân khẩu dày đặc nhất, tâm tình tiêu cực dễ dàng nhất bị kích động địa phương ở đâu? Nam Khu, Dương Đông kích Tây. Một khi Nam Khu nổ, nhân liên không chỉ có muốn hai mặt thù địch, mà lại Lý Phi, Tiểu Thất, Trần Hạo, bọn hắn đều ở nơi nào? Bọn hắn còn tại dạ phố, còn tại chúc mừng, còn tại không có chút nào phòng bị địa chờ lấy nhìn pháo hoa. Nơi này không thể đợi, hắn nhất định phải trở về. Cố Dị kéo căng áo giả kịch khóa kéo, đem tấm kia giấy thông hành đặc biệt nhét vào trong túi, đẩy cửa đi ra ngoài. Chương 177, hoa hồng mở, đồng giao lên chương 177, hoa hồng mở, đồng giao lên Nam Khu đêm đông, phong luôn luôn mang theo một cỗ rửa không sạch mùi lạ, thổi tới trên mặt giống dao cùn cắt thịt một dạng đau nhức. Rời xa tú cốt ngay trung tâm cái kia phiến vì nên đón ngày kỷ niệm mà sao động bất an đèn nghe ông hải, đầu này ở vào cái bóng diện hẻm cũ tử lộ ra phá lệ âm lãnh, u ám. Ngày bình thường có rất ít người nguyện ý tại cái điểm này chép đầu này gần nói, nhưng Lưu Phương đại nương hôm nay không quan tâm. Dù là dưới chân nước bẩn hố tung tóe ở mức ống quần, dù là hàn phong thẳng hướng trong cổ áo rót, nàng lại cảm thấy trái tim bên trong giống như là thăm dò khối than lửa, nóng hầm hập. Nàng đem trong ngực cái kia dùng chống nước bao vải dầu đến cực kỳ chặt chẽ bao khỏa ôm chặt hơn chút nữa, hai đầu cánh tay cứng đờ mang lấy, giống như là che chở cái gì hiếm thấy chân bảo. Kia là hôm nay đi bê vòng khu quan sát lúc, nữ nhi tính nhã cố gắng nhét cho nàng một đầu màu đỏ cọp lông khăn quàng cổ. Đường may mặc dù có chút lệch xoay, xem xét chính là tân thủ dệt, nhưng ở bây giờ cái này ngay cả đông đều phải phối cấp thế đạo, năng lực làm đến thật cọp lông, còn phải một châm một tuyến dệt ra, cái kia đến phi đứa nhỏ này bao nhiêu tâm tư. Cái này nha đầu chết tiệt kia, nói đừng xài tiền bậy bạn, không phải không nghe, mình ở trường học ăn ngon mặc đủ ấm là được, còn nhọc lòng ta bộ xương già này. Lưu Phương miệng bên trong nói liên miên lại nhải địa oán trách, trên mặt nếp nhăn bên trong lại cười nở một bó hoa. Nàng thậm chí đều không có bỏ được vây lên, sợ trong ngõ nhỏ đẩy trời cho bụi cho làm bẩn, cứ như vậy cẩn thận từng ly từng tí dán tại ngực, cách thật dày áo đông, phản phất có thể cảm nhận được nữ nhi đầu ngón tay nhiệt độ. Chỉ cần xuyên qua phía trước cái kia chỗ ngặt, chính là đèn đuốc sáng trưng đường lớn. Đến lúc đó, ngồi lên đường vòng xe, liền có thể về chung cư cùng đoàn người khoe khoang khoe khoang. Nhưng mà, đỉnh đầu cái kia chén nhỏ đèn đường mờ vàng không có dấu hiệu nào phát ra một tiếng giống như là móng tay cạo pha lê dòng điện âm thanh, ngay sau đó bóng đèn nổ tung, mảnh vụn thủy tinh nát một chỗ. Ngõ nhỏ nháy mắt lâm vào tĩnh mịch hắc ám. Lưu Phương bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nàng tại khu vành đai C vốn hơn nửa đời người, loại kia đối nguy hiểm bản năng trực giác để nàng toàn thân lông tơ đều dựng lên. Không thích hợp. Trong không khí hương vị thay đổi. Cái kia cố lâu dài tràn ngập rác rưởi siêu vị không thấy, thay vào đó là một cố nồng đậm đến để người ngạt thở, mang theo dị sắc mùi vị mùi máu tanh. Nàng vô ý thức lui lại một bước, nghĩ quay người trở về chạy. Nhưng lại tại nàng quay đầu nháy mắt, mượn nơi xa đường lớn xuyên thấu vào yếu ớt nghe hồng ánh sáng, nàng nhìn thấy để đầu nàng ra tóc tê dại một màn. Bên cạnh tường xi măng bích thay đổi. Vậy căn bản không giống như là một mặt tường, cũng là một tầng hoại tử, phát cho làn da. Mà tại tầng kia làn da hạ, có đồ vật gì đang núp đích, phản phất trong mạch máu ký sinh trùng muốn chui ra ngoài. Ngay sau đó, nguyên bản không có vật gì trên mặt tường, dần dần chảy ra một loại sền sệt, chất lỏng màu đỏ sậm. Những chất lỏng kia cũng không có chảy xuống, mà là vi phạm trọng lực địa ở trên tường du tẩu, hội tụ, cuối cùng phát họa ra cái này đến cái khác siêu siêu bẹo bẹo vòng tròn màu đỏ. Cái này, đây là vật gì? Lưu Phương dọa đến bắp chân chuột rút, co cẳng liền chạy. Nhưng đầu này bình thường chỉ có mấy chục mét hẹp nhỏ, giờ phút này lại giống như là bị vô hạn kéo dài. Nàng vừa chạy ra hai bước, bên chân góc tường, trên mặt đất nắp giếng, thậm chí là ven đường trên cột điện, những cái kia nhìn không thấy hồng quyển tựa như là loại nào đó ác tính bệnh ngoài da đồng dạng, điên cuồng địa nổi lên. Phốc thử, một tiếng ẩm ướt dính tê liệt âm thanh ngay tại bên tai nàng nổ vang. Cách nàng gần nhất một cái hồng quyển trung ương, cái kia diện tường da đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, tựa như là một chương bị người ngạnh sinh sinh giật ra miệng. Một gốc màu đỏ sậm đồ vật từ bên trong ép ra ngoài. Kia là một đoàn từ còn tại đập mạch máu, chỉ có tròng trắng mắt đôi mắt nhỏ cầu cùng mấy cây cùng loại ngón tay mầm thịt, cưỡng ép vặn vẹo ghép lại thành huyết nhục chi hoa. Nó trong gió chập chờn, cánh hoa mở ra, lộ ra bên trong cây kia còn tại chảy xuống dịch nhờn, cùng loại đầu lưỡi nhụy hoa. Ông, một trận trầm thấp, thê lương, giống như là vô số đứa bé trốn ở trong khe cống ngầm thút thít ngâm nga âm thanh, nháy mắt từ đóa hoa kia bên trong chui ra. Không, không phải một đóa. Toàn bộ trong ngõ nhỏ, mấy chục cái hồng quyển đồng thời vỡ ra, mấy chục đóa huyết nhục chi hoa đồng thời tấu vang cái kia thủ tới từ địa ngục đồng dao. Màu đỏ hoa, nợ đầy tường. Bé ngoan, không nên nhìn. A, Lưu Phương hét thảm một tiếng, cả người giống như là bị rút đi cuộc sống, nặng nề mà quỳ gối cái kia tràn đầy nước bẩn trong ngõ nhỏ. Cảnh tượng trước mắt phá thoái. Những cái kia bị nàng gắt gao dằn xuống đáy lòng, dùng mạnh mẽ cùng tính toán chi ly che giấu mấy chục năm ký ức, tại thời khắc này, giống như là vỡ đê hát thủy, muốn đem nàng bao phủ hoàn toàn. Nàng nhìn thấy 30 năm trước cái kia buổi chiều, chính là phổ thông một ngày, lại là đại đức gây bắt đầu. Nàng không còn là hiện tại cái này lại nhại bác gái, mà là biến trở về cái kia chỉ có mười mấy tuổi, rím bím tóc sừng dê tiểu cô nương. Ngày ấy, trên đường phố người đột nhiên bắt đầu hòa tan, biến thành quái vật. A Phương, tránh tốt, đừng đi ra. Phụ thân tiếng giống ở bên tai nổ vang. Trong trí nhớ, một con mọc đầy con mắt thân mềm quái vật xông vào trong nhà. Phụ thân đem nàng nhét vào tủ quần áo, sau đó nhanh chóng rời đi. Nàng nhớ kỹ cái thanh âm kia. Ồ vọng, kia là huyết nục bị đè ép, xương cốt bị nhai nát thanh âm. Kia là phụ mẫu dùng mệnh cho nàng đổi lấy sinh lộ. Nàng thanh cô nhi. Hình tượng nhất chuyển. Là mười mấy năm trước, khu vành đai C đơn sơ căn phòng. Khi đó nàng vừa kết hôn không bao lâu, trợ phu là cái trung thực chịu làm thợ hồ, bọn hắn có tính nhã. Thời gian mặc dù khổ, nhưng có chạy đầu. Nhưng đêm hôm đó, trợ phu không có trở về. Nhân viên tạp vụ đưa về chỉ có một đỉnh dính đầy huyết nón bảo hộ. Nghe nói là trên công trường đào ra mấy thứ bẩn thỉu toàn bộ thi công đội đều không còn. Trời sập. Một đêm kia, nàng ôm còn tại trong tã lót khóc giống tính nhã, tại gian phòng trống rỗng bên trong ngồi suốt cả đêm, nước mắt chảy khô, tâm cũng cứng rắn. Lại sau đó, là dài rằng giặc mà khuất đục nạn đói tuyết nguyệt. Tính nhã phát sốt, thiêu đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong nhà ngay cả một hạt thuốc hạ sốt đều không có. Nàng nhớ kỹ mình quỳ gối hắt thị cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn dược con buôn trước mặt, cái chán tại tất cả đều là hể vải trên mặt đất đập đến máu thịt bé bét. Van cầu ngươi, nợ ta một chi, ta giặt quần áo cho ngươi, ta cho ngươi làm việc. Nàng nhớ kỹ những tên côn đồ kia đùa cợt tiếng cười, nhớ kỹ con kia giẫm tại tay nàng trên lưng ủng ra, nhớ kỹ mình vì nửa chi quá thời hạn chất kháng sinh, không thể không nhịn tụ những cái kia hạ lưu ánh mắt cùng tay chân. Loại kia đem tôn nghiêm giẫm vào trong bùn cốt đủ, sống còn khó chịu hơn chết. Còn có đoạn thời gian trước, tại cái kia vứt bỏ trong vườn trẻ, trốn ở dưới giường, nghe cái kia không mặt mũi quỷ hải tử ở bên thai hì hì cười, loại kia trái tim sắp nhảy ra cổ họng sợ hãi. Tuổi nhỏ mất đi thân nhân, trung niên để tăng chồng, tại tầng dưới chót rẽ rủa cốt đủ, đối mặt quỷ dị hoảng sợ. Cái này 40 năm đến, nàng sống được quá mệt mỏi, quá khổ. Nàng như cái con quay một dạng chuyện không ngừng, vì nữ nhi, nàng đem mình vũ trang thành một cái con buôn, mạnh mẽ, tính toán chi ly bác gái, giống hổ ăn gà mái một dạng dương nhanh múa bước. Nhưng bây giờ, cái này thủ đáng chết đồng dao ôn nhu địa nói cho nàng, không dùng chống đỡ. Ngươi có thể nghỉ ngơi. Đem những ngày bị khuất, đem những ngày hận, đều khóc lên đi. Cha, mẹ, lao đầu tử, ta nhịn không được. Lưu Phương bị trên mặt đất, hai tay gắt gao nắm lấy tóc, móng tay thật sâu khảm vào da đầu. Loại kia phô thiên cái địa tâm tình tiêu cực, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Ô, ô, nàng há to mồm nghĩ hô hấp, nhưng trong cổ họng chỉ có thể phát ra loại này ống bể hỏng rên rỉ. Nàng bắt đầu khóc, nhưng chảy ra không phải nước mắt, mà là hai hàng nóng hổi, màu đỏ thâm huyết thủy. Màu đỏ thâm huyết thủy dán lên con mắt của nàng. Tại cái này cực hạn trong bi thống, thân thể của nàng bắt đầu vì thích ứng cái này thủ bi ca mà phát sinh dọa người dị biến. Nàng xương gò má bắt đầu không bị khống chế sinh trưởng, đột xuất, vì năng lực phát ra loại kia thê lương tiếng khóc, cằm của nàng rắc một tiếng chật khớp, kéo dài đến một nhân loại không cách nào với tới góc độ. Móng tay của nàng tại đất xi măng thượng điên cuồng cào, nháy mắt đứt đoạn, thay vào đó chính là từ đầu ngón tay trong thịt chui ra ngoài, mang theo móc câu sâm bạch cốt thứ. Chuyển hóa, không thể nghịch chuyển. Tĩnh, nhã. Tại lý trí sắp triệt để bị thôn vẹn một giây sau cùng, nàng mơ hồ ánh mắt rơi vào trong ngực. Cái kia màu đỏ bao khỏa, kia là nữ nhi cho nàng, kia là nàng đời này duy nhất tưởng niệm. Không thể làm bẩn. Nàng cặp kia ngay tại biến thành màu xám trắng trong mắt, toát ra cuối cùng một tia nhân tính. Nàng dùng cặp kia đã biến thành lợi chảo tay, vụ bề, gắt gao đem cái sách tay kia ôm chặt, bảo hộ ở ngực mềm mại nhất, vẫn không thay đổi dị vị trí. Vài giây đồng hồ sau, trong ngõ nhỏ truyền đến một tiếng không phải người gào thét. Một lưng gù lấy quõng, hai mắt chảy ra huyết lệ, cái cằm rũ xuống ngực hình người quái vật, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Nó đã không nhớ rõ mình là ai. Nó chỉ biết, chung quanh quá ổn, nó muốn để hết thảy đều an tĩnh lại. Nó lẫn vào trong bóng tối những cái kia đồng dạng chảy ra huyết lệ thân ảnh bên trong, kéo lấy cứng nhắc bộ pháp, từng bước một, hướng về ngõ nhỏ bên ngoài cái kia viên náo đường lớn chuyển đi. Chỉ có cặp kia biến dị lợi chảo, y nguyên lấy một loại cực kỳ khó chịu tư thế, gắt gao che chở trong ngực một vòng màu đỏ. Chương 178, tê liệt đêm tối điện âm chương 178, tê liệt đêm tối điện âm ngõ nhỏ bên ngoài thế giới vẫn như cũ ồn ào náo động, pháo hoa nổ tung tiếng oanh minh liên tiếp, che giấu nơi này vừa mới phát sinh im ắng thảm kịch. Mà tại khoảng cách ngõ hẻm này không xa một chỗ khác, cái kia chói lọi lưu quang chính chiếu rọi tại thứ 11 hào dù cấu viện trên sân thượng. Không khí nơi này còn đắm chìm trong vừa rồi trận kia vụng về tỏ tình trong dư vận. Vì cho phần này khó được vui sướng trợ hứng, cũng vì đáp lại bọn nhỏ ánh mắt mong đợi, Lâm Tiểu Thất trở tay từ hộp đàn bên trong lấy ra cái kia thanh tạo hình khoa trương điện guitar, nhịp tim vút vang. Thanh này đàn không cần kết nối cổng kềnh âm ly, cũng không cần nguồn điện. Nó đàn thân là một loại hơi mở màu hổ phách chất liệu, bên trong phảng phất phong tồn lấy loại nào đó còn tại nhảy lên sinh vật mạch lạc. Khi Lâm Tiểu Thất ngón tay chạm đến dây đàn một khắc này, những cái kia mạch lạc nháy mắt sáng lên ấm màu đỏ ánh sáng nhạt, phảng phất cùng nàng nhịp tim đạt thành cộng minh nào đó. Nghe kỹ, bài hát này đưa cho hôm nay thọ tinh. A không đúng, là đưa cho hôm nay đẹp trai nhất Lý Phi. Lâm Tiểu Thất đứng tại sân thượng biên giới, phía sau bầu trời đêm là bị pháo hoa nhuộm thành đủ mọi màu sắc mặt trời. Nàng hít sâu một hơi, ngón tay bỗng nhiên kích thích dây đàn. Đương, không có bất kỳ cái gì khuyết đại âm thanh thiết bị, nhưng cái kia sục sôi guitar âm thanh lại như là như thực chất gợn sóng, nháy mắt quyết tán ra tới. Thanh âm kia bên trong bao hàm lấy nàng giờ phút này vui vẻ, ngượng ngùng cùng đối tương lai mong đợi, nghe vào trong tai, lại để người có một loại tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào ấm áp. Bọn nhỏ hưng phấn địa vỗ tay thét lên, Lý Phi đứng ở một bên, đần độn mà nhìn xem cái kia tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh nữ hải, chỉ cảm thấy trước mắt hình tượng so nơi xa cái kia đầy trời khói lửa còn muốn chói lọi. Hắn không tự giác nhìn thoáng qua trên cổ tay thiết bị đầu cuối, muốn đem giờ khắc này thời gian nhớ kỹ. Trên màn hình số tự vừa vặn nhảy lên. 20 giờ ngay tại cái này một giây. Dù cấu viện tương ngoài, cái kia to lớn, dì xét chữ thủy bình mặt sau, cái kia phiến nguyên bản xem ra trừ xi măng cùng bết gì cái gì cũng không có trong bóng tối. Vách tường hoa văn đột nhiên phát sinh loại nào đó mất tự nhiên bặm mẻo. Tựa như là có người tại tường cái kia một đầu, dùng chấm đầy máu tươi bút, ngạnh sinh sinh xuyên thấu qua bê tông chảy ra đồng dạng. Một cái nguyên bản ẩn hình, không tồn tại ở vật lý tầm nhìn bên trong màu đỏ vòng tròn, cực kỳ đột ngột tại trên mặt tường hiện ra. Ngay sau đó, cái kia hồng quyển trung ương bỗng nhiên nâng lên, tê liệt. Tường xi măng diện giống hoại tử làn ra một dạng nát giữa, bên ngoài lật, một gốc màu đỏ sẫm chất thịt thực vật từ bên trong ngạnh sinh sinh địa ép ra ngoài. Nó không có diệp tử, chỉ có từng cây giống mạch máu một dạng dây dưa nhánh hoa, đỉnh mang một cái cùng loại nhân loại ốc thai hình dạng to lớn nụ hoa. Nụ hoa chậm rãi mở ra. Ông một cô không cách nào hình dung, sền sệt ba động, thuận không khí lan tràn ra. Đây không phải là phổ thông thanh âm, cái kia càng giống là một cây nhìn không thấy xúc tu, thuận mang nhĩ, trắng nón nà điệu tiến vào người trong đầu. Trên sân thượng, sục sôi nhạc dốc vẫn còn tiếp tục, nhưng Lâm Tiểu Thất kích thích dây đàn ngón tay đột nhiên dừng một chút. Làm thanh này nhịp tim hôn vang chủ nhân, nàng đối cảm xúc cùng thanh âm cảm giác viễn siêu thường nhân. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm giác mình tiếng đàn giống như là đụng vào lớp kín nước lạnh tường, nguyên bản vui sướng giai điệu bên trong, không giải thích được nhiều một tia tạc âm. Kia là tiếng khóc, vẫn là loại nào đó nói mớ. Làm sao Tiểu Thất? Lý Phi phát giác được nàng dừng lại, đi tới hỏi. Xuyệt. Lâm Tiểu Thất đè lại dây đàn, để âm nhạc ngừng lại, nếu mày, các ngươi nghe, có phải là có tiếng gì đó? Tiếng đàn đột nhiên ngừng. Trên sân thượng không khí phảng phất trong nháy mắt này trở nên sền sệt lên, mang theo một loại lệnh người ngạt thở dị sắc mùi tanh. Ngay sau đó, cái thanh âm kia đến. Màu đỏ hoa. Nợ đầy tường. Nó giống như là một đầu ấm dính, băng lanh đầu lưỡi, trực tiếp liếm láp tại mỗi người vỏ đại não bên trên. nó không giống như là ngoại lai tạp âm, ngược lại giống như là một đoạn bị ngươi lãng quên tại ký ức chỗ sâu, giờ phút này đột nhiên tự hành nảy mầm tuổi thơ nói mê. Thế giới sắc điệu thay đổi. Tại mọi người vắng mặt bên trên, nguyên bản chói lọi ngũ thải pháo hoa, giờ phút này sau khi nổ tung không còn là lưu quang, mà là từng đoàn vẩy ra thân thể tổ chức cùng máu đen. Gió đêm thổi qua, không còn mát mẻ, ngược lại mang theo một loại thi thể hủ bại sau ngọt ngào nhiệt khí. Kỳ hỉ. Ngồi tại trên ghế mây Ngô Ma Ma trước hết nhất có phản ứng. Vị này lao nhân hiền lành, giờ phút này nếp nhăn trên mặt ngay tại không bị khống chế run rẩy, để ép. Nàng nguyên bản vẫn đủ gan tường ánh mắt trở nên lỗ trống, khóe miệng lại chậm rãi hướng hai bên phát ra, kéo tới một nhân loại bộ mặt cơ bắp không cách nào duy trì khoa trương đường cong. Nàng không có thét lên, mà là bắt đầu đi theo cái kia giai điệu, dùng một loại hở, thanh âm giản mùa, nhẹ nhàng điệu ngâm nga, xấu hải tử. Đều phải chết. Nàng cúi đầu xuống, tay khô héo chỉ không còn dao quả hư bổ, mà là bắt đầu dùng sức cào mình tấm kia tràn đầy nếp nhăn ra mặt, móng tay thật sâu lõm vào trong thịt, mang xuống từng đầu da mảnh, phản phất gương mặt kia phía dưới ẩn giấu thứ gì, để nàng ngứa đến nổi điên. Mãi mãi, mặt của ngươi. Đứng tại phía trước nhất một đứa bé trai muốn tới gần, lại đột nhiên cứng đờ. Tại trong tầm mắt của hắn, trước mắt hiền lành Ngô Ma Ma biến mất, thay vào đó là một cái ngay tại hỏa tan tượng xác. A. Nam Hải phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt điên cuồng chuyển động, phản phất không khí chung quanh bên trong chợt ních nhìn không thấy ác ủy. Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta. Hắn liều mạng dùng tay đi móc ánh mắt của mình, phản phất chỉ cần đâm mù, loại kia khủng bố ảo giác liền sẽ biến mất. Ngay sau đó, càng nhiều hài tử lý trí phòng tuyến sụp đổ. Một cái tiểu nữ hài đột nhiên quỳ trên mặt đất, đối không có vật gì nơi hẻo lánh điên cuồng giật đầu, cái chán đập ra máu cũng không hề hay biết. Một cái khác hài tử thì bắt đầu cắn xé cánh tay của mình, phản phất đây không phải là thịt, mà là một ổ bánh bao. Không có logic, không có lý do. Sợ hãi, tuyệt vọng, tự mình hại mình, bạo thử. Những này tâm tình tiêu cực bị tiếng ca cụ tượng hóa, biến thành mắt trần có thể thấy ôn dịch, nháy mắt lây nhiễm bọn này yếu ớt nhất sinh mệnh. Mẹ, liền ngay cả thân thể cường tráng, ý chí lực kiên định Lý Phi, giờ phút này cũng đông nhiên quỳ rạp xuống đất, nôn khan không thôi. Hắn cảm giác nội tạng của mình tại trong bụng thắt nút, nhúc nhích, phản phất có ý thức của mình muốn chui ra yết hầu. Càng đáng sợ chính là hắn tay phải, mạch máu bạo khởi, toàn bộ cánh tay phải sung huyết phát tím. Lý Phi hoảng sợ phát hiện, mình tay ngay tại không bị khống chế nâng lên, chấm dãi, kiên định, bóp hướng mình cổ. Không, dừng lại, tiểu thất, cháy mau. Lý Phi từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, trong trắng mắt bắt đầu lật lên. Chỉ có Lâm tiểu thất, nàng đứng tại sân thượng biên giới, thân thể cũng lắc một chút. Loại kia lệnh người muốn chết tâm tình bi thương giống như là thủy triều ý đồ bao phủ nàng. Nhưng ngay một khắc này, ông trong ngực nàng ôm thanh này nhịp tim hỗn vang đột nhiên trở nên nóng hổi. Đàn thân nội bộ những cái kia mô phỏng sinh vật mạch lạc sáng lên trướng mắt hồng quang. Thanh này đàn là có linh nó bắt được chủ nhân ở sâu trong nội tâm cái kia cố không muốn chết, muốn bảo hộ những hài tử này mãnh liệt cầu sinh dục. Cố này nóng hổi nhiệt lưu thuận ngón tay tiến vào Lâm tiểu thất thân thể, giống một châm thuốc trợ tim, nháy mắt tách ra trong đầu vẻ lo lắng. Lâm tiểu thất bỗng nhiên mở mắt ra. Trước mắt thế giới khôi phục thanh minh. Nàng nhìn thấy ngay tại cào nát mình mặt Ngô Mama, nhìn thấy ngay tại bóp cổ mình Lý Phi, nhìn thấy đám kia lăn lộn trên mặt đất kêu rên hải tử. Cùng nơi xa cái kia chữ thủy bình về sau, cái kia đóa ngay tại trong gió của vũ, tản ra mắt trần có thể thấy sóng âm tinh hồng phái hoa. Ngâm miệng, Lâm tiểu thất phát ra một tiếng phẫn nộ thét lên. Nàng không biết cái gì là mộng, cũng không hiểu cái gì là thu nhật vật. Nàng chỉ biết, cái này đáng chết thanh âm ngay tại tổn thương người nhà của nàng. Tư, tay của nàng hung hăng đánh tới hướng dây đàn, không còn là nhu hòa kích thích, mà là mang theo muốn đem dây đàn kéo đứt khí lực, hung hăng quét xuống dưới. Kia là một tiếng cũng không êm tai, thậm chí có thể nói là chói tai dòng điện nổ đùng. Bởi vì dùng sức quá mạnh, Lâm tiểu thất ngón tay sát qua dây đàn lúc, đầu ngón tay đều bị cắt vỡ, nhưng cái này âm thanh bén nhọn tạc âm, lại giống như là nhất đạo kinh lôi, tại âm u đầy tử khí trên sân thượng nổ vang. Kỳ tích phát sinh. Cái kia ngay tại điên cuồng cào cánh tay mình, đem ra thịt tóm đến nát như hài tử, động tác đột nhiên dừng một chút, trong ánh mắt tầng kia vận đục cho hế biến mất một chút xíu. Thậm chí ngay cả cái kia một mực tại trong đầu quen quần, sền sệt giống nhựa đường một dạng tiếng ca, cũng bị cái này âm thanh bén nhọn, không hài hòa dòng điện âm cho ngạnh sinh sinh cắt đứt mấy mắt. Lâm tiểu thất con mắt bỗng nhiên sáng. Nàng nhìn xem trong ngực thanh này ngay tại nóng lên, phản phất cũng đang tức giận gào thét nhịp tim hỗn vang nháy mắt minh bạch nó cách dùng. Đây không phải phổ thông nhạc khí, đây là vũ khí. Thanh âm. Đối kháng thanh âm. Đã nó muốn dùng u ám nói nhỏ để người tuyệt vọng, vậy ta liền dùng cuồng bạo nhất gào thét đem nó đỉnh trở về. Lý Phi ca. Tỉnh tỉnh. Xem trọng bọn nhỏ. Lâm tiểu thất hô to một tiếng. Giờ khắc này, nàng không còn là cái kia sẽ chỉ trốn ở ca ca sau lưng, ô nhu lột vít nhà bên nữ hải. Nàng một cước nặng nề mà giẫm tại sân thượng biên giới xi măng đôn bên trên, đem cái kia thanh màu hổ phách guitar giơ lên cao cao, giống như là tại giơ lên một mặt chiến kỳ. Đã thanh này guitar là dựa vào cảm xúc khu động, kia liền cháy lên đi. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại vừa rồi tỏ tình lúc cái kia phần rung động, nhớ lại mọi người cùng một chỗ lúc vui vẻ, nhớ lại tại cái này phế tích bên trên dãy rủa cầu sinh, lại như cũng muốn cười to bất khuất. Những cái kia cảm xúc hóa thành quần quần nhiệt lưu, thuận cánh tay rót vào đàn thân. Cho ta. Vang lên a. Ngón tay tại dây đàn thượng điên cuồng múa, kia là nàng luyện vô số lần, nhưng lại chưa bao giờ dám ở đêm khuya đàn đấu, nhất sao động một bài từ khúc. Vâng. Không có bất kỳ cái gì khuyết đại âm thanh thiết bị, nhưng giờ khắc này, guitar phát ra tiếng oanh minh quả thực như là lôi đình nổ tung. Đây không phải là phổ thông âm nhạc, kia là một cỗ kim sắc, mắt trần có thể thấy sóng âm dòng lũ. sục sôi nhịp trống, như tê liệt guitar solo, mang theo người thiếu niên đặc thù nhiệt huyết cùng không chịu thua sức mạnh, giống như là một thanh trọng truy, hung hăng nện vào cái kia thủ u ám sền sệt đồng dao bên trong. Khúc mục, tảng sáng phản nghịch màu đỏ hoa. Âm lanh tiếng ca ý đồ thẩm đấu. Đương đương đương. Cuồng bạo guitar âm thanh trực tiếp đem nó nghiền nát. Hai chủng hoàn toàn khác biệt sóng âm tại trên sân thượng không kịch liệt đụng nhau. Nguyên bản tràn ngập trong không khí cái chủng loại kia sền sệt tác ý, bị cỗ này tràn ngập sinh mệnh lực nhạc dốc sông đến thất linh bát lạc. A, những cái kia nguyên bản thống khổ dãy rủa, thậm chí đã bắt đầu cào ra mình bọn nhỏ, bị cái này to lớn tiếng gầm chấn động đến đặt mông ngồi dưới đất. Mặc dù lỗ tai bị chấn động đến vang ong ong, nhưng loại kia muốn khóc, muốn chết, muốn trở thành quái vật xúc động biến mất. Bọn hắn khỏe mắt tơ máu bắt đầu thối lui, ánh mắt một lần nữa trở nên thanh minh, một mặt mở mịt nhìn xem bốn phía. Nô ma ma đình chỉ ngâm nga, nàng sờ sờ mình bị cào nát mặt, trong ánh mắt lỗ trống dần dần bị hoảng sợ cùng thanh tỉnh thay thế. Khu khu, khu khu khu. Lý Phi bỗng nhiên buông ra bóp lấy cổ mình tay, vì trên mặt đất kịch liệt ho khan, miệng lớn tham lam hô hấp lấy không khí. Hắn cảm giác đầu góc một thanh, cái kia cố muốn nôn mửa buồn nôn cảm giác bị cưỡng ép xuống. Loại kia bị điều khiển cảm giác tuyệt vọng biến mất, thay vào đó chính là bên thai cái kia để người huyết mạch phấn trương tiết tấu. Hữu dụng. Lý Phi vớt một cái máu trên quai miệng, lảo đảo đứng lên, đem cách gần nhất mấy đứa bé bảo hộ ở sau lưng. Hắn ngẩng đầu, nhìn đứng ở sân thượng biên giới, tóc dài tại trong gió đêm bay múa, ngay tại điên cuồng đàn tấu Lâm Tiểu Thất. Nàng lúc này, tại cái kia thanh phát sáng guitar chiếu rọi, toàn thân tản ra lóa mắt kim sắc ánh sáng nhạt, thật như cái xua tan hắc ám mặt trời nhỏ. Chương 179, dưới thiên thai người giữ cửa. Chương 179, dưới thiên thai người giữ cửa trên sân thượng, sục sôi guitar âm thanh còn tại trong bầu trời đêm quấn quẩn. Cái kia không chỉ có là nhạc khúc, càng giống là một trận cùng tử thần cướp đoạt linh hồn đánh giằng co. Lâm Tiểu Thất mười ngón đã sớm bị dây đàn mài hỏng, máu tươi nhuộm đỏ phát phiến, thuận đàn thân nhỏ xuống tại đất xi măng bên trên, nhưng nàng căn bản không dám dừng lại, thậm chí ngay cả hai mắt không dám nháy một cái. Bọn nhỏ mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng ở nhạc dốc bên tạc hạ, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, từng cái nuốt ở ngô ma ma sau lưng run lẩy bẩy. Lý Phi ghé vào hàng rào một bên, gắt gao nhìn chằm chằm dưới lầu đường đi. Nơi này mặc dù chỗ nam khu biên giới, vị trí vắng vẻ, nhưng cái này cũng không có cho bọn hắn mang đến bao nhiêu cảm giác an toàn. Mượn nơi xa còn tại nở rộ pháo hoa qua mang, Lý Phi nhìn thấy nơi xa đường lớn phương hướng đã loạn thành hỗn loạn, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, còn có tiếng thủy tinh bể hỗn tạp tại cái kia thủ lệnh người dùng mình đồng dao bên trong, theo cơn gió loáng thoáng địa phiêu đi qua. Cứu mạng a, đừng cắn ta. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại cách đó không xa cửa ngõ vang lên, lập tức im bặt mà dừng. Ngay sau đó trong bóng tối truyền đến kéo dài tiếng bước chân, sàn sạt sàn sạt. Đây không phải là người bình thường đi đường thanh âm, cũng là loại nào đó uống say tiểu quỷ trên mặt đất kéo đi. Có người đến. Lý Phi căng thẳng trong lòng, mượn đèn đường mờ mờ, hắn nhìn thấy cửa ngõ loạn trà loạn choạng mà đi ra vài bóng người. Mới đầu chỉ có một hai cái, sau đó là ba bốn cái. Bọn hắn đi rất chậm, thân thể cứng nhắc, giống như là bị dẫn theo tuyến con rối. Bởi vì trời tối quá, thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn ở nơi nào chẳng có mục đích du đãng. Nhưng khi Lâm Tiểu Thất một cái cao âm quét dây cung vang lên lúc, mấy cái kia hắc ảnh bỗng nhiên dừng lại. Bọn hắn giống như là nghe tới cái gì triệu hoán, đồng loạt ngẩng đầu, mặc dù cách thật xa, nhưng Lý Phi có thể cảm giác được, cái kia vài đôi con mắt chính nhìn chằm chằm sân thượng. Giống. Tiếng gào thét trầm thấp vang lên. Mấy cái kia cái bóng không còn du đãng, mà là bắt đầu gia tăng tốc độ, lảo đảo hướng lấy dục cấu viện đại môn lao đến, càng ngày càng gần. Khi bọn hắn xông vào trước cổng chính ánh đèn phạm vi lúc, Lý Phi rốt cục thấy rõ bộ dáng của bọn hắn. Kia nơi nào là người? Mặt mũi tràn đầy huyết lệ, chật khớp cái cằm, còn có loại kia điên cuồng cào động tác của mình. Đây đều là thứ gì quỷ đồ vật? Lý Phi tê cả da đầu. Phanh. Lần thứ nhất tiếng va đập tại trên cửa sắt vang lên. Mặc dù cô nhi viện môn coi như rắn chắc, nhưng đám này quái vật không biết đau đớn, đang dùng thân thể điên cuồng địa va chạm. Bọn chúng muốn vào đến rồi. Lý Phi sắc mặt trắng bệch, hắn quay đầu liếc mắt nhìn đầy tay là huyết còn tại liều mạng đàn tấu Tiểu Thất, lại liếc mắt nhìn những cái kia không có chút nào chói gà chi lực lao hấu. Lúc này không thể sợ, một khi để nhóm này tên điên xông vào hành lang, phía trên cái kia một phòng già yếu tàn tật toàn cho hết trứng. Nô ma ma, đem sân thượng môn phá hỏng. Trừ phi nghe tới ta thanh âm, nếu không ai gõ cửa cũng đừng mở. Lý Phi giống một tiếng, thậm chí không kịp giải thích thêm, quay người phóng tới đầu bậc thang. Hắn một bên chạy, một bên từ trong ngực móc ra cái kia quyển tản ra mùi tanh màu đỏ sẫm băng vải. Quỷ thủ gân bắp thịt hung hăng quấn ở trên hai tay của mình. Tư, gân bắp thịt siết tiến ra thịt, loại kia phảng phất mạch máu bị quan hệ song song đâm nhói làm cho hắn hít sâu một hơi, nhưng tùy theo mà đến chính là một cỗ tràn đầy đến sắp nổ tung lực lượng cảm giác. Vọt tới lầu một viện từ lúc, cái kia phiến dị xét cửa sắt đã bị phá tan. Ba cái vết máu đầy người thân ảnh gào thét trên bảo. Lan ra ngoài. Lý Phi không nói nhảm, mượn lao xuống lâu quản tính, vung lên quấn lấy băng vải hữu quyền, chiếu vào sông lên phía trước nhất quái vật kia trên mặt chính là một quyền. Phanh. Quái lực bộc phát. Quái vật kia bị một quyền này nện đến bộ mặt vết loãng. Cả người hướng về sau bay ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, nửa ngày không có bò lên. Không gì hơn cái này. Lý Phi lòng tin tăng nhiều. Những vật này mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng giống như cũng không trải qua đánh. Hắn nghiêng người hiện lên cái thứ hai quái vật tấn công, trở tay bắt lấy cổ áo của nó, muốn đem nó cũng ném ra. Nhưng mà, ngay tại mượn trong viện ánh đèn thấy rõ quái vật kia mặt một mấy mắt, Lý Phi động tác đống nhiên cứng đờ. Kia là một trương bị huyết lệ dán đầy mặt, nhưng cái kia thân tẩy đến trắng bệch màu lam đồ lao động, còn có trong tay này chuỗi quen thuộc Phật châu. Trương thúc. Lý Phi vô ý thức hô một tiếng. Đây là ở tại sát vách Trương Thúc, bình thường nhất hòa khí một cái người thành thật, buổi sáng hôm nay còn cười khen hắn chế phục đẹp mắt. Trương Thúc, là người sao? Người sao? Giống. Đáp lại hắn, là một tiếng không phải người gào thét. Biến thành quái vật Trương Thúc căn bản không nhận ra hắn là ai, thừa dịp Lý Phi ngây người công phu, mở ra tấm kia chật khớp miệng rộng, cắn một cái hướng Lý Phi cổ. Lý Phi bản năng đưa tay chặn lại. Tê lạc. Sắc bén móng tay vạch phá tay áo, tại cánh tay hắn thượng cầm ra ba đạo sâu đủ thấy xương rách máu. Ách. Kịch liệt đau nhức để Lý Phi kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị ngã nhào xuống đất. Cái kia đã từng hòa ái hàng xóm, giờ phút này chính cưỡi tại trên người hắn, điên cuồng địa muốn xé nát cổ họng của hắn. Trương Thúc, tỉnh tỉnh a. Lý Phi còn tại ý đồ tỉnh lại đối phương, chỉ có thể dùng tay trái gắt gao chống đỡ tấm kia miệng rộng. Ngay tại cái này sinh tử trước mắt, cái thứ ba hắc ảnh cũng không có gia nhập vây công. Nó cái kia nhạy cảm tính giác khóa chặt mái nhà cái kia chói tai guitar âm thanh. Nó hoàn toàn không nhìn trên mặt đất vật lộn, dùng cả tay chân bám vào trên vách tường, giống một con dị dạng thằn lằn, cấp tốc hướng phía lầu hai cửa sổ bỏ đi. Mục tiêu của nó là tiểu thất. Nhìn xem cái kia ngay tại điên cuồng leo lên bóng lưng, Lý Phi trong đầu tên là Lý Trí cùng do dự cây kia dây cùng, băng một tiếng đoạn mất. Đi mẹ nhà hắn hàng xóm. Đi mẹ nhà hắn người sống. Ai dám động đến tiểu thất, đó chính là lấy mạng của hắn. Cho lão tử. Lăn xuống đến. Lý Phi phát ra một tiếng bạo nộ gào thét, loại kia đối với mất đi sợ hãi nháy mắt áp đảo tất cả do dự. Đối mặt cưới tại trên thân điên cuồng cắn xé Trương Thúc không còn tránh né. Tay trái của hắn bỗng nhiên nô ra, năm ngón tay giống kìm sắt đồng dạng, gắt gao chế trụ tấm kia tràn đầy vết máu mặt, sau đó thân thể cấp tốc xoay người đem viên kia điên cuồng vùng vẫy đầu lâu đặt tại đất xi măng bên trên. "Xin lỗi, Trương Thúc." Lý Phi con người co lại thành to bằng mũi kim. Tay phải của hắn giơ lên cao cao, cái kia quyển màu đỏ sẫm quỷ thủ gân bắp thịt giống như là vật sống một dạng kịch liệt đập, nắm chặt mỗi một tấc cơ bắp, đem hắn lực lượng tích xúc đến bạo vạc biên giới. "Chết." Một quyền. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo, chính là thuần túy lực lượng phát tiết. Phanh. Một quyền này mang theo tiếng gió hú, thẳng đứng địa, hung hăng đánh vào viên kia bị đè lại đầu lâu bên trên. Đó là một loại lệnh người dùng mình, ở mức dính phá toái âm thanh. Tựa như là một thanh chùy sắt lớn đập nát một cái chín mọng dưa hấu. Quái vật đầu tại to lớn lực trùng kích hạ nháy mắt sụp đổ, bạo liệt. Màu đỏ thâm huyết tương cùng não tổ chức hiện phóng xạ trạng phun tung tóe mà ra, dán đầy Lý Phi ngực cùng gương mặt. Dưới thân thân thể nháy mắt đình chỉ dãy rủa, triệt để biến thành một đám thịt não. Lý Phi ngay cả một giây đồng hồ đều không có dừng lại. Hắn thậm chí không có đi lau mặt thượng huyết, giống như là một đầu rết đỏ cả mắt dã thú. Đông nhiên từ trên thi thể bật lên, con kia còn tại hướng xuống nhỏ máu tay phải mang theo tàn ảnh phóng tới bên đường, hung hăng bắt lấy trên tường quái vật kia mắt cá chân. Cho ta xuống tới. Hắn dùng hết lực khí toàn thân hướng về sau kéo một cái. Phanh. Con kia đang muốn tiến vào cửa sổ, quái vật bị ngạnh sinh sinh từ trên tường lôi xuống, như cái vải rách túi một dạng đập ầm ầm tại đất xi măng bên trên, xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Quái vật còn tại dãy rủa, nghiêng đầu sang chỗ khác muốn cắn ngược lại, nhưng Lý Phi đã không cho nó cơ hội. Ánh mắt của hắn trở nên trước nay chưa từng có hung ác, kia là bị buộc đến tuyệt cảnh sau điên cuồng. Hắn rơi tại quái vật trên thân, tay trái gắt gao đè lại quái vật đầu, tay phải nắm tay, giơ lên cao cao. Một quyền. Một quyền này mang theo tiếng gió hú, hung hăng nện ở tấm kia khủng bố trên mặt. Phanh. Đây là một loại ngột ngạt đến để người ghê răng xúc cảm. Nắm đấm giống như là nện vào một khối hủ bại dưa hấu bên trong, quái vật xương đầu nháy mắt vết lõm. Quái vật còn tại run rẩy. Ngậm miệng. Ngậm miệng. Ngậm miệng. Lý Phi giống như là như bị điên, một quyền tiếp lấy một quyền. Quyền thứ hai, sống mũi vỡ nát. Quyền thứ ba, ánh mắt bạo liệt. Thẳng đến dưới thân đổ vật triệt để bất động, thẳng đến gương mặt kia biến thành một bãi không phân rõ ngũ quan thì não, Lý Phi mới ngừng lại được. Hắn miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem mình con kia bị máu tươi nhiễm thấu tay phải, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, nhưng hắn gắt gao cắn răng, không có phương ra. Hắn đứng người lên, ngăn tại thông hướng thang lầu phải qua trên đường. Cửa sân lại có mấy cái lung la lung lay thân ảnh bị động tĩnh bên này hấp dẫn, chính vây quanh. Lý Phi lau mặt một cái thượng huyết, bày ra một cái tiêu chuẩn cách đấu tư thế, trong ánh mắt cuối cùng một tia mềm yếu cũng bị sát ý thay thế. Muốn đi lên. Hắn nhìn chằm chằm những quái vật kia, thanh âm khàn khàn, trừ phi từ lão tử trên thi thể nhảy tới. Chương 180, ai dám động đến em ta? Chương 180, ai dám động đến em ta? Trong viện chiến đấu cũng không có tiếp tục quá lâu. Sau đó vài phút, đối với Lý Phi đến nói, tựa như là một trận ngơ ngơ ngác ngác các ngộng. Cũng không có cái gì đặc sắc cách đấu gặp chiêu phá chiêu. Đối mặt cái này 4-5 con nghe âm thanh nhi sở qua đến quái vật, Lý Phi dựa vào tất cả đều là cố này chơi liều, còn có cái kia quyền quỷ thủ gân bắp thịt mang đến lực lượng tuyệt đối áp chế. Giang giác. Cuối cùng một con mặc đồ ngủ đại thẩm bị Lý Phi một quyền đánh vào trên huyệt thái dương, xương đầu vỡ vụn thanh âm ở trong màn đêm phá lệ rõ ràng. Nó run rẩy hai lần, bất động. Hô, hô. Lý Phi dựa vào thang lầu tay vịn, thân thể thuận vách tường ngồi bậy xuống trên mặt đất. Hắn toàn thân đều đang run. Không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì thoát lực, càng là bởi vì cái kia cổ ạ rện lìn rút đi sau buồn nôn cảm giác. Mượn ngọn đèn hôn ám, hắn thấy rõ thi thể trên đất. Bán món ăn vương thẩm, nhìn lại môn triệu đại gia. Những người này hôm qua vẫn là người sống sơ sờ, bây giờ lại đã thành bị hắn tự tay đánh nát thịt não. Mẹ. Lý Phi nôn khan một tiếng, trong dạ dày một trận có rút. Lý Phi ca ca. Sân thượng biên giới, truyền đến bọn nhỏ mang theo tiếng khóc nức nở kinh hô. Lâm Tiểu Thất đứng ở phía trên, ngón tay còn tại cơ giới địa kích thích dây đàn, dù là đầu ngón tay đã máu thịt be bét cũng không dám ngừng. Nàng đầy mắt nước mắt mà nhìn xem dưới lầu cả người là huyết Lý Phi, muốn gọi hắn đi lên, nhưng lại không dám dừng lại hạ âm nhạc, loại kia tuyệt vọng cùng lo lắng để sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy. "Đừng, đừng xuống tới." Lý Phi hướng về phía trên khoát tay áo, muốn gạt ra một cái tiểu dung, lại khiên động vết thương trên người. Đúng lúc này, ba, 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 một trận không đội không chậm, tràn ngập trêu tức ý vị tiếng vỗ tay, đột nhiên từ cửa chính trong bóng tối truyền tới. Lý Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, toàn thân cơ bắp nháy mắt lần nữa kéo căng. Tại cái kia trong bóng tối, đi tới một cái cao gầy thân ảnh. Hắn mặc rộng lớn trường bào màu đen, trên mặt mang theo mang tính tiêu chí mỏ chim mặt nạ, trong tay dẫn theo một cây từ loại nào đó sinh vật xương cổ sống chế thành trường tiên. Hắn là bị nơi này chống cự hấp dẫn tới. Làm giáo hội đốc chiến đội, hắn nhiệm vụ chính là thanh trừ hết thảy quấy nhiễu tiếng ca truyền bá tạp âm. Vốn cho rằng chỉ là mấy cái không biết sống chết bình dân, không nghĩ tới còn chứng kiến một trận chó cùng rất dậu. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Mỏ chim dưới mặt nạ truyền ra một cái trải qua xử lý, nuốt ngạt lại âm lanh thanh âm, không nghĩ tới tại loại này nông thôn địa phương, còn có thể nhìn thấy một con cắn người chó giữ nhà. Ngươi là ai? Lý Phi bày ra cách đấu tư thế, bắp thịt cả người căng cứng. Ta là tới để trong này yên tĩnh người. Cái kia quạ đen tín đồ cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên. Ba. Cốt tiên giống như rắn độc rút ra. Hô. Hô. Lý Phi cắn răng nên đón tiếp lấy. Hắn mặc dù thể lực tiêu hao, nhưng phản ứng bất tại. Hắn nghiêng người hiện lên roi sao, ý đồ thiếp thân đoàn đả. Ý thức của hắn vô cùng thanh tỉnh, thậm chí năng lực thấy rõ roi sao quy tích. Nhưng thân thể theo không kịp. Vừa mới chiến đấu đã ép khô hắn cuối cùng một tia thể lực. Dù là đầu góc phát ra chỉ lệnh, nặng nề hai chân lại giống dốc chỉ một dạng chậm nửa nhịp. Quá chậm lạc. Quả đen tín đồ thanh âm mang theo một tia trêu tức. Hắn thậm chí không có tranh né Lý Phi cái kia mềm nhũn nằm đấm, mà là đột nhiên xách đầu gối, một cái hung ác lên gối hung hăng đè vào Lý Phi trên bụng. Hẹ, Lý Phi cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, vị toàn hỗn hợp có huyết thủy sông lên cổ họng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Quả đen tín đồ cũng không có dừng tay. Hắn cái kia một đôi mặc đầu sắt đụng ra chân, giống như là đạp gãy cành cây khô đồng dạng, đối Lý Phi đầu gối hung hăng đập mạnh xuống dưới. Răng rắc, răng rắc. Hai tiếng rợn người giòn vang. Lý Phi hét thảm một tiếng, hai chân nháy mắt bảy biện ra một loại quỷ dị xoay ngược và mèo. Ngay sau đó, quả đen tín đồ trong tay cốt tiên nắm tay giống truy đồng dạng, nặng nề màn đện ở Lý Phi bên cạnh sườn. Lại là liên tiếp dày đặc tiếng xương nứt. Xương sườn nứt gãy, thậm chí đâm vào lá phổi. Đây chính là cực hạn của ngươi. Ngay cả đứng đều đứng không vững. Quả đen tín đồ một phát bắt được tóc của Lý Phi, đem hắn giống xách một túi rác rưởi một dạng nhấc lên, nhìn xem tấm kia bởi vì thống khổ mà vặn vẹo mặt, cười lạnh một tiếng, rác rưởi liền nên đợi ngươi đồng rác. Phanh. Hắn tiện tay hất lên, đem sớm đã sủi lợp như bùn Lý Phi nặng nề mà quăng tại tràn đầy đá vụn đất xi măng bên trên. Lý Phi như con chó chết một dạng gục ở chỗ này, miệng bên trong không ngừng tuôn ra mang bọt biển bọt máu. Hắn nghĩ bỏ lên, nhưng đã hoàn toàn mất đi chi giác, chỉ có ngón tay còn tại tố chất thần kinh địa run rẩy. Làm xong đây hết thảy, quả đen tín đồ không nhìn hắn nữa một chút. Hắn ngẩng đầu, tấm kia mỏ chim mặt nạ đối lầu hai sân thượng, nhìn xem cái kia ngay tại một bên rơi lệ, một bên liều mạng đánh đàn nữ hải, phát ra một tiếng lệnh người dùng mình cười. Phía trên từ khúc thật là dễ nghe. Đáng tiếc, cái kia đánh đàn tiểu cô nương xem ra thịt càng non một điểm. Hắn chậm rãi đi hướng thông hướng sân thượng đầu bậc thang, giày dẫm tại trên cầu thang, phát ra đát, đát đòi mạng âm thanh. Một bên đi, hắn một bên dùng loại kia ác độc tới cực điểm ngữ khí, đối sau lưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Phi nói, chớ nóng nội tử. Ta sẽ đem nàng kéo xuống đến, ngay tại trước mặt ngươi, trước cắt đứt ngón tay của nàng, lại cắt đứt nàng giấy thanh. Ngươi liền nằm ở đây, hảo hảo nghe nàng kêu thảm, làm cái này thủ khúc nhạc đệm, thế nào? Không. Lý Phi con mắt nháy mắt sung huyết hồng đấu, khóe mắt thậm chí bởi vì cực kỳ tức giận cùng tuyệt vọng mà trừng nước. Trên sân thượng, Lâm Tiểu Thất nhìn xem cái kia từng bước một tới gần hắc sát tử thần, đánh đàn tay tại kịch liệt phát run, sau lưng bọn nhỏ càng là dọa đến phát ra tuyệt vọng hét lên. Ai cũng đừng nghĩ động nàng. Lý Phi khó khăn từ trong ngực móc ra cuối cùng một con át chủ bài. Kia là một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, chạm chỗ thô ráp chất gỗ lang ngẫu, quỷ dị đạo cụ lang thể chắn lẻ. Lang thể chắn lẻ đế kiếm gửi bản thảo đây là tỷ tỷ cho hắn bảo mệnh dùng, nhưng hắn một mực không dám dùng. Bởi vì tỷ tỷ nói qua, dùng nó, ngươi liền cách người cái này khái niệm xa một bước. Nhưng bây giờ, có làm hay không người còn trọng yếu hơn sao? Lý Phi gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng lưng kia, đột nhiên hé miệng, hung hăng cắn nát đầu lưỡi của mình. Phúc. Một thanh nóng hổi tinh huyết phun tại tôn kia con rối màu xám trắng mặt ngoài. Ngao. Một tiếng thê lương tiếng sói tru, cũng không có thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp tại Lý Phi sâu trong linh hồn nổ vang. Con rối nháy mắt hấp thu huyết dịch, mặt ngoài nổi lên một tầng quỷ dị ám hào quang màu bạc, sau đó hóa thành nhất đạo lưu quang tiến vào Lý Phi trái tim. Hình sói tạm mượn, mở ra răng rắc. Rắc. Đầu tiên truyền đến, là làm người ghê răng xương cốt trở lại vị trí cũ âm thanh. Lý Phi cái kia nguyên bản bị đánh gãy xương sườn cùng đầu gối, tại một loại bá đạo quỷ dị lực lượng quán chú, nháy mắt cưỡng ép tiếp nhận, khép lại. Ngay sau đó, cuộc sống của hắn bị cưỡng ép kéo duôi, gỗ lượng, cơ bắp giống thổi phồng một dạng bành trướng, căng nứt cái kia thân mới tinh chế phủ. Màu xám bạc thô lông cứng phát đâm rách làn da, nháy mắt bao trùm toàn thân. Đầu của hắn kéo dài, biến thành dữ tợn đầu sói, con người hóa thành như dã thú dựng thẳng đồng, miệng lý trưởng ra giao thoa lão nha. Trong nháy mắt, một đầu chừng cao 3 mét ngân sắc người sói xuất hiện trong sân, hung uy ngập trời. Ông, nhưng mà, ngay tại biến thân hoàn thành trong nháy mắt đó, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận ngột ngạt khét đều. Kia là ở khắp mọi nơi hiện thực ổn định neo lực trường. Nó cảm ứng được nơi này vượt chỉ tiêu quỷ dị ba động, cưỡng chế tính hiện thực sửa đổi nháy mắt giáng lâm. Giống. Lý Phi cảm giác giống như là có một con nhìn không thấy đại thủ hung hăng đặt tại đỉnh đầu. Hắn cái kia nguyên bản bành trướng đến 3 mét thân hình khổng lồ, bị ngạnh sinh sinh áp xúc về chừng 2 mét. Cái kia quạ đen tín đồ mới vừa đi tới đầu bậc thang, đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến một cỗ để người lông tơ đứng đấy hàn ý, hắn bỗng nhiên quay đầu. Nên đón hắn, là nhất đạo màu xám bạc tàn ảnh. Giống. Lý Phi tứ chi chạm đất, giống một đầu chân chính dã thú một dạng nào tới. Tốc độ nhanh 3 lần không chỉ. Thứ gì? Quạ đen tín đồ kinh hãi, cuốn quýt vung vậy cốt tiên. Nhưng lần này, Lý Phi không có tránh. Hắn tùy ý cái kia có gai cốt tiên quất vào trên thân, da chóc thịt bong nháy mắt, vết thương đã ở dưới ánh trăng bốc lên khói trắng kết lại. Tê lạc. Một chảo này rắn rắn chắc chắc địa cào tại quạ đen tín đồ ngực, trực tiếp cào nát trường bào, mang xuống một khối lớn da thịt. Cút. Quạ đen tín đồ kêu thảm một tiếng, lảo đảo lui lại. Lý Phi đắc thế không tha người, giống như chó điên nào tới, một quyền tiếp lấy một quyền, hoàn toàn là đè ép đối phương đánh. Đang hỗn loạn bên trong, Lý Phi một quyền đánh vào trên mặt của đối phương. Tấm kia cứng rắn mỏ chim mặt nạ ứng thanh vỡ vụn, mảnh vỡ vẩy ra, lộ ra dưới mặt nạ một trương hoảng sợ trung niên nam nhân mặt. Mặt nạ nát, tấm kia ngăn cách thanh âm phiên lọc biến mất. Trong không khí cái kia ở khắp mọi nơi ca dao nháy mắt không trở ngại chút nào địa tiến vào cái này tín đồ trong đầu. Tín đồ lảo đảo lui lại hai bước, che lấy chảy máu mặt. Hắn nhìn trước mắt đầu này hung uy ngập trời ngân sắc người sói, cảm thụ được thể nội cái kia bị đánh gãy xương sườn cùng ngay tại sói mòn thể lực, hắn biết rõ, bằng hiện tại trạng thái, hắn đánh không lại đầu này dã thú. Đã tầng này sát đã phá. Tín đồ đột nhiên buông xuống bụng mặt tay. Hắn không có sợ hãi, ngược lại tại cái này trong tuyệt cảnh, khoe miệng một chút xíu toét ra, lộ ra một cái cực kỳ cuồng nhiệt tiêu dung. Hắn không còn chống cự trong đầu tiếng ca, ngược lại nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giống như là đang thưởng thức rượu ngon đồng dạng, chủ động rộng mở tâm thần, đi kết nạp cái kia cố đủ để cho thường nhân điên ô nhiễm. Cơ nào? Mỹ rượu giai điệu a, ca ngợi quý nhất. Hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Chủ động nhiễu sóng. Họ vọng. Phốc thử. Làm giáo hội tinh nhuệ, hắn đối ô nhiễm thích hứng tính tại thời khắc này bị hắn chủ động dẫn bạo. Hắn cũng không có giống người bình thường như thế biến thành sẽ chỉ rơi lệ phế vật, mà là dẫn dắt đến thể nội quỷ dị lực lượng điên cuồng bạo tẩu. Vô số hắc sắc, chân nhăn xúc tu như là chui từ dưới đất lên rắn độc, ngạnh sinh sinh tê liệt sau lưng của hắn trường bảo cùng da thịt, chui ra. Cặp mắt của hắn nháy mắt bị màu mực nuốt hết, mất đi tròng trắng mắt, chỉ còn lại vô tận áp ý sợi cơ nhục giống rễ cây một dạng bệnh tại bên ngoài thân, xương cốt cứng lại bên ngoài lợn. Trong chớp mắt, hắn liền từ một cái có chút chật vật nhân loại, biến thành một cái điêu luyện, dữ tợn, nửa người nửa xúc tu quái vật. Hô. Quái vật phun ra một thanh hắc sắc trọc khí, cặp kia toàn bộ màu đen con mắt gắt gao khóa chặt Lý Phi. Lực lượng, xông tới. Đến a, chó con. Biến dị sau tín đồ thanh âm trở nên trùng điệp mà khàn khàn. Phía sau mấy cây xúc tu giống trường mâu một dạng cao cao dơ lên, mang theo âm thanh xé gió đâm về Lý Phi. Để chúng ta cùng một chỗ nghe ca nhạc. Thế cục nháy mắt bị chuyển. Nguyên bản đơn phương ẩu đả, biến thành thế lực ngang nhau huyết tinh chém giết. Giống. Lý Phi cũng giết đỏ cả mắt. Lợi chào đối xúc tu, lão nha đối cốt tiên. Trên người Lý Phi không ngừng tăng thêm mới vết thương, thậm chí có một cây xúc tu trực tiếp xuyên qua bờ vai của hắn. Nhưng giờ phút này trên trời nguyệt quang vẩy vào trên người hắn, những vết thương kia tại nguyệt quang tác dụng dưới phi tốc trọng sinh. Hắn không chết không ngất. Dù là ruột nhanh chạy ra, hắn y nguyên gắt gao cắn cổ họng của đối phương không hé miệng. Không biết qua bao lâu, Lý Phi cảm giác thể nội cái kia cố khô nóng bắt đầu thối lui, tứ chi trở nên giống rốt chỉ một dạng nặng nề. Loại kia dã thú bản năng ngay tại tiêu tán, thay vào đó chính là tiêu hao sau cực độ suy yếu cùng kịch liệt đau nhức. Đạo cụ thời hạn nhanh đến, không còn khí lực đi. Chó con. Cái kia nửa xúc tu hóa tín đồ mặc dù cũng bị cắn xé đến vết thương chẳng chịt, nhưng hắn nhìn ra Lý Phi động tác chậm chạp. Phanh. Hắn nhắm ngay cơ hội, mấy cây xúc tu khép lại thành chùy, thừa dịp Lý Phi động tác cứng nhắc nháy mắt, hung hăng nện ở Lý Phi lưng bên trên. Giang giác. Một kích này thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một quả rơm. Lý Phi trên thân màu xám bạc lông tóc cấp tốc chốc ra, lão nha lùi về, thân thể cao lớn cấp tốc rút lại. Trong chớp mắt, hắn lại biến trở về cái kia vết thương đầy người người trẻ tuổi, tê liệt trên mặt đất, liên động một ngón tay khí lực đều không có. Kết thúc. Đã triệt để biến thành quái vật tín đồ đi tới, xúc tu cuốn lên Lý Phi cổ, đem hắn nhắc tới giữa không trung. Tiếp sau, đừng làm anh hùng. Xúc tu mũi nhọn cốt thứ nhắm ngay Lý Phi trái tim. Ngay trong nháy mắt này, một tia chớp màu đen, không có dấu hiệu nào từ tường biện bên ngoài trên một cây đại thụ bổ xuống. Quá nhanh. Nhanh đến ngay cả cái kia ở vào cuồng bạo trạng thái quái vật đều không thể làm ra cái gì phản ứng. Suy, một tiếng cực kỳ nhỏ, lưỡi dao cắt qua nhuyễn cốt thanh âm. Cái kia tín đồ dẫn theo Lý Phi xúc tu đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, một đầu tinh tế dây đỏ tại trên cổ của hắn hiện hiện. Viên kia mọc đầy mầm thịt dị dạng đầu lâu, chấm dãi, buồn cười điệu từ trên cổ lăn xuống, ung ung cục lăn đến góc tường. Không đầu thi thể phun ra một cỗ suối máu, thẳng tắp địa ngã xuống. Lý Phi quẳng xuống đất, miệng lớn thở phì phò, mơ hồ trong tầm mắt xuất hiện một đôi quen thuộc hắc sắt chiến thuật dài. Hắn phí sức ngẩng đầu, chỉ thấy một người mặc áo khoác màu đen thân ảnh đang đứng ở trước mặt hắn. Trong tay nàng trường đao ngay tại nhỏ máu, cặp kia bình thường lạnh lùng như băng trong mắt, giờ phút này lại thiêu đốt lên đủ để thiêu cháy tất cả bạo nộ cùng sát ý thế đao. Nàng một cước giẫm bạo trên mặt đất viên kia còn tại ý đồ cắn người đầu lâu. Thanh âm lạnh đến giống như là đến từ cửu lũ địa ngục, ai cho ngươi lá gan? Đụng đến ta đệ. Chương 181, xem ra chúng ta tới đúng lúc chương 181, xem ra chúng ta tới đúng lúc viên kia chết không nhắm mắt mỏ chim đầu lâu ù ù cục lăn đến góc tường, đoạn nơi cổ phun ra máu đen tung tóe đầy đất. Nhưng mà, cũng không có thi thể ngã xuống đất tiếng vang chậm chậm. Cố kia mất đi đầu lâu thân thể, vẻn vẹn là lắc lư hai lần, liền trái ngược lẽ thường địa một lần nữa đứng vững bước chân. cái cổ chỗ đứt, những cái kia vốn nên hoại tử bộ phận cơ thịt đột nhiên giống như là áp đặt sôi nhựa đường kịch liệt quay cuồng lên. Vô số hắc sắc, như là tuyến trùng mầm thịt điên cuồng sinh trưởng, dây dưa, tại cái kia nguyên bản thuộc về đầu vị trí, bệnh thành một đóa lệnh người buồn nôn, không ngừng khẽ trương khẽ hợp chất thịt xúc tu hoa. T. T. Không có dây thanh, vật kia phát ra giống như là cao áp thoát hơi quái dị tiếng vang. Cùng lúc đó, ngã trên mặt đất Lý Phi bị cỗ này nồng đậm mùi máu tươi triệt để kích thích đến. Giống. Hắn phát ra một tiếng trầm thấp, hoàn toàn thú tính hóa gào thét. Hai mắt xích hồng như máu, mũi thở điên cuồng co rúm, loại kia đối với thịt sống cực độ khát vọng để hắn quên đi sợ hãi, cũng quên đi địch ta. Hắn bỗng nhiên quay đầu, cặp kia mất đi tiêu cự dựng thẳng đồng, cũng không có nhìn về phía cái kia nhiêu sóng quái vật, mà là gắt gao khóa chặt trước mặt cái kia cách hắn gần nhất người sống, thế đao. Đói. Lý Phi trong cổ họng gạt ra tham lam nghẹn ngào, tứ chi chạm đất, không có dấu hiệu nào nhào về phía chị ruột của mình. Chưa hoàn toàn rút đi lợi chảo mang theo âm thanh xé gió, thẳng đến hết hầu. Thế đao ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Ba. Một tiếng vang dọn. Ngay tại Lý Phi bổ nhào vào không trung ngáy mắt, thế đao nghiêng người để qua, tay trái nhanh như thiểm điện, một cái tinh chuẩn đến hào điên cổ tay chặt hung hăng cắt tại Lý Phi động mạch cổ đầu bên trên. Ê! Lý Phi chớp mắt, thân thể nháy mắt sủi lơ, trùng điệp quẳng xuống đất, ngất đi. Thế đao mặt không thay đổi cúi người, ngón tay nhấc câu, thuận tay giật xuống Lý Phi trên tay cái kia một quyển còn tại gắt gao nắm chặt, ý đồ rút ra túc chủ huyết dịch quỷ thủ gân bắp thịt tiện tay ném ở một bên. Làm xong đây hết thảy, nàng mới chậm rãi xoay người. Lúc này, cái kia tín đồ thân thể đã triệt để không còn là hình người. Trường bào màu đen bị căng nứt, trắng bệnh cốt thứ đâm rách làn da, giống như là một bộ xương vỏ ngoài bao trùm toàn thân. Nó cái kia đóa thay thế đầu lâu xúc tu hoa ngay tại tham lam thôn vệ lấy trong không khí xương đỏ, mỗi một lần hô hấp, hình thể liền bành trướng một điểm. T. Quái vật phát ra một tiếng rít, phía sau mấy cây cốt thứ như là trường mâu bắn ra, đồng thời cả người hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía thế đao. Thế đao không có tránh. Trong tay nàng chạm mã đao, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trên thân đao nguyên bản ảm đạm đường vân, giờ phút này sáng lên yêu dị hừng quang, phản phất có một trường vô hình miệng tại lưỡi đao thượng mở ra. Một cỗ mắt trần có thể thấy màu đỏ thấm sát khí từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài, nháy mắt đưa nàng cả người bao khỏa ở bên trong. Đang. Hai cây cốt thứ tại khoảng cách thế đao mặt không đến ba tấc địa phương bị sống đao đập bay. Thế đao bước ra một bước, thân hình giống như quỷ mị cắt vào quái vật trong lực. Ánh đao màu đen ở trong trời đêm bạch ra nhất đạo hoàn mỹ nửa tháng cung. Quái vật kia phản ứng cũng cực nhanh, ngực xương sườn đống nhiên khép lại, giống mấy kẹp thú một dạng ý đồ khóa lại lưỡi đao. Đồng thời cái kia đóa xúc tu hoa mở ra, vô số cây mang theo giác hút xúc tu cuốn về phía thế đao đầu. Nhưng thế đao căn bản không có trở về thủ. Trường đao trong tay của nàng giờ phút này thân đao toàn thân trở nên tinh hồng, phảng phất sống tới đồng dạng, phát ra khát vọng khét đều. Bạch. Đệ nhất đao. Màu đỏ thâm ánh đao lướt qua, cái kia mấy cây cuốn qua đến xúc tu nháy mắt đứt gãy. Nhưng quỷ dị chính là, gãy mất xúc tu cũng không có rơi trên mặt đất, mà là tại tiếp xúc lưới đao nháy mắt hóa thành một sợi khói đỏ bị thân đao hút vào, ngay cả thứ cặn bã đều không có còn lại. Ngay sau đó, thế đao thủ đoạn bắt đầu điên cuồng xoay chuyển. Nàng tựa như là một cái tại án tâm trước xử lý nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp đồ tể, cả người hóa thành một đoàn hắc sắc gió lốc, vây quanh con kia khổng lồ nhiều sóng thể bắt đầu một trận lệnh mắt người hoa hỗn loạn lăng trì. Bạch, 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 bạch. Dây đặc lưỡi đao cắt vào nhục thể thanh âm hợp thành một mảnh. Quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó điên cuồng địa cơ móng đuốt muốn phản kích, muốn đem cái này bỏ chết trục chết. Nhưng không dùng. Nó mỗi một lần công kích đều đánh vào tàn ảnh bên trên. Mà thế đao mỗi một đao đều tinh chuẩn địa gọt sạch trên người nó một khối lớn huyết đủ. Những cái kia bị cắt đứt xuống đến khối thịt, mỡ, thậm chí là biến dị khí quan, căn bản cũng không có rơi xuống đất cơ hội. Bọn chúng vừa rời đi thân thể, liền bị cái kia thanh trên yêu đao quấn quanh sát khí của lấy, giống như làm mì sợi hút vào miệng bên trong, nháy mắt thôn phệ hầu như không còn. Mắt trần có thể thấy, quái vật nguyên bản bành trướng, thân thể cường tráng đang nhanh chóng gầy gò. Đầu tiên là trên cánh tay cơ bắp bị loại bỏ, lộ ra sâm bạch xương trụ cẳng tay, tiếp theo là lồng ngực bị xé ra, bên trong tạng khí bị từng đao chọn lấy, cuối cùng là đùi, phía sau lưng. Vô luận nó làm sao dãy rủa, loại kia sinh mệnh lực bị cưỡng chế tức đoạt cảm giác sợ hãi để nó dần dần mất đi phản kháng khí lực. 10 giây đồng hồ, đao quang đột nhiên ngừng. Thế đao thân ảnh xuất hiện tại quái vật sau lưng. Ở sau lưng nàng, cái kia đã từng không ai bị nổi cuồng loạn tín đồ, giờ phút này chỉ còn lại một bộ còn tại có chút run rẩy, trắng bệnh hoàn chỉnh khung xương. Bởi vì mất đi cơ bắp trèo trống, cỗ này khung xương lắc hai lần, đầu gối mềm nhũn. Cùng cụt. Nó nặng nề mà quỳ rạp xuống đất, sau đó xoạt một tiếng, tản mát thành đầy đất xương vỡ. Thế đao chậm rãi nâng người lên, trên thân hắc khí chậm rãi thu liễm. Cặp kia đen nhánh con mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Trường đao trong tay của nàng giờ phút này đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, thân đao còn tại có chút rung động, tựa hồ đang đánh ở một cái. Thế đao liếc mắt nhìn trên mặt đất đống kia nát xương cốt, lại liếc mắt nhìn trong tay thanh này lòng tham không đáy đao, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chán ghét cùng mọi mệt. Làm xong đây hết thảy, thế đao cũng không có dừng lại. Nàng thậm chí không nhìn một chút trên mặt đất cố kia thi thể không đầu, mà là ngay lập tức ngồi xổm người xuống, hai ngón tay khoác lên hôn mê Lý Phi động mạch cổ bên trên. Xác nhận mạch đập còn tại nhảy lên về sau, nàng mới chậm rãi đứng người lên. Con mắt quá chặt dù cấu viện tường ngoài cái kia to lớn gì xét chữ thủy bình. Nơi đó, một gốc màu đỏ sẫm chất thịt thực vật chính bám vào bức tường bên trên, giống như là một viên bại lộ bên ngoài khối u, theo hô hấp không ngừng một trường co rụt lại. Nó tựa hồ phát giác được nguy hiểm, nụ hoa đông nhiên chuyển hướng thế đao, cây kia cùng loại đầu lưỡi nhụy hoa kịch liệt rung động, phát ra một trận y mắng rít lên, ý đồ dùng lưu lại tinh thần ô nhiễm bức lui tên sát tinh này. Thế đao cổ tay rung lên, trong tay chạm mã đao phát ra một tiếng khát vọng bù bù. Tiếp theo một cái chớp mắt, thế đao động. Một cái chạy lấy đà, cả người giống như là một vòng bị kéo dài cái bóng, nháy mắt vượt qua cao 2 mét tường viện. Cái kia đóa huyết nục chi hoa cảm nhận được uy hiếp chí mạng, gốc rễ mạch máu điên cuồng nhúc nhích, vậy mà muốn rút ra bức tường chạy trốn, đồng thời cánh hoa mở ra, ý đồ phun ra ra tính ăn mòn dịch axit. Nhưng ở nó phun ra trước một giây, ánh đao màu đen đã chém xuống. Tư, không có thanh thúy cắt âm thanh, chỉ có một loại giận người, phản phất dao nóng cắt vào mỡ bò tiếng hủ thực. Thân đao chấn động mãnh liệt. Cái kia đóa nguyên bản sung mãn, giữ tận thịt hoa, tựa như là như khí cầu bị đâm thủng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cắt, khô héo. Trong cơ thể nó tinh hồng năng lượng, những cái kia duy trì nó hoạt tính nguồn ô nhiễm, thuận lưỡi đao bị điên cuồng rút ra. Vẹn vẹn 2 giây, đóa hoa kia biến thành một bãi màu xám đen, tản ra hôi thối lặng nề, từ trên tường trượt xuống. Mà thế đao trường đao trong tay, lưỡi đao thượng hồng quang lại càng thêm yêu diễm, phản phất vừa ăn no dạ thú, phát ra một tiếng thỏa mãn kêu khẽ. Nguồn ô nhiễm cắt bỏ. Trên sân thượng, Lâm Tiểu Thất rốt cục thoát lực, ngón tay dừng lại, cả người sủi lơ tại hàng rào một bên, miệng lớn thở hổn hển. Thế giới yên tĩnh. Thế đao thân hình lóe lên, nhẹ nhàng linh hoạt địa trở xuống trong sân lương. Nàng không có bất kỳ cái gì dừng lại, đi thẳng tới hôn mê Lý Phi bên người, một tay bắt hắn lại chiến thuật sau lưng, phần eo phát lực, giống kéo một kiện hàng hóa đồng dạng, động tác lưu loát mà đem hắn nửa kéo nửa chiếc địa gánh. Tùy tiện cho trên mặt đất còn tại nhúc nhích băng vải một bàn tay, sau đó thu vào. Tỷ. Lầu 2 Lâm Tiểu Thất thò đầu ra, thanh âm hàng hàn, mang theo tiếng khóc nức nở hô to một tiếng, muốn hỏi một chút Lý Phi thế nào. Nhưng thế đao không quay đầu lại, cũng không có trả lời. Nàng tựa như là căn bản giống như không nghe thấy, ngay cả bước tần đều không có loạn một chút, mang lấy so với nàng nặng hơn nhiều Lý Phi, xài bước hướng lấy cửa sân đi đến. Đúng lúc này, nơi xa cửa ngõ đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp động cơ tiếng oanh minh. Ông, ông. Thanh âm từ xa mà đến gần, cấp tốc trở nên cuồng bạo. Hai đạo chướng mắt khí xẻ nần đèn lớn chùm sáng giống lợi kiếm một dạng tê liệt xương đỏ cùng hắc ám, trực tiếp sáng rõ người mở mắt không ra. Trên sân thượng, nguyên bản đã tuyệt vọng Lâm Tiểu Thất vô ý thức ngăn trở con mắt, nhưng lập tức, nàng xuyên thấu qua khe hở thấy rõ chiếc xe kia hình dáng, kia là một cỗ màu xanh sẫm xe dịp nhà binh xe, trên thân xe còn mang theo nàng quen thuộc Tịnh Trần An bảo tiêu chí. A dị ca, Hạo ca. Lâm Tiểu Thất mang theo tiếng khóc nức nở hô lên, sau lưng bọn nhỏ cũng giống là nhìn thấy cứu tinh, kích động đào lấy lan can nhìn xuống. Xe dịp một cái hung ác bung đuôi, nghiền nát trên mặt đất đá vụn cùng mấy cỗ khóc hài thi thể, nằm ngang ở trong xe đường, vừa bạn ngăn trở bên ngoài ánh mắt. Cửa xe đẩy ra, hai cái thân ảnh nhảy xuống tới. Cố Dị một thân hắc sắc áo giả kịch thượng dính đầy cho bụi. Hắn liếc nhìn một vòng đầy đất bừa bộn, cuối cùng ánh mắt rơi vào cả người là huyết thế đao cùng Lý Phi trên thân, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đổi kịp. Ở bên cạnh hắn, Trần Hạo vịn cửa xe, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai chân có chút run lên. Trong lỗ tai của hắn đút lấy hai đoàn màu vàng nâu đồ vật, đó là một loại bảy biện da hơi mở cảm nhận sắc ve nút bịt hai. Đây là trước đó Cố Dị ở tàu điện ngầm số 3 tuyến làm treo thưởng nhiệm vụ lúc còn lại hàng tồn. Đem nó nhét vào trong lỗ tai, năng lực cực kỳ hữu hiệu địa loại bỏ rơi loại kia mang theo tinh thần ô nhiễm cao tần sóng âm. Tác dụng phụ là sẽ để cho người đeo lâm vào một loại cảm giác hôn mê, cảm giác cân bằng hội trở nên kém, nhưng cái này dù sao cũng so biến thành tên điên mạnh. Mẹ! Trần Hạo nôn khan hai lần, chỉ lỗ tai, hướng về phía Cố Dị khoát khoát tay, ra hiệu mình còn có thể chống đỡ. Cố Dị nhẹ gật đầu. Hắn không có mang nút bịt tai, bằng vào hơn 150 điểm tinh thần lực trọi cứng, mặc dù trong đầu giống như là có người tại cạo bằng đen, nhưng còn tại trong phạm vi không chế. Lên xe! Tranh thủ thời gian rút. Cố Dị hướng về phía thế đao hô một tiếng. Nhưng thế đao căn bản không để ý tới hắn, vẫn như cũ mang lấy Lý Phi, phối hợp đi lên phía trước. Tỷ, Cố Dị sửng sốt một chút, một bước đi tới, đưa tay ngăn lại nàng. Thế đao dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Cố Dị. Mượn đèn xe, Cố Dị lúc này mới thấy rõ, tại nàng cái kia lộn xộn dưới sợi tóc, hai lỗ tai bên trong chặn lấy hai đoàn màu nâu đen vết máu. Cố Dị con ngươi thu nhỏ lại. Không dùng hô, nghe không được. Giọng thế đao mặc dù khàn khàn, nhưng rất bình tĩnh, tựa như là nói một kiện dâu dịa việc nhỏ, đuổi thời gian tới, đem màng nhĩ đâm rách. Lái xe, đi. Nàng không phải không phản ứng, nàng là thật điếc. Cố Dị hít sâu một hơi, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp đưa tay tiếp nhận hôn mê Lý Phi, đem hắn nhét vào xe dịp ghế sau. Tiểu Thất, mang Hải Tử xuống tới. Nhanh. Cố Dị hướng về phía lầu 2 giống to. Đến rồi. Lâm Tiểu Thất lau một cái nước mắt, vị run chân ngô mama, mang theo cái kia 10 cái dọa sợ Hải Tử, lảo đảo địa từ cửa thang lầu chạy xuống dưới. Nhưng hiện thực rất nhanh cho đám người một cái một côn. Đây chỉ là một cỗ xe dịp, không phải xe buýt. Coi như đem dương phía sau nhồi vào, đem người xếp chồng người một dạng đi đến chồng, nhiều lắm là cũng liền có thể chứa 7-8 người. Nhưng trước mắt này già trẻ lớn bé cộng lại chừng nhanh số 20 người, chứa không nổi. A Dị, Trần Hạo nhìn xem chen thành một đoàn bọn nhỏ, sắc mặt trắng bệch đến nhỏ giọng nói với Cố Dị một câu: "Ta không đi." Nô Ma Ma đột nhiên bung ra Lâm Tiểu Thất tay, lui về sau một bước. Vị lao nhân này tại đối mặt sinh tử lựa chọn lúc, cho thấy lệnh người động dung bình tĩnh. Nàng đẩy bên người Hải Tử, thanh âm khàn khàn nhưng kiên định: "Để bọn nhỏ đi trước. Ta một thanh lão có đầu, sống đủ, lưu lại còn có thể giúp các ngươi cản cái môn." Lâm Tiểu Thất vành mắt nháy mắt hồng, nàng gắt gao cắn môi, tay đều đang run. Nhưng nàng không có giống cái đứa bé không hiểu chuyện một dạng khóc giống nói ngươi không đi ta cũng không đi. Nàng liếc mắt nhìn sau lưng những cái kia run lẩy bẩy Hải Tử, biết bây giờ không phải là tùy hứng thời điểm. Nàng hít sâu một hơi, cố nén nước mắt, nhẹ gật đầu, đem cách gần nhất một cái tiểu nữ hài bế lên, nhét vào trong xe. còn chưa tới sinh ly tử biệt thời điểm. Cố Dị quát to một tiếng, trực tiếp đánh gãy trận này còn chưa bắt đầu khóc hí. Trong giọng nói của hắn không có chút nào chỗ thương lượng, nháy mắt trấn trụ tất cả mọi người, ai nói muốn chết người rồi, chỉ cần làm theo lời ta bảo, đều có thể sống. Cố Dị đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, cấp tốc làm ra quyết đoán, đi bê vòng khu quá xa, vừa đến một lần muốn hơn nửa giờ, không kịp. Đổi phương án, từng nhóm đưa. Hắn chỉ vào nơi xa cái kia phiến nghe hồng lấp loé phương hướng, trước đi gần nhất phát điều quất tử quả ba. Bên kia Nhạc Hỉ vì mẹ tổ còn không có ngừng, có công sự phòng ngự, là gần nhất khu vực an toàn. Trước tiên đem nhóm đầu tiên đưa qua, ta lập tức trở lại đón nhóm thứ hai. Nghe nói như thế, Lâm Điểu Thất trong mắt tuyệt vọng rốt cục tán đi một chút, nàng dùng sức sát đem mặt, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Cố Dị một bên đem người hướng trong xe nhét, một bên nhanh chóng hỏi, Lưu Di đâu? Ta một mực liên lạc không được nàng, nàng không có cùng với các ngươi. Lâm Điểu Thất một bên trấn an hài tử, một bên ngữ tốc cực nhanh địa trả lời, ngày mai là ngày kỷ niệm, Phương Di sáng sớm liền đi bê vòng khu tìm Tĩnh Nhã. Bên kia có quân chính quy trông coi, khẳng định so chúng ta chỗ này an toàn. Vậy là tốt rồi, thiếu một phần lo lắng. Cố Dị trong lòng một khối đá rơi xuống. An bài tốt bên này, hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Thế Đao. Nói xong, Cố Dị quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Thế Đao. Thế Đao nghe không được, nhưng nàng nhìn chằm chằm vào Cố Dị bờ môi. Cố Dị chỉ ghế sau xe hôn mê Lý Phi, làm một cái đưa tiễn thủ thế, sau đó vừa chỉ còn lại Ngô Ma Ma cùng Lâm Tiểu Thất, cuối cùng chỉ dưới chân mặt đất, làm một cái thủ vững động tác. Ý tứ rất rõ ràng, ta đem Lý Phi đưa đi địa phương an toàn, ngươi lưu lại giữ vững những người còn lại, chờ ta trở lại tiếp. Thế Đao liếc mắt nhìn chỗ ngồi phía sau hô hấp đều đặn đệ, lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy nước mắt nhưng y nguyên quật cường che chở hài tử Lâm Tiểu Thất, vừa đi vừa về nhìn nhiều lần. Sau đó trầm tư một lát, khen, trường đao ra khỏi vỏ. Thế Đao trực tiếp quay người, giống tôn môn thần một dạng ngồi tại dù cấu viện phá toái trước cổng chính, dùng bóng lưng cho ra đáp án. Cố Dị lập tức trong lòng thở dài một hơi, hướng về phía Lâm Tiểu Thất hô, Tiểu Thất, ngươi cũng lưu lại, giúp Thế Đao tỉ nhìn xem hài tử, đừng có chạy lung tung. Ta biết. Cố ca các ngươi cẩn thận. Lâm Tiểu Thất nặng nề mà gật đầu. Sau đó, Cố Dị đem năm cái nhỏ tuổi nhất hài tử nhét vào toa xe, thậm chí đem tay lái phụ đều nhét một cái. Ngồi vững. Trần Hạo, lái xe. A Dị, ngươi ngồi đây. Trần Hạo phát động động cơ, lớn tiếng hỏi. Trần xe. Cố Dị đem cửa xe hung hăng đóng lại, mũi chân điểm một cái, cả người trực tiếp xoay người nhảy lên xe dịp trần xe. Hắn nửa quỳ tại trần xe giá hành lý bên trên, một cái tay gắt gao nắm lấy gạch ngang, một cái tay khác từ trong ngực móc ra cái kia thanh đại đường kính súng lục. Đi. Vâng. Động cơ gào thét. Trần Hạo cắn răng, xe dịp như sợi tóc bị điên trâu được cuốn lên một chỗ bụi mù, chở nhóm đầu tiên người sống sót hướng về mấy khu phố bên ngoài quán bar báo táp mà đi. Chương 182, nghịch hành chương 182, nghịch hành hô. Hô. Chật hẹp, hắc ám, tràn ngập mùi nước tiểu khai cùng dầu máy vị dương bọc sắt bên trong, lao thử cường gắt gao che miệng của mình, thân thể cuộn thành một đoàn. Ngón tay của hắn bởi vì dùng sức quá độ mà co rút, móng tay thật sâu rơi vào tấm kia tràn đầy cáu bẩn trên mặt, móc ra máu kia. Nhưng hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng va chạm, cái kia thùng thùng thanh âm to đến để hắn cảm thấy một giây sau liền sẽ xuyên thấu thiết bị, đem bên ngoài những vật kia dẫn tới. Trái tim của hắn tại trong lồng ngực điên cuồng va chạm, thanh âm to đến để hắn cảm thấy mình một giây sau liền sẽ bại lộ. Xuyên thấu qua bán vận tải cơ đầu kia hẹp hẹp bỏ tiền miệng, hắn năng lực nhìn thấy bên ngoài đường đi. Nơi đó vốn là hắn quen thuộc nhất địa bàn, bây giờ lại biến thành địa ngục. Đèn đường mờ mờ lúc sáng lúc tối, tại cái kia lấp lóe màu đỏ nghe hồng trong vầng sáng, 7-8 cái thân ảnh chính loạn trà loạn choạng mà trong ngõ hẻm du đãng. Trên người bọn họ còn mặc ngày lễ cuồng hoan lúc quần áo, có mặc sáng phiến mùa váy nữ nhân, có mặc áo chén hán tử say. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đều giống như bị rút đi cuộc sống đồng dạng, tư thế vặn vẹo quái dị. Cách gần nhất cái kia mùa váy nữ nhân chậm rãi xoay người. Nàng cũng không phải là không có mặt, nhưng gương mặt kia đã triệt để hủy. Hai hàng màu đỏ thấm huyết thủy thuận hốc mắt của nàng không ngừng hướng xuống lưu, đem nguyên bản tinh xảo trang dung cọ rửa giống tiên hề. Ánh mắt của nàng cũng không giữ tợn, ngược lại tràn ngập một loại cực độ, lệnh người dùng mình bị thương. Trong miệng nàng còn tại mơ hồ không rõ địa ngâm nga lấy cái gì, cái cằm theo ngâm nga mất tự nhiên khép mở, phảng phất kia là chợt khớp sau treo ở trên mặt một miếng thịt. Ô, thật ồn ào. Chớ cái dậy. Cách đó không xa, một con hình thể cực đại biến dị thi thử từ trong đống rác chui ra, không cẩn thận đụng lật một cái vỏ chai rượu. Bịch. Một tiếng vang dọn. Trong ngõ nhỏ cái kia 7-8 cái nguyên bản còn tại chẳng có mục đích dù đãng thân ảnh, động tác đều nhịp điệu dừng lại. Một giây sau, bọn hắn giống như là như chó điên, trong cổ họng phát ra bén nhọn gào thét, tứ chi chạm đất, điên cuồng điệu nhào về phía con kia lao thử. Không có bất kỳ cái gì cắn xé động tác, bọn hắn chỉ là dùng tay, dùng răng, thậm chí dùng đầu, điên cuồng điệu công kích cái kia phát ra âm thanh đầu bờn, thẳng đến đem con kia thi thử nện thành một bãi nhìn không ra hình dạng thì nát, thẳng đến cái kia nơi hẻo lánh triệt để an tĩnh lại. Lao thử cường dọa đến đóng chặt lại nhãn tình, nước mắt hòa với trên mặt cáu bẩn chảy xuống. Trong tay gắt gao nắm chặt cái kia thanh tiền mặt, giờ phút này đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Loại này dính chặt, băng lãnh xúc cảm, để lao thử cường cây kia đứt đoạn thần kinh hoàng hốt mấy mắt. Còn nhớ rõ nửa giờ trước, khi đó hắn còn ngồi xổm ở cách nơi này hai con đường bên ngoài đại lộ biên giới. Thế giới kia đối với người khác đến nói là ồn ào náo động, nhưng đối lao thử cường đến nói lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy năm trước, một lần hắc bang sống mái với nhau bạo tạc chấn vỡ màng nhĩ của hắn. Thứ nay về sau, hắn thế giới liền bị đè xuống yên lặng quá. Tại khu vành đai C, kẻ điếc bình thường sống không lâu, nhưng hắn dựa vào nhìn mắt người sắc cùng so cậu còn linh trực giác, quả thực là hôn thành vùng này nổi danh nhất hoàng lưu. Lúc ấy, hắn chính mượn đèn nghe ông ánh sáng, mị tư tư đếm lấy trong tay cái kia thanh tiền mặt. Đột nhiên, hắn cảm giác dưới chân mặt đất chấn động một cái. Lao Thử Cường ngẩng đầu. Tại hắn im mắng trong tầm mắt, trình diễn mới ra cực kỳ hoang đường mặc kịch. Cách đó không xa, hai cái nguyên bản kề vai sát cánh uống rượu đại hán, không có dấu hiệu nào đánh nhau ở cùng một chỗ. Bọn hắn há to mồm, trên cổ nổi gân xanh, tựa hồ đang gầm thét, nhưng ở Lao Thử Cường trong mắt, đó chính là hai tấm không tách ra hợp huyết buồn đại khẩu. Uống nhiều rồi, Lao Thử Cường còn không có làm chuyện, thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Nhưng ngay sau đó, loại này không hiểu táo bạo giống ôn dịch một dạng trong đám người nổ tung, cũng không có người đến công kích hắn, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy trong đầu ông tác hưởng, một cô không khỏi bực bội cùng buồn nôn cảm giác từ đáy lòng xuống tới, tựa như là có một cây nhìn không thấy lông vũ tại cào góc của hắn. Mà nó, đêm nay rượu này kình thật to lớn. Lao Thử Cường nuốt nuốt huyệt thái dương, tưởng rằng mình uống nhiều, nhưng một giây sau, hắn nhìn thấy để hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Cách hắn không xa một cái gầy yếu thanh niên, nguyên bản chính hoảng sợ nhìn xem đánh nhau đám người. Đột nhiên, thanh niên giống như là nhận cái gì kịch liệt kinh hãi, hai tay gắt gao che lỗ tai của mình. Thanh niên miệng trương đến cực hạn, tựa hồ đang phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nét mặt của hắn bặm mẹo, tuyệt vọng, liều mạng muốn đem thứ gì từ trong lỗ tai móc ra. Ngay sau đó, hai hàng màu đỏ thấm huyết thủy thuận thanh niên khỏe mắt chảy xuống. Không chỉ là hắn, người chung quanh, vô luận là bày quầy bán hàng tiểu phiến, vẫn là đi ngang qua nữ nhân, từng cái tất cả đều bị lấy lỗ tai quỷ giảm xuống đất. Bọn hắn há to mồm thét lên biểu lộ thống khổ giống là ngay tại trong địa ngục tụ hình. Mà tại Lao Thử Cường thế giới bên trong, đây hết thảy đều là im mắng, tựa như là một trận điên cuồng kịch câm. Tất cả mọi người tại bởi vì loại nào đó hắn nghe không được đồ vật mà nổi điên. Không thích hợp, cái này không thích hợp. Lao Thử Cường mặc dù nghe không được, nhưng hắn nhìn thấy thanh niên cặp kia cấp tốc sáng trắng, mất đi nhân tính nhãn tình. Hắn cũng cảm thấy trong đầu cái kia cố càng ngày càng mạnh, muốn hủy diệt hết thảy xúc động, nhưng hắn còn có thể khống chế lại. Cái này tàn tật lỗ tai, ngược lại thành hắn cuối cùng hộ thân phủ. Nhìn thấy người thanh niên kia bắt đầu cắn xé người bên cạnh, Lao Thử Cường quyết định thật nhanh, ngay cả trên mặt đất mấy cái tiền xu đều không để ý tới nhặt, ôm đầu liền hướng phương hướng ngược trong ngõ tối chui. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, những cái kia chảy máu nước mắt người, đã không phải là người. Hắn một đường chạy như điên, nhịp tim như sấm, thẳng đến tiến vào đài này vứt bỏ bán bận tải cơ bên trong, kéo lên thiết bị môn. Không gian thu hẹp bên trong, Lao Thử Cường gắt gao che miệng. Hắn nghe không được động tĩnh bên ngoài, cái này khiến hắn càng thêm sợ hãi. Hắn chỉ có thể thông qua thiết bị truyền đến yếu ớt chấn động, còn có cái kia từng đôi tại khe hở ngoại thoảng qua chân, để phán đoán những quái vật kia có hay không rời đi. Đi a, van cầu các ngươi, đi mau a. Hắn ở trong lòng im lặng tiêu thảm. Tại cái kia chật hẹp, hắc ám dương bọc sắt bên trong, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Lao Thử Cường cuộn thành một đoàn, gắt gao che miệng, nhưng hắn cặp kia ánh mắt hoảng sợ làm thế nào cũng không dám nhắm lại, chỉ có thể thông qua đầu kia hẹp hẹp bỏ tiền miệng khe hở, gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài cái kia phiến im ắng luyện ngục. Hắn nghe không được, nhưng hắn có thể cảm giác được. Mặt đất tại run nhẹ nhẹ, kia là tiếng bước chân nặng nề đạp ở đất xi măng thượng dẫn phát cộng hưởng. Thiết bị sát ngoài truyền đến cực kỳ nhỏ ma sát cảm giác, kia là loại nào đó y phục cướp nhẹp cọ qua bán vận tải cơ xúc cảm. Bọn chúng không đi, bọn chúng còn ở bên ngoài. Đột nhiên, đầu kia trong khe hở tia sáng tối xuống, một người mặc sáng phiến mua váy thân ảnh, không biết lúc nào đã đứng tại bán vận tải cơ trước. Nàng chậm rãi cúi người, cái kia một đầu lộn xộn tóc dài rủ xuống, che khuất bỏ tiền miệng hơn phân nửa ánh mắt. Ngay sau đó, một trương trắng bệnh, treo đầy đỏ thấm huyết lệ mặt, đột nhiên dán tại tầng kia hơi mỏng phòng ngừa bạo lực pha lê bên trên. Cái kia một đôi sớm đã mất đi con người, chỉ còn lại xám trắng thịt chết ánh mắt, cách không đến 5 cm khoảng cách, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong run lẩy bẩy Lao Thử Cường. Bị phát hiện, tại Lao Thử Cường im ắng thét lên trung, nữ nhân kia chậm rãi giơ lên dị hóa sau như là như lưỡi dao móng tay, đối thiết bị hung hăng bổ xuống. Xì. Mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng Lão Thử Cường nhìn thấy kia lửa tung tóe, kia là kim loại bị xé nứt hình tượng. Chết chắc. Ngay tại thiết bị sắp bị xé mở, Lão Thử Cường tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ chết một mấy mắt. Mặt đất đột nhiên truyền đến trước nay chưa từng có chấn động kịch liệt. Cái kia chấn động chi lớn, thậm chí để đài này nặng nề bán vận tải cơ đều tại nguyên chỗ nhảy một cái, Lão Thử Cường đầu hung hăng đâm vào trên tường sắt. Ngay sau đó, hai đạo so giữa chưa ánh nắng còn muốn chướng mắt cường quan trụ, không có dấu hiệu nào từ cửa ngõ phương hướng bắn vào, nháy mắt nuốt hết cái kia dán tại cửa sổ nữ quỷ. Tại hắn mơ hồ trong tầm mắt, cái kia mới vừa rồi còn không ai bị nổi quái vật, giống như là bị loại nào đó càng thêm lực lượng cuồng bạo va chạm, cả người nháy mắt bay ra ngoài, biến mất tại tầm mắt bên dưới. Một cỗ màu xanh sẫm cương thiết cự thú, nghiền nát chướng ngại vật trên đường cùng thi thể, mang theo khí thế một đi không trở lại xông vào đầu này hẻm cụt. Kia là một cỗ xe dịp, mà tại trên mũi xe, ngồi xổm một cái thân ảnh màu đen. Hắn cũng không có cầm thương, trên thân bao trùm lấy một tầng phảng phất vật sống lưu động hắc sắc thể lỏng kim loại. Đối mặt chung quanh những cái kia bị xe đèn hấp dẫn, ý đồ nhào lên quái vật, cái thân ảnh kia chỉ là lạnh lùng phất phất tay. Phốc phốc. Mấy cây thô to kim loại địa thứ không có dấu hiệu nào từ thân xe chung quanh nổ bắn ra mà ra, nháy mắt đem cản đường mấy cái khớp hải xuyên thành kẹo hồ lô, lắc tại bên đường. Xe dịp không có chút nào giảm tốc, thậm chí không có nhìn một chút ven đường bộ kia cũ nát bán vận tải cơ. Nó tựa như là một đầu sông ra lồng giam châu điên, mang theo cái kia trên mũi xe sắt tinh, tại đầu kia y mắng tử vong trên đường ngạnh sinh sinh phá tan một con đường máu, hướng phía nam khu đèn đốt sáng nhất khu vực, tú cốt ngay phương hướng bao táp mà đi. Lao Thử Cường sủi lơ tại đáy hòm, nhìn xem cái kia hai ngọn màu đỏ đuôi xe đèn cấp tốc đi xa, miệng lớn thở hổn hển. Kia là cứu tinh, vẫn là một cái khác đám người điên. cùng phong sen lẫn canh hôi xương đỏ, giống dây rắc một dạng cạo tại Cố Dị trên mặt. Hắn nửa quỳ tại phi nhanh xe dịch đỉnh, một tay gắt gao nắm lấy giá hành lý, bạo thực giới khải thời khắc duy trì kích phát trạng thái, đem mấy cái ý đồ từ mặt bên nhào lên khắp hải lăng không cốt nát. Dưới chân chiếc này cải tiến dịp phát ra một tiếng lột ngạt quanh mình, kia là đại mã lực động cơ đặc thủ tiếng gầm gừ. Ngay tại một giờ trước, thanh này chìa khóa xe vừa mới giao đến trong tay hắn. Kia là chiếc bao tắc cuối cùng yên tĩnh. Về vòng khu nhà khách. Vương đội, cho ta mượn chiếc xe, ta muốn về Nam khu. Lúc ấy Cố Dị đứng tại Vương Trấn Quốc trước mặt, thần sắc có chút nôn nóng. Hồi Nam khu. Vương Trấn Quốc nhíu mày, không phải để ngươi chờ lệnh sao? Tiền tuyến tình báo biểu hiện, tây khu bên kia hiện tại chính là cái tối xe thịt, cầm cự được. Cũng là bởi vì cầm cự được, ta mới phát giác được không thích hợp. Cố Dị chỉ vào ngoài cửa sổ Nam khu phương hướng, ngữ tốc rất nhanh, nếu như giáo hội đám kia tên điên thật muốn phá vây, tại sao phải đem bình dân làm khiên thịt tốn tại chỗ ấy? Trừ phi tây khu chỉ là cái ngụy trang, hoặc là bọn hắn đang chỉ hoãn thời gian. Nam khu hiện tại phòng ngự lỏng lẻo nhất chế, người nhiều nhất. Nếu như ta là bọn hắn, ta sẽ tuyển chỗ này hạ thủ. Cố Dị hít sâu một hơi, ta không yên lòng, Lý Phi cùng tiểu thất bọn hắn đều ở nơi nào, ta phải đi đem bọn hắn nhận lấy, đặt ở dưới mí mắt mới an tâm. Ngươi đây là đang cược sát suất. Vương Trấn Quốc thở dài, thuốc lá cuốn theo diện, kỳ thật trước khi đến, ta liền đã cho khu vành đai C cảnh vệ bộ đội người phụ trách thông khí, để bọn hắn đem cảnh giới cấp bậc nhắc tới tối cao. Nếu có gió thổi cỏ lay, thật muốn có gió thổi cỏ lay, những cái kia thông thường tuần tra đội chịu đổi sao? Cố Dị đánh gãy hắn, thanh âm cũng không cao, tây khu vật kia, nếu là thật tại Nam khu phục khắc, cảnh vệ bộ đội chính mình cũng trước tiên cần phải điên một nửa. Đến lúc đó, ai đến quản lý phi cùng tiểu thất? Ta không yên lòng. Cố Dị nhìn thẳng Vương lão cha nhãn tình lại lặp lại một lần, ta đã đáp ứng nhìn một chút bọn hắn. Hiện tại loại này thế cục, ta không thể đem mạng của bọn hắn giao cho vật khí, hoặc là đám kia sẽ chỉ theo chương làm việc lính tuần tra. Vương Trấn Quốc trầm mặc. Hắn nhìn xem Cố Dị, đặt lên bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ngươi nói đúng. Theo lý thuyết, ta không nên thả ngươi đi. Vương đội nhắm lại mắt, thanh âm trở nên có chút khàn khàn, nhưng đi mẹ nhà hắn quý củ. Ta tạm thời đi không được. Nhưng đám con nít này không thể không ai quản. Hắn bỗng nhiên kéo ra ngăn kéo, lấy ra một thanh mài đến bóng lưỡng chìa khóa xe, trong tay đốt lượng, sau đó ném ra ngoài một đầu đường vòng cung. 3. Cố Dị vững vàng tiếp được. Lái xe của ta đi. Kia là cải tiến qua, chắc địch, năng lực đủ. Vương Trấn Quốc một lần nữa đốt một điếu thuốc, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia phiến bóng đêm đen kịt, không còn nhìn Cố Dị, chỉ là đưa lưng về phía hắn khoát tay áo, đi thôi. Đem bọn hắn toàn cần toàn đuôi mang về tới. Dạ, Vương đội. Cố Dị nắm qua chìa khóa, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, xoay người chạy. Hắn lái xe một đường bão táp về tổ ong chung cư. Khi đó Nam khu còn không có loạn, nhưng trong không khí đã lộ ra cỗ không thích hợp khô nóng. Hắn điên cuồng gọi Lý Phi cùng Lưu Phương thông tin, tất cả đều là âm thanh bận. Thằng đến hắn đá văng tầng hầm môn, đem còn tại làm nghiên cứu Trần Hạo từ trên ghế cầm lên tới. Đừng hỏi, tiểu thất bọn hắn ở đâu? Cô nhi viện. Bọn hắn nói muốn đi cho hải tử nghỉ lễ. Trần Hạo bị Cố Dị nghiêm túc ánh mắt giật nảy mình. Đi. Hai người vừa đem xe mở ra tú cốt ngay đại lộ, dị biến liền bắt đầu. Ven đường hồng quyển không có dấu hiệu nào sáng lên, cái tia thủ đáng chết đồng dao giống núi khoan một dạng tiến vào trong đầu. Đang lái xe Trần Hạo đột nhiên kêu thảm một tiếng, hai tay che lốt hai, xe dịp kém chút một đầu tiến đụng vào ven đường đống rác. Khoe mắt của hắn bắt đầu rớm máu, ánh mắt tan rã, hiển nhiên là gánh không được loại kia tinh thần ô nhiễm. Đáng chết. Cố Dị phản ứng cực nhanh, một thanh ổn định tay lái, từ trong túi móc ra cái tia hai đoàn lặng im sắc ve thô bạo điệu nhét vào Trần Hạo trong lốt hai. Không nghĩ biến bái vật liền nghe cho ta. Cố Dị quát, mặc dù Trần Hạo nghe không được, nhưng loại kia chấn động để hắn tỉnh táo thêm một chút, đem xe mở ổn. Đâm chết hai cũng đừng ngừng xe. Cái kia trên đường đi, bọn hắn đụng nát 7-8 cái vừa biến dị người đi đường, ép qua hai đóa vừa mọc ra huyết đục chi hoa, mới ngạnh sinh sinh giết tới cô nhi viện. Một trận chói tai dừng ngay âm thanh, đem Cố Dị suy nghĩ bỗng nhiên kéo về thực tế. To lớn quán tính kém chút đem hắn từ trần xe vãi ra. Làm sao ngừng rồi? Cố Dị ổn định thân hình, giống to. Đường, đường phá hỏng. Giọng Trần Hạo đều đang phát run. Cố Dị ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này bọn hắn khoảng cách phát điều quất tử quán ba chỗ quảng trường chỉ còn lại không tới hai con đường. Mơ hồ đã năng lực nghe tới bên kia truyền đến, dầu có cảm giác tiết tấu kim loại nặng nhịp chống âm thanh. Nhưng ngay tại cuối cùng này phải qua trên đường. Mấy chục cái lung la lung lay thân ảnh, giống như là bị thứ gì hấp dẫn đồng dạng, lít nha lít nhít địa chen tại chật hẹp chính giữa ngã tư đường, đem đường chắn đến chật như nêm cối. Bọn chúng có mặc đồ ngủ, có mặc đồ lao động, trên mặt mang huyết lệ, chẳng có mục đích du đãng. Xe dịp tiếng động cơ cùng đèn xe hấp dẫn chú ý của bọn nó. Giống hơn 10 đôi xám trắng nhãn tình đồng thời quay lại. Phát ra lệnh ra đầu run lên gầm nhẹ. Đừng, đừng tới đây. Trong xe truyền đến hải tử kiềm chế tiếng khóc. Cố Dị túi đầu liếc mắt nhìn trong xe. Tình huống rất tồi tệ. Vừa rồi một đường sóc này say xe phản ứng, mấy cái kia chen ở ghế sau cùng phụ xe hải tử, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt đã bắt đầu tăng dã. Có hai cái tuổi còn nhỏ, thậm chí bắt đầu vô ý thức cào cánh tay của mình, khóe mắt ẩn ẩn phím hồng. Cái kia tiếng ca ngay tại thừa lúc vắng mà vào. Không thể kéo. Cố Dị ánh mắt run lên. Chỉ cần lại chậm trễ một phút đồng hồ, cái này người cả xe trừ hắn cùng Trần Hạo, đoán chừng tất cả đều đến biến dị. Chuyển xe đường vòng đã tới không kịp, biện pháp duy nhất chính là thanh tràng. Trần Hạo, nằm xuống, đừng thò đầu ra. Cố Dị khẽ quát một tiếng, chậm rãi từ nửa quỳ tư thế đứng lên. Hắn nhìn về phía trước đám kia ngay tại vây quanh quái vật, từ trần xe nhảy xuống. Hình thái hoán đổi, trọng trang hải cốt đổ phu răng rắc, oeng. Hai tay nháy mắt bành trướng, dị hóa. Hắc sát thể lỏng kim loại bao trùm mà lên, tay trái hóa thành đen ngòm xoẹt hư miệng, tay phải ngưng tụ thành một thanh dài 2 mét kim loại đồ đao. Đã không ngừng đường. Cố Dị nết miệng cười một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia ngang ngược. Kia liền đưa các ngươi lên đường. Chương 183, phát điều cốt tử bên trong tị phong cảng. Chương 183, phát điều cốt tử bên trong tị phong cảng oanh. Cố Dị rơi xuống đất mấy mắt, cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp đem mặt đường bước ra giống mạng nhện vết rách. Đối mặt đám kia ùa lên huyết lệ quái vật, hắn không có chút nào dừng lại, ngược lại đè thấp trọng tâm, nơi bả vai cụ hiện ra một cái kim loại đen mũi sừng. Sau đó cả người giống như là một đầu hất lên hắc sắc bọc thép cương thiết tê giác, mang theo to lớn động năng, ở vang đụng đi vào. Phanh, phanh, phanh. Đó căn bản không phải một cái lượng cấp đối kháng. Ngăn tại phía trước nhất ba, bốn con quái vật, thậm chí ngay cả móng vuốt cũng không kịp vươn ra, liền bị cỗ này khủng bố lực trùng kích trực tiếp đâm đến xương cốt đứt gãy, giống như là vải rách hoa một dạng bay ra ngoài, hung hăng đện ở ven đường trên tường, biến thành một bãi lặng nghe. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Cố Dị cánh tay trái nâng lên, hắc sát thể lỏng trang giáp kim loại cấp tốc lan lộn, lộ ra một loạt thô giáp giữ tận sọt gừ miệng, trực tiếp đè vào một con nhào lên quái vật ngực. Oeng. Cũng không có thuốc nổ mùi khói thuốc súng, chỉ có kim loại viên đạn tê liệt huyết đục trầm đục. Con kia khắp hài nửa người trên nháy mắt biến mất, hóa thành đầy trời thịt nát. Ngay sau đó, Cố Dị mượn phản tác dụng lực xoay người, tay phải cái kia thanh chừng cánh cửa rộng hắc sắc răng cưa đồ đao mang theo gào thét phong áp quét ngang mà ra. Xì. Rồi, tựa như là dao nóng cắt qua mỡ bò. Vây chung quanh ba, bốn con quái vật trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Còn có hai con cá lọt lưới ý đồ từ mặt bên đánh lén. Phốc phốc, phốc phốc. Cố Dị căn bản không có quay đầu, phía sau xương sống bọc thép đột nhiên vỡ ra, mấy cây thô to kim loại xúc tu như độc xà xuất động, nháy mắt xuyên qua kẻ đánh lén lồng ngực, đưa chúng nó treo lên thật cao. Sát lục, thôn vệ. Những cái kia phun tung tóe ra máu đen cùng thịt nát còn chưa rơi xuống đất, liền bị Cố Dị trên thân tầng kia khôi giáp màu đen giống bọt biển một dạng tham lam hút vào. Áo giáp mặt ngoài màu đỏ đường vân lấp loé, kia là ăn tín hiệu. Trong xe, Trần Hạo gắt gao cầm tay lái, mặc dù mang theo nút bịt tai nghe không được thanh âm, nhưng hắn cặp kia giấu ở dãy ngọn nguồn nhãn kính sau ánh mắt lại trừng tròn xoe, thậm chí nổi lên một tia cuồng nhiệt ánh sáng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cố Dị chân diện mục. Tại cái kia băng lãnh kim loại đen chạy ở giữa, hắn nhìn thấy không phải quái vật, mà là một loại cực hạn công nghiệp bạo lực mỹ học. Loại kia thể lỏng kim loại nháy mắt cứng lại, xúc tu đâm xuyên tinh vi cảm giác, để hắn người kỹ sư cơ giới này huyết dịch cả người đều sôi trào. Cái này kết cấu, cái này xuất lực, quá hoàn mỹ. Mà chỗ ngồi phía sau bên trên, mấy cái kia nguyên bản bởi vì đau đầu cùng say xe mà thoi thóp bọn nhỏ, giờ phút này vậy mà tất cả đều quên khóc. Bọn hắn từng cái há to miệng, ghé vào trên cửa sổ xe, trong mắt lóe ra sùng bái ngôi sao nhãn. Tại hai tử thị giác bên trong, không có cái gì so một cái đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lại đụng lại chém đem bại hoại tất cả đều đánh phi hắc sắc cương thiết cự nhân càng đẹp trai hơn. Hoa, là đại người máy. Loại kia nhìn thấy siêu anh hùng rung động, thậm chí ngắn ngủi địa áp chế trong đầu cái kia thủ đồng dao mang đến thống khổ. Cố Dị thanh không đường phía trước trướng, xúc tu vứt bỏ thi thể, quay đầu làm một thủ thế. Đi. Trần Hạo từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, sau đó cắn chặt răng, bỗng nhiên buông ra ly hợp, một cước đạp cần ga tận cùng. Xe dịp gầm thét xông qua cái kia phiến tràn đầy chân cụt tay đứt đoạn đường. Cố Dị một tay bắt lấy cửa sổ xe biên giới, mượn lực nhảy lấy đà. Thân ở giữa không trung, hắn ý niệm khẽ nhúc đích. Giải trừ biến thân ẩm, cái kia khổng lồ cương thiết thân thể cấp tốc co vào. Cố Dị khôi phục hình người, nhẹ nhàng linh hoạt địa vượt lên trần xe, một lần nữa nửa quỳ tại hành lý trên kệ, xung làm lên di động cảnh giới trạm canh gác. Theo cỗ xe nhanh như điện chớp tới gần nam khu hội tâm, chung quanh cảnh tượng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản tĩnh mịch, âm lãnh không khí dần dần trở nên khô nóng. Nơi xa tú cốt ngay trên không, vô số đạo màu đỏ chùm laser sen lẫn thành một trường to lớn lưới ánh sáng, hình chiếu 3D bắn ra giả lập pháo hoa ở trong trời đêm không ngừng nổ tung, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành mê vẫn nghe hồng sắc. Càng đến gần đường lớn, loại kia lệnh người buồn nôn đồng dao âm thanh liền càng yếu ớt. Thay vào đó, là đinh thai nhức óc điện tử vũ khúc cùng kim loại nặng nhịp trống. Động. Đêm nay không say không về. To lớn công nghiệp cấp âm hưởng quanh mình, hai bên đường phố treo đầy khánh điện dùng đèn lồng đỏ. Tại cái kia lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn, nguyên bản còn tại chúc mừng đám người giờ phút này đã loạn thành hỗn loạn. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết đã truyền vào. Những cái kia không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là bản năng cảm thấy sợ hai đám người, giống như chấn kinh bảy cựu đồng dạng, liều mạng từ bốn phương tám hướng hướng về sớm nhất, nhất ẩm ý đại lộ để ép. Tích tích. Trần Hạo gắt gao án lấy loa, nhưng con đường phía trước đã bị lít nha lít nhít đầu người triệt để phá hỏng. Kia là nhất đạo từ hoảng sợ người sống tạo thành bức tường người. Có người ngã xuống, có người tại dẫm đạp trung thét lên, còn có người ý đồ đảo thượng xe dịp nắp động cơ cầu cứu. Cố ca, không qua được. Phía trước tất cả đều là người. Trần Hạo đầu đầy mồ hôi, giống to. Loại tình huống này, trừ phi hắn nhận tâm đem đạp cần ga tận cùng ép tới, nếu không xe dịp nửa bước khó đi. Cố Dị nửa quỳ tại trần xe, liếc mắt nhìn nơi xa cái kia bị biển người bao phủ phát điều cốt tử cửa chính. Nơi đó mặc dù có quán ba tay súng đang duy trì trật tự, nhưng tràng diện đã gần như mất khống chế. Lúc này đem xe lái qua, sẽ chỉ bị điên cuồng đám người lật tung. Không thể đi cửa chính. Cố Dị vừa định chỉ huy, ta biết đường. Trần Hạo đột nhiên cắn răng, bỗng nhiên đánh tay lái. Xe dịp không có giảm tốc, ngược lại tại cái này hỗn loạn giao lộ đến một cái cực kỳ nguy hiểm đột nhiên thay đổi, lốp xe ma sát mặt đất phát ra chói hai rít lên, đầu xe hiểm lại càng hiểm địa sát ven đường cột điện, một đầu đâm vào bên cạnh một đầu chất đầy rác rưởi chật hẹp bên cạnh ngõ hẻm. Đây là đưa hàng thông đạo, nối thẳng quán ba hậu viện. Trần Hạo một bên giống, một bên thuần thục thao túng cỗ xe tại mê cung trong đường tắt xuyên qua. Nơi này mặc dù dơ giấy bẩn thỉu, nhưng bởi vì bình thường không ai đi, ngược lại thành giờ phút này duy nhất sinh lộ. Ngồi vững, phía trước xuất hiện một cái đóng chặt thiết bị môn. Trần Hạo căn bản không có phanh xe, trực tiếp dùng đầu xe va chạm đi lên. Bịch, thiết bị môn ứng thanh mà phi. Xe Jeep mang theo một đường hỏa hoa cùng bụi mù, xông vào một cái tương đối khoáng đạt hậu viện. Nơi này chất đầy không thùng rượu cùng bay vòng dương, trong không khí tràn ngập nồng đậm quân bị. Mà tại hậu viện kết nối quán ba nơi cửa sau, hai cái bưng hai ống súng săn tráng hán chính cảnh giác canh giữ ở nơi đó. Nhìn thấy xông tới xe Jeep, bọn hắn vô ý thức nâng lên họng súng. Đừng nổ súng, người một nhà. Cố Dị từ trần xe nhảy xuống, trên quần áo tràn đầy cho bụi cùng vết máu, sát khí bức người. Cùng hai cái thủ vệ động tác cứng đờ, mượn ánh đèn thấy rõ người tới. Là Lao Vương đội bên trong tiểu tử kia. Trong đó một người thủ vệ nhận ra hắn, dù sao thứ bảy tiểu đội là khách quen của nơi này, Cố Dị mặc dù không nói nhiều, nhưng gương mặt kia bọn hắn vẫn là quen. Thủ vệ lập tức bỏ súng xuống, hướng về phía bên trong hô, lão bản đường. Là Lao Vương người. Xe dừng hẳn. Nhanh. Xuống xe. Cố Dị kéo ra cửa sau xe, đem mấy cái kia đã sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhưng cũng may không có biến dị hải tử từng cái ôm xuống. Mẹ. Trần Hạo đẩy cửa xe ra lăn xuống dưới, lấy xuống nút bịt hai, vịn tường kịch liệt nôn khan. Vừa rồi cái kia một đường bao táp tăng thêm tinh thần cao độ hồi hộp, để hắn cái này dần kỹ thuật triệt để tiêu hao. Làm sao làm thành dạng này? Một cái mang theo khàn khàn giọng nữ truyền đến. Từ cửa sau đi tới, chính là phát điều quất tử lão bản nương, quất tử tỷ. Nàng hôm nay không có mặc loại kia hiện thân tài sườn xám, mà là đổi một thân dễ dàng cho hành động đồ lao động cùng áo khoác ra, trong tay dẫn theo đem cải tiến qua hai ống súng săn, miệng bên trong ngậm cây ốm dài nữ sĩ thuốc lá. Nàng liếc mắt nhìn cả người là huyết Cố Dị, lại liếc mắt nhìn trong xe hôn mê Lý Phi, chân mày cau lại. Bên ngoài động tĩnh này nguyên náo quá lớn, thương hội người đều tại chuyển có phải là lại muốn khai chiến. Quất tử tỷ cũng không biết cụ thể quái vật cùng tiếng ca, nàng chỉ coi là lại một trận quy mô chưa từng có bang phái bạo động hoặc là tên điên náo sự. Làm ánh mắt của nàng đảo qua cái kia một đám run lẩy bẩy cô nhi lúc, cặp kia luôn luôn mang theo khôn khéo tính toán trong mắt, khó được địa nhu hòa nháy mắt. Nghiệp trướng. Nàng thở dài, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp phất tay chào hỏi trong tiệm hòa kế, nhanh, đem hải tử mang đến bếp sau, nơi đó yên tĩnh. Đốt điểm nước nóng, cho bọn hắn xông điểm nước chè ép một chút. Tạ, lão bản nương. Cố Dị nhẹ gật đầu. Bớt nói nhảm, đi tạc lão vương chưa ngủ. Quất tử tỷ nổ ngụm bằng khói, ngựa khí mặc dù vẫn là như vậy sông, nhưng động tác trong tay cũng không dừng lại, ra hiệu thủ hạ tranh thủ thời gian giúp quân người, nơi này cũng không nhất định an toàn, không muốn chết liền thông minh cơ linh một chút. Cố Dị không có nói tiếp. Hắn liếc mắt nhìn sủi lơ trên mặt đất Trần Hạo, lại liếc mắt nhìn hôn mê bất tỉnh bị mang tới đi Lý Phi. Trần Hạo, ngươi ở lại chỗ này. Cố Dị đệ lại muốn rằng coi Trần Hạo, ngựa khí không thể nghi ngờ, nhìn xem Lý Phi cùng hải tử. Cái này bên ngoài không thích hợp, tinh thần của ngươi gánh không được. Thế nhưng là, tiểu thất còn tại bên kia. Trần Hạo thở hổn hển, nhãn tình đỏ bừng. Ta đi đón. Ngươi đi cũng là chịu chết. Cố Dị đứng người lên, quay người nhìn về phía Quất Tử Tỷ. Lão bản nương, cái này xe gì phế. Cố Dị chỉ còn tại bốc khói trắng nắp động cơ, cho ta mượn chiếc xe. Đại, có thể chứa người, còn phải rắn chắc điểm. Quất Tử Tỷ nhìn xem hắn, lại liếc mắt nhìn nơi xa ánh lửa ngút trời đường đi. Ngươi còn muốn ra ngoài? Còn có người ở bên kia. Cố Dị ngắn gọn địa trả lời, tiểu thất còn tại bên kia trông coi. Nghe tới tiểu thất cái tên này, Quất Tử Tỷ ánh mắt đông lúc đích. Nàng trầm mặc 2 giây, trong đầu hiện ra cái kia luôn luôn tết tóc đuôi ngựa, đến trong tiệm hỗ trợ lao bản, ngọt ngào gọi nàng Quất Tử Tỷ tiểu cô nương, lại nghĩ tới cái kia luôn luôn ngồi ở trong góc hút thuốc, quá khứ giúp nàng giải quyết qua không ít phiền phức Vương lao cha. Lao Vương ân tình đến trả, cái kia làm người khác ưa thích nha đầu cũng không thể mặc kệ. Thật sự là thiếu các ngươi. Quất Tử Tỷ thở dài. Hậu viện nhà để xe có chiếc xe du lịch gì bệ ấy. Trước đó vì vận tư tiểu cố ý thêm chống đạn thép tấm cùng phòng độc lương, dầu là đầy. Nàng từ bên hông lấy ra một cái chìa khóa, ném cho Cố Dị. Xem ở lão Vương trên mặt mũi, còn có tiểu thất nha đầu kia phân thượng, mượn ngươi. Nàng lạnh lùng bổ sung một câu, còn sống lái bể. Xấu một cái đèn, ta đều tính ngươi gấp 10 bồi thường. Thành giao. Cố Dị tiếp được chìa khóa, không hề dừng lại một chút nào, quay người phóng tới nhà để xe phương hướng. Nhóm đầu tiên đưa đến. Sau đó, là càng khó khăn chuyến thứ hai. Chương 184, cảnh vệ bộ đội vào sân chương 184, cảnh vệ bộ đội vào sân oanh. Trải qua chống đạn cải tiến hát sát xe du lịch dị bệ ấy giống một đầu phẫn nộ châu được, gầm thét xông ra phát điều quất tử sau ngõ hẻm. Cố Dị một tay tiếp tục tay lái, đạp cần ga tận cùng. Lần này đường về không cần giống lúc đến như thế mạnh mẽ đâm tới. Vừa rồi hắn cùng Trần Hạo mở ra xe Jeep giết tới thời điểm, đã đem trên con đường này quái vật thanh lý đến 7-8 phần, thi thể khắp nơi cùng hài cốt ngược lại thành tốt nhất bảng chỉ đường. Hắn chỉ cần dọc theo đầu kia vết lộ tốc độ cao nhất lái trở về là được. Ngoài cửa sổ xe, khu bành đai xe những cái kia còn không có hư hao quảng bá loa ngay tại tuần hoàn phát hình đầu kia băng lãnh khẩn cấp thông cáo. Tất cả cư dân xin chú ý nam khu phát sinh nghiêm trọng sinh vật nguy hại tiết lộ. Mời lập tức tiến về B vòng khu cửa ải giảm sốc khu, hoặc tìm kiếm gần nhất kiên cố kiến trúc tị nạn. Cảnh vệ bộ đội ngay tại vào sân. Lặp lại, cảnh vệ bộ đội ngay tại vào sân. Cố Dị nghe cái kia không tình cảm chút nào điện tử âm, lông mày lại càng nhăn càng chặt. Không thích hợp. Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ đo thượng thời gian. Từ hắn cho Vương lão cha báo cảnh đến bây giờ, đã qua sắp đến 1 giờ. Theo lý thuyết, lấy Vương đội tính cách cùng nhân liên ứng đối nguy cơ tiêu chuẩn quy trình, Hôn Tiên Phong xe bọc thép hiện tại cũng đã đẩy tới Tú Cốt Ngai đường cái mới đúng. Nhưng cho tới bây giờ, vừa mắt chỗ trừ chạy nạn đám người cùng tứ ngược quái vật, ngay cả cái quân chính quy ảnh tử cũng không thấy. Làm sao chấm như vậy? Là bị thứ gì ngăn chặn rồi? Vẫn là Cố Dị trong lòng nổi lên một cỗ bất an mãnh liệt. Loại này khác thường chậm chạp, thường thường mang ý nghĩa chỉ huy liên xảy ra vấn đề. Mà lúc này giờ phút này, Cố Dị trong lòng phần này bất an đầu nguồn, chính lấy một loại làm cho người kinh hãi run rẩy số liệu hình thức, hiện ra tại mấy cây số ngoại cái kia tuyệt đối an toàn trong trung tâm chỉ huy. A vàng khu, cảnh vệ bộ tổng chỉ huy. To lớn 3D chiến lược địa đồ lơ lửng giữa không trung, nguyên bản đại biểu nam khu an toàn lục sắc bản khối, đang lấy tốc độ kinh người bị lít nha lít nhít màu đỏ cao năng phản ứng điểm ăn mòn. Những cái kia điểm đỏ cũng không phải là cụ thể quái vật, mà là trinh sát bắt được cao nồng độ nguồn ô nhiễm. Nguồn ô nhiễm khuyết tán tốc độ vượt qua dự đoán. Sĩ quan tình báo thanh âm đang run rẩy, ngón tay cực nhanh tại trên bàn phím gõ. Nam khu đã có 17 cái quảng trường xuất hiện đại quy mô tinh thần dị thường báo cáo. Lại đầu nguồn ngay tại hiện nhiều một chút nợ hoa trạng bộc phát, căn bản là không có cách khóa chặt đơn nhất hạch tâm. Lâm chỉ huy quan đứng tại địa đồ trước, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. 3D trên bản đồ, đại biểu khu vành đai C cảnh vệ bộ đội đẩy tới tiến độ màu lam mũi tên, lại giống như là tại vũng bùn bên trong bò đồng dạng. 10 phút đồng hồ quá khứ, lại còn dừng lại ở ngoại vi giảm sóc khu, thậm chí ngay cả Tú Cốt Ngai bên cạnh đều không có sở đến. Phanh! Lâm chỉ huy quan hung hăng một quyền nện ở đài điều khiển bên trên, chấn động đến cà phê trước mặt chén nhảy dựng lên. Triệu Thừa Bình đang làm cái gì đồ vật? 20 phút trước ta liền hạ đạt toàn viên để lên mệnh lệnh, vì cái gì đến bây giờ còn không có đẩy tới đến khu hội tâm? Hắn đang chờ quái vật mình chết ra sao? Kết nối khu vành đai C sở chỉ huy. Ta muốn nghe hắn tự mình giải thích. Theo thông tin kết nối, trên màn hình bắn ra Triệu Thừa Bình tấm kia đầu đầy mồ hôi, bối cảnh ồn ào mặt. Chỉ huy, nơi này tình huống quá loạn. Không đợi Lâm chỉ huy quan vấn trách, Triệu Thừa Bình trước hết âm thanh vào người, một mặt lo lắng hô to, nạn dân. Khắp nơi đều là nạn dân. Bọn hắn bởi vì khủng hoảng ngăn chặn tất cả đại lộ, chúng ta xe bọc thép căn bản mở không đi vào, mà lại ánh mắt bị ngăn trở, nếu là cưỡng ép đẩy tới sẽ tạo thành đại lượng bình dân thương vong. Ta không muốn nghe lời cớ. Nam khu mấy chục vạn người mệnh treo tại một tuyến, không phải để ngươi đến cùng ta tố khổ. Đường chắn liền thanh trướng, người loạn liền nổ súng. Ta cho ngươi 10 phút đồng hồ, nếu như bộ đội của ngươi còn giống rùa đen một dạng ghé vào giảm sóc khu bất động, chiến hậu tòa án quân sự thượng chính ngươi đi giải thích. Hắn không có cúp máy thông tin, mà là ngay trước mặt Triệu Thừa Bình, quay đầu nhìn về phía bên người tham mưu tác chiến, ngựa tốc cực nhanh dưới mặt đất đạt hai đạo song hành chỉ lệnh, đã cảnh vệ bộ đội không đẩy được, vậy liền để chuyên nghiệp bên trên. Thứ nhất, liên hệ Lôi Bạo. Mệnh lệnh trường thành lữ lập tức rút đi 3 chi thanh lý người đặc chiến tiểu đội, mang theo đơn binh hỏa lực nặng cùng tịnh hóa trang bị, tránh đi mặt đất hỗn loạn, từ cánh hoặc không trung cắm vào nam khu. Mục tiêu trực chỉ trên bản đồ những cái kia cao nồng độ nguồn ô nhiễm, tiến hành xác định vị trí thanh trừ. Thứ hai, nói cho Lôi Bạo, tổng cục đặc biệt phê chuẩn mở ra tây khu toàn cảnh nhị cấp hỏa lực nặng quyền hạn. Giọng Lâm chỉ huy quan lệnh đến giống thiết, lộ ra một cố đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, một khi tây khu tuyến phong tỏa có bị đột phá dấu hiệu, hoặc là trinh sát đến ô nhiễm có tràn ra ngoài xu thế, cho phép hắn đối tây khu toàn cảnh tiến hành báo hòa thức hỏa lực bao trùm. Dù là đem tây khu tập bằng, cũng không thể để đồ nơi đó vượt qua chọc thủy hà một bước. Xảy ra chuyện ta phụ trách. Vâng. Tham mưu lĩnh mệnh mà đi. Lâm chỉ huy quan một lần nữa nhìn về phía trong màn hình Triệu Thừa Bình, ánh mắt sắc bén như lao. Triệu phó quan, nghe rõ ràng sao? Đặc chiến đội phụ trách điểm giết nguồn ô nhiễm, nhiệm vụ của ngươi là cho ta đem sơ tán thông đạo đả thông. Nếu để cho trường thành lữ người đến người của ngươi còn ở bên ngoài lề mề, ngươi liền đem cái này thân ra cho ta đảo. Phải. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Thừa Bình trên mặt lộ ra một bộ kinh sợ biểu lộ, đứng nghiêm chào. Thông tin của máy. Triệu Thừa Bình trên mặt cái chủng loại kia kinh sợ cùng lo lắng, tựa như là trở mặt ảo thuật đồng dạng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đứng thẳng người, chậm rãi chỉnh lý một chút vừa rồi bởi vì diễn kịch mà vò nát cổ áo, nên miệng lên một vòng nghiền ngẫm độ cong. Hắn liếc mắt nhìn thời gian. Khoảng cách Nam khu Hồng Quyền bộc phát đã qua dòng dã 40 phút. Tại cái này 40 phút bên trong, bởi vì hắn nhân từ chỉ lệnh cùng thông tin chặt đứt, khu vành đai C cảnh vệ bộ đội chủ lực giống con ruồi không đầu một dạng tại giảm sóc khu đảo quanh. Mà Nam khu hỗn loạn đã tại không có bất luận cái gì cường lực can thiệp tình huống dưới bắt đầu lên men. Hỏa hầu không sai biệt lắm. Triệu Thừa Bình thấp giọng tự nói, lại mang xuống, đợi đến trường thành lữ những cái kia sát tinh thật đến hiện trường tiếp quản quyền chỉ huy, hắn liền không chỉ có là thất trách, mà là thông đồng với địch. Khi đó muốn đi đều đi không được. Phó quan. Triệu Thừa Bình xoay người, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lùng lại tràn ngập sát khí, phản phất vừa rồi cái kia không quả quyết chỉ huy căn bản không phải hắn. Tại. Sớm đã không biết làm sao phó quan đội và nghiêm. Lâm chỉ huy các ngươi cũng nghe được. Phía trên đối với chúng ta tiến độ rất không hài lòng. Triệu Thừa Bình đi đến đài chỉ huy trước, cầm lấy mịt rổ phồn. Ánh mắt bên trong lóe ra một loại lệnh người sợ hãi hung vang, truyền lệnh xuống, giải trừ tất cả không phải chí mạng vũ khí hạn chế. Nói cho tiền tuyến bọc thép doanh, không cần lại phân biệt. Tất cả ngăn tại đại lộ bên trên, không phục tùng sơ tán chỉ lệnh mục tiêu, vô luận là quái vật vẫn là mất lý trí bạo dân, hết thể coi là lây nhiễm thể. Hắn dừng một chút, hạ đạt cái kia máu tanh nhất chỉ lệnh, ép tới. Chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất, đã thông tiến về Tú Cốt Nhai con đường. Đã muốn cứu người, phải có người hy sinh. Vì đại đa số người an toàn, số ít người hy sinh là tất yếu. Cái này, phó quan sử xuất. Phong cách này chuyển biến quá nhanh, nhưng hắn nhìn xem Triệu Thừa Bình cặp kia âm lãnh nhãn tỉnh, toàn thân run lên, phải. kiên quyết thi hành mệnh lệnh. Theo đạo này chỉ lệnh hạ đạt, nguyên bản còn tại giảm sóc khu do dự, gặp khó dân triều chắn đến không thể động đậy cảnh vệ bộ đội xe bọc thép, rốt cục phát ra gào thét. Cơ quan pháo không còn hướng lên trời nổ súng, mà là để nằm ngang họng súng. Bánh xích không né tránh nữa, mà là trực tiếp để lên chướng ngại vật.
Vành, vành, vành.
Ánh lửa tại Nam khu biên giới nổ sáng. Cảnh vệ bộ đội bắt đầu đẩy tới. Chỉ bất quá lần này, bọn hắn mang đến không phải cứu viện, mà là càng thêm triệt để hỗn loạn cùng tử vong. Mà đang chỉ huy chỗ tầng cao nhất sân bay, một khung không có biển số thẳng đứng hạ cất cánh chiến cơ, động cơ đã bắt đầu thêm nhiệt. Triệu Thừa Bình nhìn trên màn ảnh những cái kia nháy mắt tiêu thăng số lượng tương vong, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chương 185, Hắc ám giáng lâm chương 185, Hắc ám giáng lâm kíp. Hắc sát xe du lịch gì bệ thắng gấp một cái, dừng ở dù cấu viện cửa chính. Bởi vì là đường cũ trở về, đại bộ phận quái vật đều bị chuyến thứ nhất xe dịp dẫn đi hoặc đụng nát, Cố Dị lần này cũng không có gặp được quá lớn trở ngại. Đèn xe chiếu sáng cửa sân. Cố Dị đẩy cửa xuống xe, tay đặt tại bên hông súng lục bên trên, cảnh giác liếc nhìn một phía. Thi thể trên đất so vừa rồi càng nhiều. Trừ ban đầu mấy cái kia mặc hàng xóm quần áo tiên điên, lại nhiều 7-8 cỗ tứ chi và mèo, hốc mắt hám sâu quái dị thi thể. Đoạn chi tàn cánh tay phủ kín bậc thang, máu đen đã đem mặt đất nhuộm thành ám tử sắc, tản ra lệnh người buồn nôn mùi tanh. Mà tại đống kia thi thể chính giữa, Thế Đao vẫn như cũ ngồi ở kia khối cánh cửa trên đá. Nàng duy trì Cố Dị lúc rời đi tư thế, trường đao nằm ngang ở trên đầu gối, dựa lưng vào nửa phiến lung lay sắp đổ cửa sắt, giống như là một tôn không có sinh mệnh hắc sắc điêu khắc. Nàng áo khoác thượng tất cả đều là khô cạn của máu, trên mặt cũng tung tóe đầy vết bẩn. Nghe tới đèn xe cùng phanh lại chấn động, nàng cặp kia đóng chặt nhãn tình đống nhiên mở ra, mặc dù bởi vì mảng nhĩ đâm rách mà có chút mất đi cảm giác cân bằng, nhưng cái kia đáy mắt sát khí y nguyên làm người ta kinh ngạc. Xác nhận là từ trên xe bước xuống Cố Dị về sau, nàng căng cứng cơ bắp mới hơi đã thả lỏng một chút. Nàng dùng mu bàn tay cọ một chút máu trên mặt, chỉ cửa phía sau phòng, thanh âm bởi vì nghe không được mình âm lượng mà hơi có vẻ khô khốc, đều ở bên trong. Không ít người. Cố Dị nhìn xem nàng dáng vẻ đó, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt nhiều hơn một phần kính trọng. Cái này tỉ tỉ, năng lực chỗ. Lên xe. Cố Dị không có nói nhảm nhiều, bước nhanh đi qua, một thanh kéo cửa ra phòng cái kia phiến dày đặt cửa chống trộm. Trong phòng, cũng không có cái gì run lẩy bẩy tràn diện. Nô ma ma chính đem hai cái nhỏ nhất hải tử bảo hộ ở trong ngực, thấp giọng nói gì đó trấn an bọn hắn. Mà Lâm Tiểu Thất ôm cái kia thanh điện guitar ngồi bên ngoài bên cạnh, mặc dù vành mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt ý nguyên cảnh giác nhìn chằm chằm cổng. Nhìn thấy Cố Dị tiến đến, tiểu cô nương căng cứng bả vai lúc này mới sụt xuống, nàng hít mũi một cái, cố nén không có khóc lên, chỉ là thanh âm có chút run, "A Dị ca, người trở về rồi." "Đi." Cố Dị liếc mắt nhìn trong phòng còn lại hải tử, ngữ tốc cực nhanh, xe ngay tại bên ngoài, đại nắm tiểu nhân, "Nhanh." Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Tại Lâm Tiểu Thất cùng Ngô Ma Ma tổ chức hạ, bọn nhỏ cấp tốc vọt ra khỏi phòng. Mấy phút đồng hồ sau, chiếc này nguyên bản rộng rãi xe du lịch gì bệ ấy bị nhét tràn đầy. 10 đứa bé tăng thêm 3 cái đại nhân. Thế Đao kéo ra tay lái phụ môn ngồi xuống. Nàng cây trường đao ôm vào trong ngực, đầu tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Nàng không có hư nhược đến không động đậy, chỉ là đơn thuần tại bắt gấp mỗi một giây khôi phục thể lực, thuận tiện tại lúc này xung làm một cái trầm mặc cận chiến bảo tiêu. Cố Dị phát động động cơ, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Ngồi vững. Cố Dị đạp mạnh cần ga. Xe van phát ra rít lên một tiếng, bánh xe ép qua trên mặt đất đá vụn, xông phá cửa ngõ hắc ám. Con đường về không hề dài, nhưng Cố Dị mở cực nhanh. Cố Dị nắm chặt tay lái, tại chợt hẹp rắc rối đường tắt ở giữa liên tục nhanh quay ngược trở lại, thân xe kịch liệt lay động, treo phát ra không chịu nổi gánh nặng két két âm thanh, lốp xe ma sát mặt đất mùi khét lẹt thuận khe hở tiến vào toa xe. Vài phút cực tốc bao tác về sau, phía trước rốt cục xuất hiện quen thuộc công trình kiến trúc hình dáng. Cố Dị dồn sức đánh tay lái, đầu xe cơ hồ là sát góc tường ngập vào một đầu ẩn nấp sau ngõ hẻm. Hắc sát xe du lịch gì bệ ấy mang theo một thân dốc thịt cọ cùng chưa khô vết máu, như đầu mệt chết lao nhiêu, một đầu đâm vào phát điều quất tử quán ba hậu viện, vững vàng dừng ở trước kia đã sớm bốc khói nằm nhà xe dịp bên cạnh. Xe còn không có dừng hẳn, Trần Hạo liền từ cửa sau bỏ ra. Sắc mặt hắn mặc dù vẫn là trắng bệnh, trong tay còn gắt gao nắm chặt một thanh cờ lê, nhưng nhìn thấy trong xe tất cả mọi người còn sống, bả vai rõ ràng nông rộng xuống dưới. "Nhanh!" Phu một tay, Cố Dị nhảy xuống xe, kéo ra trường môn. Trong xe, 10 cái hải tử chen thành một đoàn, mặc dù chưa tỉnh hồn, nhưng ở Lâm Tiểu Thất cùng Ngô Ma Ma trấn an hạ, vậy mà như kỳ tích địa không khóc náo. "Ôi, xe của ta." Một người mặc áo khoác da, đồ lao động, bên hông treo dây băng đạn phong vận nữ nhân bước nhanh đi ra. Chính là quán ba lão bản nương Quất Tử Tỷ. Trong tay nàng nguyên bản dẫn theo súng săn tiện tay đưa cho bên cạnh hỏa kế, đầu tiên là đau lòng liếc mắt nhìn chiếc kia đầy người vết chảy, thanh bảo hiểm đều đục lệch xe du lịch gì bệ ấy, sau đó ánh mắt mới rơi vào trong xe chui ra ngoài trên thân người. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nước mắt, mặc dù toàn thân phát run lại như cũ dáng chống đỡ lấy không có đổ xuống Lâm Tiểu Thất, Quất Tử Tỷ đến bên miệng thô tục nuốt trở vào. Nàng thở dài, ánh mắt mềm nhũn ra. Không có dư thừa nói nhảm, nàng chỉ là yên lặng giang hai cánh tay ra. Giờ khắc này, một mực như cái tiểu chiến sĩ một dạng cắn răng kiên trì Lâm Tiểu Thất rốt cục không kiềm được. Hoa một tiếng nhào vào Quất Tử Tỷ trong ngực, gào khóc. Không có việc gì, không có việc gì. Quất Tử Tỷ vỗ Tiểu Thất phía sau lưng tùy ý nước mắt đem ra của nàng áo giả kịch làm bẩn, ngữ khí mặc dù vẫn là cố này mạnh mẽ kỉnh, nhưng động tác lại rất đu hòa, đến tỷ chỗ này, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Trước tiên đem nước mũi lau lau, cũng không sợ đám tiểu tử kia trò cười. Nàng phất phất tay, để hỏa kế mang theo Ngô Ma Ma cùng bọn nhỏ đi lên lầu, mang lên đi, lầu hai thương khố đưa ra đến. thế đao cuối cùng từ tay lái phụ xuống tới. Nàng đầu tiên là cảnh giác liếc nhìn một vòng hoàn cảnh xung quanh, kia là hành hình nhân xác nhận an toàn bản năng phản ứng. Xác nhận tạm thời sau khi an toàn, nàng mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt lao bản nương. Nhìn thấy tôn này sát thần, Quất Tử Tỷ rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới ngay cả đại danh đỉnh đỉnh thế đao đều tại trên chiếc xe này. Nàng vô ý thức mở miệng lên tiếng chào, "Nha, khách quý ít gặp a." Nhưng thế đao cũng không có chờ nàng nói xong, trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng. Bởi vì nghe không được thanh âm của mình, thế đao ngữ điệu có vẻ hơi bình thẳng cùng cứng nhắc, âm lượng cũng so bình thường hơi lớn một điểm, "Không dùng hàn huyên, ta hiện tại nghe không được." Nàng hướng về phía Quất Tử Tỷ khẽ gật đầu, xem như nhận phần này che chở tình, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía Cố Dị, trực tiếp hỏi, "Lý Phi ở đâu?" Cố Dị ngầm hiểu, duỗi ra hai ngón tay, chỉ lầu hai phương hướng. Thế đao xem hiểu, "Ta." Nàng ngắn gọn địa phun ra hai chữ, dẫn theo cái kia thanh còn tại nhỏ máu trường đao, không tiếp tục nói nhảm nhiều, bước nhanh xuyên qua đám người, trực tiếp hướng về lầu hai đi đến. "Cái này, cái gì tình huống?" Quất Tử Tỷ nhìn xem thế đao cái kia mặc dù chật vật nhưng y nguyên thẳng tắp bóng lưng, có chút choáng váng, nghe không được rồi. Vì không nhận tiếng ca ảnh hưởng, nàng đang trên đường tới mình đem màng nhĩ đâm rách. Cố Dị lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Quất Tử Tỷ trong ánh mắt kinh ngạc nháy mắt biến thành bội phục, thật đủ hung ác. Chắc không được người ta có thể làm hành hình nhân. Nói xong, nàng quay đầu, ánh mắt lần nữa trở xuống chiếc kia còn tại bốc hơi nóng, đầu xe rõ ràng lõm đi vào một khối lớn xe van bên trên. Vừa rồi điểm kia ôn nhu nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Quất Tử Tỷ lông mày dựng lên, chỉ vào cái kia đụng xẹp thanh bảo hiểm, cắn răng nghiến lợi sùng Cố Dị khoa tay một thủ thế, "Chúng ta đi trước đó nói thế nào? Xấu một cái đèn bồi 1000. Cái này mẹ nó toàn bộ mặt đều đục lệ." Nàng trừng mắt Cố Dị, hung tợn nói, "Ký sổ bên trên, gấp 10 bồi thường. Thiếu một vóc dáng nhi ta liền đem ngươi treo cổng làm bảng hiệu." Mấy người xuyên qua chật hẹp sau hành lang, xốc lên nặng nề cách âm màn cửa, đi vào quán ba đại sảnh. Cảnh tượng bên trong cùng ngày xưa xa hoa trụy lạc hoàn toàn khác biệt. Tất cả cửa sổ đều bị dày đặc gỗ thật bản tấm đóng đinh, khe hở chỗ thậm chí còn năng lực nhìn thấy vừa hàn thượng cây sắt. Nguyên bản rộng rãi sân nhảy giờ phút này chật ních mấy trăm người. Nơi này không có run lẩy bẩy con cừu nhỏ, có thể còn sống chạy đến nơi này, đại bộ phận đều là tú cốt nhai lão hàng xóm cùng phụ cận tiểu thương. Bọn hắn mặc dù mang trên mặt hoảng sợ cùng mỏi mệt, nhưng trong tay cũng không có nhàn rỗi. Có nắm chặt dao róc xương, có cầm tự chế thổ thương, mấy cái xăm người tráng hán chính đem cái bàn chồng chất tại cửa chính, ra cố phòng tuyến. Tại khu vành đai C, không ai trông cậy vào người khác tới cứu mạng, thời khắc mấu chốt đều phải dựa vào chính mình. Mà ở đại sảnh tầm mắt tốt nhất mấy cái ghế dài bên trên, ngồi mấy chục cái võ trang đầy đủ kẻ khó chơi. Bọn hắn mặc thương hội độc nhãn thống nhất chế phục, thậm chí còn có mấy cái nhìn quen mắt thâm niên thợ săn tiền thưởng. Bọn hắn không có tham dự gia cố, mà là chiếm cứ các xạ kích cửa sổ, họng súng đối ngoại, ánh mắt lạnh lùng lại cảnh giác. Quán ba bộ kia đắt đỏ công nghiệp cấp âm hưởng giờ phút này chính lấy công suất lớn nhất oanh tạc, nóng nảy kim loại nặng nhịp chống chấn người trái tim đều theo rung động. Nhưng cái này không ai cảm thấy ầm ĩ Cố Dị cùng Trần Hạo đi theo Quất Tử Tỷ đi tới quầy ba. "Uống miệng đi, ép một chút." Quất Tử Tỷ từ dưới quầy lấy ra một bình còn không có mở ra liệt hữu, thậm chí không dùng lượng đồ uống rượu, trực tiếp cho Cố Dị cùng Trần Hạo trước mặt ly pha lên ngược lại đến tràn đầy, màu hổ phách tiểu dịch tung tóe mấy giọt ở trên bàn. Cố Dị bưng chén rượu lên, cay độc chất lỏng thuận huyết hầu đốt xuống dưới, hơi xua tan một điểm tại xương đỏ trùng nhiễm hàn ý tạng. Hắn thở phào một cái, "Đừng cám ơn ta phải hỏi các ngươi." Quất Tử Tỷ cho mình đốt một điếu dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá, cau mày, "Các ngươi là từ phía ngoài nhất giết tiến đến. Bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? 8 giờ còn rất tốt, làm sao đột nhiên lập tức toàn loạn rồi?" Nàng chỉ cổng những cái kia ngay tại gia cố phòng tuyến thương hội tay súng, độc nhãn bên kia tin tức cũng rất loạn. Chỉ nói là có bạo động, có người nổi điên cắn người. Ta đứng tại lầu 2 thấy cũng không chân thiết, đã nhìn thấy nơi xa đầu ngõ bên kia trước loạn đứng lên, đám người giống như là bị thứ gì vội vàng một dạng hướng đường lớn bên này tuân. Rốt cuộc là thứ gì? Là bệnh điên, vẫn là ôn dịch? Cố Dị đặt chén rượu xuống, chỉnh lý một chút suy nghĩ, tận lực dùng nhất trực quan ngôn ngữ miêu tả nói, "Ta cùng Trần Hạo một đường tới, nhìn thấy tình huống rất tệ. Thứ này là từ nam khu biên giới những cái kia âm u nơi hẻo lánh bắt đầu bộc phát. Một khi lây nhiễm, người liền sẽ mất lý trí, chảy máu nước mắt, công kích khuynh hướng cực mạnh." Hắn chỉ lỗ tai của mình, vẻ mặt nghiêm túc, "Mà lại, căn cứ ta ở cô nhi viện bên kia tao ngộ, thứ này tỷ lệ lớn là thông qua thanh âm truyền bá. Chỉ cần nghe tới loại nào đó đặc biệt giai điệu, tinh thần phòng tuyến liền sẽ sụp đổ." "Thanh âm?" Trần Hạo ở một bên nói bổ sung, sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng lo dịp rất rõ ràng, "Đúng, chúng ta cũng là dựa vào ngăn chặn lỗ tai mới lao ra. Mà lại, ta phát hiện những quái vật kia tựa hồ rất chán ghét âm." "Chắc không được." Quất Tử Tỷ như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn đỉnh đầu cái kia ngay tại hành tạc cường điệu kim loại dốc N dồn to lớn năm ly, "Chắc không được những cái kia chạy đến người tới, tiến lại sảnh về sau cảm xúc liền ổn định nhiều. Xem ra ta cái này phá âm bang hoàn thành cây cỏ cứu mạng rồi." "Không sai." Cố Dị nhẹ gật đầu, khẳng định suy đoán của nàng, hiện tại chỗ này chính là cái phòng an toàn. Chỉ cần cái này tạp âm vẫn còn, bên ngoài đồ vật sẽ rất khó tại cái phạm vi này nội hình thành loại kia không chế tinh thần. Cho nên, cái này âm hưởng tuyệt đối không thể ngừng. "Yên tâm." Quất Tử Tỷ phun ra một điếu thuốc vòng, bộ vô bên dưới quầy ba không chế tủ, bộ này thiết bị đi là độc lập tuyến đường. Coi như bên ngoài cung cấp điện đoán mất, dưới mặt đất dầu đi hê gen máy phát điện cũng năng lực trên đỉnh. Tại Nam Khu Hốn, ai còn không có dự bị thủ đoạn. Dầu đủ đốt 3 ngày 3 đêm, liền xem như đem lầu này rung sụp, ta cũng sẽ không để nó, lời còn chưa dứt. Cố Dị bén nhạy phát giác được một tia cực kỳ không hài hòa dị dạng cảm giác. xuyên thấu qua phong kín cửa sổ khe hở, nguyên bản loại kia lúc sáng lúc tối, giống đèn flash một dạng không ngừng chiếu rọi tiến đến đường đi nghe hồng quang mang, đột nhiên biến mất. Bên ngoài mất điện rồi. Ý nghĩ này mới vừa ở Cố Dị trong đầu hiện lên. Tư, đỉnh đầu cái kia to lớn công nghiệp âm hưởng đột nhiên phát ra một tiếng biến điệu dòng điện âm. Ngay sau đó, ba, một tiếng vang dọn, giống như là loại nào đó không khí chốt mở đứt cầu giao thanh âm. Trong đại sảnh tất cả ánh đèn nháy mắt dập tắt. Cái kia đinh thái nhức óc, để trái tim đều đi theo cộng hưởng hỉ vi mẹ tổ dốc, không có dấu hiệu nào im bặt mà dừng. Thế giới trong nháy mắt lâm vào lệnh người ù tai tuyệt đối hắc ám cùng tĩnh mịch. Loại này cực đoan tính giác cùng thị giác chính lệnh, để tất cả mọi người ở đây đều sinh ra một loại mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. A, trong bóng tối, đám người phát ra kinh hoàng bạo động. Chuyện gì xảy ra? Mất điện rồi. Âm hưởng làm sao ngừng rồi? Ngậm miệng, đều đừng loạn. Giọng có tử tỉ trong bóng đêm vang lên, vẫn như cũ lộ ra cỗ chấn được tráng tử mạnh mẽ kinh. Chính là đứt cầu dao mà thôi, gào cái gì tang? Nàng lấy ra cái bật lửa, răng rắc một tiếng thắp sáng. Yếu ớt ngọn lửa chiếu sáng nàng tấm kia có chút nổi nóng mặt. Nàng liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, lại liếc mắt nhìn Cố Dị, nhịn không được mắng một câu, "Ngoan nó, thật sự là tốt thì mất linh dở thì linh." Nàng quay đầu hướng về phía đằng sau quầy ba diện bóng tối hô, "Hổ tử, đừng lo lắng, đi tầng hầm đem dự bị máy phát điện kéo lên." Động tác nhanh lên, cái này tối như bưng làm người ta hoảng hốt. "Biết tỷ, cái này liền đi." Một cái hỏa kế lên tiếng, đánh lấy đèn tin, đội vã địa hướng thông hướng tầng hầm cửa sau chạy tới. Cố Dị lặng lặng mà ngồi trong bóng đêm, lông mày cũng không có giãn ra, ngược lại nhăn càng chặt. "Tiến tĩnh." "Không." Vừa vặn tương phản. Theo bước tiên nặng nề âm tường sụp đổ, nguyên bản bị kim loại nặng nhịp chống gắt gao đặt ở dưới đáy bối cảnh âm, rốt cục không trở ngại chút nào tuôn ra vào. Thế giới bên ngoài quả thực loạn thành hỗn loạn. Cách phong kín cánh cửa, năng lực rõ ràng nghe tới tú cốt nhai thượng cái kia sóng sau cao hơn sóng trước tiếng ồn ào. Kia là hàng ngàn hàng vạn người chạy âm thanh, lật đổ quầy hàng tiếng va đập, cùng nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tiếng cầu cứu. "Cứu mạng, đừng đẩy ta, bên kia có quái vật, chạy mau a." Mà tại quán ba nội bộ, mất đi âm nhạc che giấu về sau, mấy trăm hảo nạn dân nặng nề tiếng hít thở, thấp giọng khóc nức nở. Còn có nguyên nhân sợ hãi mà răng run lên thanh âm, tất cả đều giống phóng đại gấp 10 đồng dạng. Đây mới là nhất làm cho lòng người hoảng. Trước đó có âm nhạc bảo bọc, mọi người mặc dù sợ, nhưng cảm giác được mình là tại một cái độc lập chỗ tránh nạn bên trong. Hiện tại âm nhạc ngừng, loại kia cùng bên ngoài địa ngục vẹn vẹn cách nhau một bức tường yếu ớt cảm giác, rất dễ dàng đánh xuyên lòng người phòng tuyến. Hy vọng có thể thuận lợi sáng lên đi. Cố Dị ở trong lòng yên lặng nhắc tới một câu. Nếu như là đơn thuần mất điện còn tốt, sợ là sợ. Đây chỉ là bước đầu tiên.